Suy nghĩ một chút, lại là dùng gân bò đem Lục Thanh Linh hai chân cũng trói ở bộ xương trên, tránh cho tại chính mình lúc tu luyện nàng làm ra cái gì động tác. Sau khi làm xong, Kinh Thập Phương đầu tiên là nhắm mắt điều dưỡng nửa giờ, mới là mặt sắc mặt ngừng trọng lấy một viên thối thể đan để trong miệng. Thối thể đan vừa vào miệng, tiêu hóa thành một cổ kinh người nước lũ, hướng Kinh Thập Phương tứ chi bách hải tuôn ra đi. Kia bạo liệt dược lực chui vào thân thể ở bên trong, thậm chí thân thể mặt ngoài đều có nhẹ nhẹ chân nguyên đám xương dâng lên, giống như là ở trên người hắn nhiều hơn một tầng sa mỏng. Đau nhức, nhức mỏi, thật nhanh truyền đến, tựa như có con kiến ở hướng mỗi khối trong cơ thể chui vào. Nhưng đồng thời, Kinh Thập Phương có thể rõ ràng cảm giác được, mỗi khối da thịt, mỗi khối xương cốt đều ở trở nên càng mạnh hơn, càng thêm bền bỉ. Chương 30, luyện thể 6 tầng. Kinh Thập Phương nhắm mắt lại, dược lực có hiệu lực đồng thời loại này từ xương cốt chỗ sâu nhất truyền đến đau nhức, để cho hắn cắn chặt hàm răng, trong mắt nhưng lại là hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Đây chính là thối thể đan ở bắt đầu phát huy công hiệu, gia tăng tự mình thân thể cường độ biểu hiện. Mau đột phá. Mới mầm rút ra phát, lực lượng nhỏ bé tầng tầng, đau nhức truyền đến đồng thời còn có một trận trận dòng nước ấm chảy qua, cảm giác như vậy chính là Kinh Thập Phương trong khoảng thời gian này tới nay, kiện chân lấy mong ngóng đột phá cơ hội. Không ngờ lại là hoàn mỹ hấp thu dược lực, chẳng lẽ lúc trước hắn cũng không có phục dụng quá thối thể đan. Một bên Lục Thanh Linh thấy Kinh Thập Phương bên ngoài thân chân nguyên đám xương, như cá voi hút loại tất cả đều chui vào thể nội không có chút điểm lãng phí, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Một loại đan dược cũng là chỉ có ở lần đầu tiên phục dụng lúc mới có thể làm đến dược lực hoàn mỹ hấp thu, lần thứ hai lần thứ ba có thể có 7 thành hiệu quả cũng không tệ rồi, dược lực phần lớn là sẽ tán giật đến trong không khí. Đồng dạng luyện thể tầng 5, một tự mình khổ tu được đến, một dựa vào đan dược chống chất, phát triển tiền đồ dĩ nhiên bất động. Dược lực thu nạp xong, Kinh Thập Phương hai mắt bỗng dưng mở ra, một nhảy dựng lên, thân hình so với lúc trước hình như là càng thêm cường tráng một chút. Một bộ thuần thục vô cùng thiên cương tỏa vân thủ thi triển ra, sức lực gió gào thét, quyền cước trung ẩn chứa lực đạo mạnh không chỉ một bậc. Song long tái vân, song trưởng đẩy ra, hung hăng vách về phía trước mặt vách đá, một tiếng trầm thấp một hưởng, vách đá xuất hiện hai đạo khe nứt thật nhanh dọc theo người. Vang một tiếng, từng cục đá vụn bạo liệt ra, rơi xuống đầy đất. Vang vào một viên thối thể đan, Kinh Thập Phương thành công đột phá đến luyện thể 6 tầng. Tin tưởng có thực lực này, cho dù thật đụng với luyện thể tầng 7 chấp pháp đội trưởng, cũng có thể liều mạng, không đến nổi không có sức hoàn thủ. Bất quá thế cục cũng không có hướng dự đoán xấu nhất phương hướng đi tới, kế tiếp mấy ngày cũng là hết thể như thường, không có chấp pháp đội viên thân ảnh xuất hiện. Mà Kinh Thập Phương ở củng cố tu vi sau khi, lại là cách 2 ngày ăn vào một viên tham xà đan cùng với một viên tụ khí đan, để cho Lục Thanh Linh nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Người này vững chắc mới vừa đột phá cảnh giới tốc độ cũng quá nhanh rồi. Lục Thanh Linh nhớ phải tự mình năm đó vừa tới luyện thể 6 tầng, nhưng là dùng đủ thời gian 1 tháng mới củng cố cảnh giới, tiếp tục tu luyện xung kích. Nào có loại này 2-3 ngày thời gian, tiểu hơi thở vững vàng, chân nguyên tràn đầy tình huống. Thật là không được tiểu tử. Lục Thanh Linh trong lòng nhắc lên kinh đảo hãi lãng, bực này thiên phú nếu như là thế gia tử đệ xuất thân, sớm đã bị nâng lên là thiên tài ngôi sao, các loại tối ưu tu luyện tài nguyên đập lên rồi. Dĩ nhiên, Lục Thanh Linh không biết Kinh Thập Phương dưới mắt như thế thần tốc tốc độ tiến bộ, một là bởi vì thành Tịnh Minh Vương đan dược lực như cũ ở phát huy tác dụng, hai là lần đầu tiên phục dụng loại này linh đan hiệu quả cực tốt, tam chính là làm mật tông chấn tông công pháp long tượng ban nhược công, ở củng cố căn cơ phương diện có rất tốt hiệu quả. Lục Thanh Linh thương thế trong mấy ngày này từ từ điều tức, cũng khôi phục hơn phân nửa, nhưng theo cái tốc độ này đi xuống nàng thực mau sắp không có tất thắng Kinh Thập Phương nắm chặt rồi. Thiên cương tỏa vân thủ nàng sẽ không, nhưng trong đó tinh diệu nàng hay là nhìn, này rõ ràng đã là đại thành cảnh giới, cùng chim đắm bộ này võ kỹ mấy chục năm đại trưởng lao so sánh với cũng đều kém không có nhiều. Trong nội tâm nàng dâng lên một cổ nồng hậu lòng hiếu kỳ, muốn xem nhìn cái này chẳng qua là gia nô xuất thân tiểu tử có thể đi tới như thế nào một bước, sẽ hay không để cho tất cả mọi người rất phá mắt kiếng. 444. Cuối mùa thu lúc, một cuộc thu vũ giáng xuống, nhiệt độ tiểu hàng rất nhiều. Kinh Thập Phương tập trung tinh thần, tầm mắt tất cả trước mắt viên này trứng rắn trên, buổi sáng hôm nay vỏ trứng trên tiểu xuất hiện một cái khe, đến bây giờ khe nứt càng ngày càng nhiều, nhưng tiểu hóa thạch mãng vẫn không thể nào phá sắt ra. Lục Thanh Linh ở một bên xoay quanh, trong miệng còn nói thầm lẩy con rắn nhỏ là của ta các loại nói linh tinh. Trong khoảng thời gian này trung đụng xuống tới, Kinh Thập Phương đối với Lục Thanh Linh tín nhiệm trình độ có điều gia tăng, dĩ nhiên loại này tín nhiệm là thành lập ở hai người thực lực từ từ tiếp cận điều kiện tiên quyết, hai ngày trước một lần trong lúc giao thủ, trăm chiêu bên trong hai người là bất phân thắng phụ, đấu lực lượng ngang nhau. Đây là ở Kinh Thập Phương không có đánh ra tượng quyền điều kiện tiên quyết, nếu không chưa chắc không thể thủ thắng. Lục Thanh Linh sử không phải là thiên cương tỏa vân thủ, mà là một môn hắn từ chưa từng thấy xuyên hoa vũ điệp trường, xuất thủ cực nhanh, nhẹ nhàng nhiều thay đổi, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hoa cả mắt, khó có thể chống đỡ. Kinh Thập Phương cũng là ở ăn hai trở về đau khổ sau, mới có hơi quen thuộc xuyên hoa vũ điệp trường, có thể ứng phó. Cách. Giang giác. Vỏ trứng rốt cục thì hé ra, một tiêm tiêm đầu rắn từ bên trong chui ra, trên người còn mang theo chất nhầy. Tiểu hoa thạch mãng chỉ có tam 10 phân dài, cùng mẫu thân nó so sánh với trên thể hình là chênh lệch như trời đất, nhưng rất là sinh động, vòng vo hai vòng vài hớp sẽ đem vỏ trứng toàn nuốt xuống. Hoàn thành này một quá trình sau, tiểu hóa thạch mãng lại lập tức trưởng thành một chút, biến thành có 5-10 phân dài ngắn. Kinh Thập Phương đem vươn tay ra, tiểu hóa thạch mãng hết sức dịu ngoan theo cánh tay bò đi lên, tam giác đầu nghiêng một cái trực tiếp ngủ thiết đi. Tiểu hóa thạch mãng cũng là màu vàng nâu da, lúc này một chút cũng nhìn không ra yêu thú hung ác, nhìn cùng bình thường xa loại không sai biệt lắm. Hóa thạch mãng 10 năm nội là có thể vừa được thành thục kỳ, đến lúc đó ngươi tiểu có một đầu chân chính cấp thấp yêu thú làm sủng vật rồi. Lục Thanh Linh trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ, dùng ngón tay đi nhẹ nhàng đụng chạm lấy tiểu hóa thạch mãng. 10 năm, quá lâu đi. Kinh Thập Phương trong lòng khẽ thán một tiếng, nếu như 10 năm sau hắn còn muốn dựa vào một cái hóa thạch mãng tới bảo vệ mình lời mà nói, vậy cũng quá thất bại rồi. Xem ra muốn tiểu hóa thạch mãng dưới mắt đối với mình có cái gì trợ giúp, là không đại thực tế, coi như nuôi một đầu sủng vật giải buồn đi. Hóa thạch mãng cũng không kén ăn, mảnh nhỏ thịt vụn ném cho nó một bữa ngừng lại có thể ăn hết 5-6 cân, sau đó chính là khò khò ngủ, tỉnh lại cứ tiếp tục ăn. Thể hình hay cùng lên men mì nắm dường như, một chút bành trướng lên, chiều dài mấy ngày tiểu vượt qua một thước. Ta chuẩn bị ngày mai tiểu rời đi nơi này tiến tới Thanh Châu, ngươi cũng có thể trở về kinh gia, không cần tiếp tục chịu khổ. Ban đêm, Kinh Thập Phương ở nướng một đầu sơn dương, đột nhiên mở miệng nói. Nhanh như vậy. Lục Thanh Linh bật thốt lên, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. Thương thế của nàng đã sớm tất phục, cho dù bắt không được Kinh Thập Phương, nhưng đủ để làm được qua tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác là lưu lại. Hải Đại Thành đến Thanh Châu Thành có một nguyệt lộ trình, sớm đi xuất phát lấy phòng ngừa vạn nhất, tránh cho phát sinh vấn đề trì hoãn thời gian. Còn có hơn 3 tháng mới là Vạn La Thư Viện thu nhận học sinh khảo hạch thời gian, bất quá Kinh Thập Phương chọn con đường là bay qua Cửu Nhạn Sơn, từ một con đường khác đường tiến tới Thanh Châu, Kinh gia truy binh cho dù có sắp xếp khác cũng không thể nào đuổi theo mình. Con đường này là hắn từ mã bá kia trương trên bản đồ nghiên cứu ra tới, nói là đường núi gập ghềnh khó đi, đoàn xe không cách nào lướt qua, nhưng hắn một người nhưng là không có quan hệ. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về chỉ nói bị gặp được hóa thạch mãng tập kích, sẽ không nói tới ngươi. Lục Thanh Linh mặt đẹp ở ánh lửa dưới có chút ít biến ảo, cắn môi nói. Chương 31, thành Thanh Châu. Bên trên quan đạo, một phong trần mệt mỏi thiếu niên chậm rãi đi tới, nhìn nhịp bước không nhanh nhưng mỗi một bước cũng là vững vàng có lực. Thanh Châu, cuối cùng đã tới. Thiếu niên đối mặt xuất hiện ở trong tầm mắt hùng tráng uy vũ đại thành, trên khuôn mặt kiên nghị cũng nhịn không được lộ ra một tia kinh ngạc. Sóng người như long, xe ngựa ồn ào, thành tường nguy nga, ngoài mấy chục dặm cũng có thể cảm nhận được tòa thành thị này nhân khí. Mười hải đại thành tăng lên, cũng là so ra kém một thành Thanh Châu. Thành Thanh Châu trung ở lại nhân khẩu có 500 vạn nhiều, là toàn châu trung tâm thương nghiệp, ở chỗ này có tiền ngươi có thể mua được ở hải đại thành nghị cũng không dám nghĩ kỳ chân dị bảo, thần binh linh đan. Khó trách kinh gia đến thành Thanh Châu tiểu thành ở nông thôn tiểu thổ hào rồi. Chỉ là như vậy phồn hoa ở hoang dã vương triều trung 12 châu trùng cũng là thuộc về trời xa kế cuối tồn tại, không biết kia hoang đô như thế nào tráng quan mỹ lệ cảnh tượng. Người thiếu niên chính là từ Cửu Nhạn Sơn trung buôn ba chạy tới Kinh Thập Phương, cảm khái một phen sau lại là một lần nữa khởi bước. Hắn từ Cửu Nhạn Sơn trung xuất phát, vượt núi băng mèo, ăn gió nằm sương, ở giữa còn phát sinh báo tuyết lạc đường, mấy lần gặp gỡ cấp thấp yêu thú trở về, gian nan tình huống, cũng là vượt qua tới đây. Chẳng qua là tốn hao thời gian, so sánh với dự tính vượt ra khỏi gấp đôi, ở Cửu Nhạn Sơn trung đã đi gần một tháng. Lên quan đạo, Kinh Thập Phương là vừa đi vừa tu luyện, cước bộ để càng chậm. Thậm chí còn đụng phải một đám sơn tặc, hắn một quyền một vanh lật nửa đội sau này, sơn tặc giải tán lập tức, chạy thật nhanh. Dùng mau 2 tháng thời gian, hắn rốt cục thì đi tới thành Thanh Châu trước. Thành Thanh Châu 4 phương 8 hướng cửa thành, mỗi tòa cửa thành đều có 8 lối đi, tuy vậy vẫn là đứng hàng khởi hàng dài, hỗn loạn không chịu nổi. Kinh Thập Phương đứng hàng 10 phút đồng hồ đội ngũ, cuối cùng chậm chậm chuyển đến trước cửa thành. Vào thanh phí, 50 hoang tiền. Cửa thành đứng 2 hàng quân sĩ, một người trong đó hưu khí vô lực hô. Thật là đắt. Vào thành sẽ phải 50 hoang tiền. Kinh Thập Phương trong lòng thầm nghĩ, hải đại thành đều là tùy ý ra vào. Dĩ nhiên một người là nhân khẩu mấy trăm vạn mập mạp đại thành, một người là hận không được nhiều tới những người này thành nhỏ, khẳng định bất đồng. Một điểm trọng yếu nhất, hải đại thành không có hoang dã vương triều quan phủ thế lực tồn tại, mấy cái gia tộc cũng không có cường thế đến có thể đứng ra thu nhập thành phí trình độ. Lấy ra 50 hoang tiền ném vào một thật to dương sắt bên trong, Kinh Thập Phương còn sống lần đầu tiên bước chân vào thành Thanh Châu. Cảm giác đầu tiên chính là nhiều người, cho dù con đường có hải đại thành gấp 10 lần rộng rãi, hay là rất chật chội. Kinh Thập Phương theo dòng người đi dạo một vòng, tìm được một nhà trung đẳng cấp bậc khách sạn ở đi vào, hướng tiểu nhị hỏi mấy có liên quan Vạn La thư viện vấn đề. Đoán chừng hàng năm lúc này, ngưỡng mộ Vạn La thư viện mà đến thanh niên nối liền không dứt, tiểu nhị cũng là thường thấy không cho là kỳ, ở một quả ngân hoang tiền dưới tác dụng, rất nhanh đem tự mình biết hết thể nói ra. Kinh Thập Phương bình lui tiểu nhị, đứng ở phía trước cửa sổ tự hỏi. Thư viện thu nhận học sinh khảo hạch còn có 12 thiên, năm trước cũng có hơn 1000 người dự thi, cuối cùng chúng tuyển bất quá 50 người, 20 so sánh với 1 tỷ số chúng tuyển, có thể thấy được trong đó tàn khốc cạnh tranh. Bất quá Lục Thanh Linh nói lấy thực lực của ta, thông qua nhập viện khảo hạch là dư giả, không cần lo lắng quá mức. Kế tiếp mấy ngày, Kinh Thập Phương ở thành Thanh Châu chúng quanh đi dạo, quen thuộc này tòa cự đại thành trì. Chủ yếu khu buôn bán vị trí, trong thành mấy thế lực lớn phân bố, về Vạn La thư viện truyền thuyết ít ai biết đến, bất kỳ tin tức có giá trị hắn cũng là chú ý. Mặt khác, còn đặc biệt ở khu buôn bán vòng vo chừng mấy ngày, đối với mấy đại thương được chủ muốn bán ra vật phẩm đều có hiểu rõ giải, trong lúc còn cử hành một lần hội đấu giá, bất quá lần này hắn sẽ không tư cách vào đi. Trong đó võ giả thích nhất tiêu phí bách bảo lâu. Kinh Thập Phương đem có thể đi vào 3 tầng cũng đều vòng vo một lần, linh đan giống so sánh với Hải Đại Thành trung nhiều hơn rất nhiều, thậm chí có cựu phẩm công pháp cùng cựu phẩm võ kỹ xuất hiện ở bán. Nghe có võ giả nói, bách bảo trên lầu bên đối với có cao quý thân phận người mua mới mở ra mấy tầng, thậm chí là ngay cả linh khí đều có bán. Cuộc sống trôi qua thật nhanh, 12 ngày thời gian nháy mắt tựu là quá khứ, đến Vạn La thư viện thu nhận học sinh ngày này, Kinh Thập Phương thật sớm tựu rửa mặt một phen, thẳng nhận được thành trì phía đông thư viện trước. Làm Thanh Châu duy nhất một nhà tông môn, thế lực cường đại nhất vô đối, Vạn La thư viện nội là có lầu các đền không dưới ngàn tòa, đứng bên ngoài môn nhìn lại, chỉ cảm thấy lưu ly ngói xanh liên miên mười dặm không thấy đầu đuôi, yên lặng trang nghiêm như biển sâu, đầu tiên nhìn tiểu sinh ra sợ kính tâm lý. Đã là ít cũng trăm người trẻ tuổi đứng ở thư viện trước, ôm khẩn trương và mong đợi tâm tình chờ trực nhập viện khảo hạch bắt đầu. Kinh thập phương tùy tiện tuyển hẻo lánh vị trí đứng lại, âm thầm quan sát những thứ này đối thủ cạnh tranh. Số tuổi cũng không lớn, nhưng nhỏ nhất hẳn là cũng chính là cùng mình không sai biệt lắm, số tuổi có nhỏ đi nữa cạnh tranh đứng lên tiểu quá lỗ là rồi. Căn bản mọi người cầm y hoa phục, nhìn ra cũng là xuất thân không tệ, cho dù không phải là thế gia đại tộc, cũng lúc đầu ít nhất là gia đình giàu có. Bất quá áo keo kiệt, cũng sẽ không chiêu đến quá rõ ràng xem thường, có thể đứng ở chỗ này cũng là luyện thể tầng 5 thanh niên, tương lai tiền đồ tổng không đến nổi kém. Nhanh đến buổi trưa, một chiếc xe ngựa lái tới, người kéo xe không ngờ lại là bốn đầu phun khói thú, bên cạnh xe ngựa còn có hắc giáp vệ sĩ hộ tống, sát khí nồng hậu. Đến Vạn La thư viện trước, mã xe dừng lại, một tên thiếu niên nhảy xuống, hắc giáp vệ sĩ chấp lễ sau mang theo xe ngựa rời đi. Gã thiếu niên này đỏ sẫm trường bào trên vẽ có ba đường trông rất sống động thủy long, ngũ quan như đao khắc lăng giác rõ ràng, nồng đậm lông mày phản nghịch hướng về phía trước vung lên, vừa đi gần thư viện tiểu có không ít người nên lên, chúng tinh phùng nguyệt sao quanh trăng sáng loại đưa hắn vây quanh ở giữa. Người kia là ai, dáng vẻ lớn như vậy? Ngay cả kéo xe cũng đều dùng bốn đầu cấp thấp yêu thú. Tam thủy Ngô gia đệ tử Ngô Thiên Minh á, người ta là hướng về phía nội môn đệ tử tới, cùng chúng ta không quan hệ. Nguyên lai là Tam thủy Ngô gia, khó trách có bực này uy thế. Kinh thập phương đem phụ cận tiếng nghị luận thu lọt vào trong tai, đem gã thiếu niên này mặt mũi ghi nhớ. Tam thủy Ngô gia chính là ông chủ sau lưng Bách Bảo lâu, thành Thanh Châu một trong những thế lực không thể trêu đến nhất. Tam thủy Ngô gia, hiệu buôn Tam thủy. Xem ra Hải Đại thành trong Ngô gia chính là chỗ này Ngô gia chi nhánh rồi. Kinh thập phương đối với Kinh gia tương lai tiền cảnh ai thán một tiếng, nếu thật là Tam thủy Ngô gia lợi mà nói, Kinh gia sau này cuộc sống cũng không hay quá. Ở thành Thanh Châu bất quá hơn 10 ngày, hắn đã thám thiết cảm thấy Ngô gia ở chỗ này cự thế lực lớn. Lại có một gã đeo kiếm nam tử bước chậm đi tới, một thân áo bào trắng, bên hông buộc lên dương chi bạch ngọc bội. Trên người hắn bén nhọn kiếm khí cách hơn 10m có hơn cũng có thể cảm giác được, cùng Ngô Thiên Minh bất đồng, hắn đứng yên địa phương những người khác đều là tránh được một vòng. Sau đó, một vị khoác hồ áo lông, da thịt trắng non như tuyết thiếu nữ, có gương mặt xinh đẹp, vừa đến chàng chính là dẫn phát rồi nho nhỏ sao động. Liễu Sương Sương, Liễu gia gia chủ hầu nữ, thành Thanh Châu một trong những mỹ nữ nổi danh nhất. Mấy vị này trong sân tiêu điểm, là vì Vạn La thư viện nội môn đệ tử mà đến, và những người khác đã không có ở một cái cấp bậc trên. Chương 32, nhập viện khảo hạch. Keng, keng, keng. Canh giờ đã đến, trung đồng gõ vang, đoàn người từ trong Vạn La thư viện đi ra, phần lớn mặc nước lựa đạo bảo. Đầu lĩnh trung niên nhân khí thế nguy nga, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho người ta thấy mà sợ. Mấy người các ngươi dự thi nội môn đệ tử đi theo ta, có khác khảo hạch địa điểm. Trung niên nhân gật gật Ngô Thiên Minh bọn họ, thì có 6 người trẻ tuổi đi ra, đi theo rời đi. Những người còn lại cũng đều là lấy tươi đẹp mộ ánh mắt nhìn, dự thi ngoại môn đệ tử không câu nệ xuất thân lai lịch, nội môn đệ tử nhưng lại là bất đồng, tất phải có thể làm cho Vạn La thư viện thừa nhận thư tiến cử mới được. Người nọ nặng nghề uy nghiêm, nhà ta trưởng lão cũng chưa từng cho ta cảm giác như vậy. Nói nhảm, đây chính là thư viện hiền sư, không có địa nguyên cảnh có thể làm không được. Vạn La thư viện, luyện thể 9 tầng có thể làm giáo tập, địa nguyên cảnh mới có thể trở thành hiền sư, về phần mấy vị viện trưởng kia lại càng thực lực thâm hậu, không thể tính toán. Hơn trăm hiền sư, tiểu ý nghĩa thư viện có trên trăm tên địa nguyên cảnh cường giả, mỗi nghĩ đến cái này số chữ, Kinh thập phương cũng là tâm dao động thần rát. Kinh khủng bực nào một cổ lực lượng, khó trách là Thanh Châu không có chút nào tranh cãi thứ thế lực lớn nhất. Một gã trẻ tuổi đạo nhân đứng dậy, háng giọng nói: "Các vị, hôm nay là ta Vạn La thư viện thu nhận học sinh khảo hạch, tất cả số tuổi không tới 24 tuổi, có luyện thể tiểu thành người cũng có thể tham gia. Phía sau tan này là tinh bản có thể chính xác chắc lượng ra tuổi của các ngươi tu vi, nếu không phải đạt tiêu chuẩn, hiện tại có thể đi." Hắn thanh âm không lớn, nhưng ở chân nguyên quan chú, mỗi người cũng đều nghe được rõ ràng. Những lời này cũng chỉ là lệ hành, Vạn La thư viện uy danh, ai dám dưới loại tình huống này một cái là có thể đâm xuyên chuyện tình trên làm giả. Đem la bàn đẩy mạnh một cách, cần 2000 cân lực đạo, có thể đẩy mạnh cũng đủ qua cửa thứ nhất. Không có cách nào làm được sang năm lại đến đi. Tinh bản lớn lên cùng tất không sai biệt lắm, không biết cái gì tài liệu chế thành, tựa như kim như ngọc, bên trên có vô số huyền ảo tiêu khắc tự phủ. Xếp thành hàng ngũ, một đám tiến lên nếm thử, thành công đứng ở bên phải, thất bại trực tiếp rời đi. Thứ nhất đi tới chính là tiểu béo ú, rõ ràng cho thấy có chút khẩn trương, đẩy hai cái tinh bản cũng là vẫn không núp đích. Hít vào một hơi, quai hàm thua lên, mập mặt trướng đến đỏ bừng, tinh bản phát ra lệch cạch một tiếng, gian nan về phía trước lăn lộn một cách. Vượt qua kiểm tra rồi. Ta vượt qua kiểm tra rồi. Tiểu béo ú hưng phấn cơ nắm tay, bị trẻ tuổi đạo ánh mắt của người đảo qua, mới là ngượng ngùng đi bên phải. 2000 cân lực đạo, trừ phi là mới vừa đạt tới luyện thể tầng 5 hoặc là trời xanh thể hư, đại đa số người cũng đều hẳn có thể rất nhẹ nhàng làm được. Kinh thập phương âm thầm sần nói, đối với luyện thể 6 tầng hắn mà nói, này hoàn toàn không phải là vấn đề. Những thế gia tử đệ kia, khẳng định thường xuyên phục dụng thối thể đan, cũng là có thể lớn mạnh khí lực, không quá quan khả năng rất nhỏ. Quả nhiên, rất nhanh 200 người chắc xong, chỉ có 3 người không có thể đẩy mạnh tinh bản, vẻ mặt hôi bại thối lui khỏi. Mau nhìn, là Phong Vũ Nhiên. Đúng đấy, cái kia Phong gia thiên tài thiếu niên, nhưng bởi vì là bảng chi đệ tử không có thể nhận được thư tiến cử, bị Phong gia đại thiếu gia cướp đi danh sách phong vũ nhân sao?
Không sai.
Hai năm trước Thanh Châu anh tài bảng, nhưng hắn là cùng Ngô Thiên Minh, Tiến Thập Tam, Kinh Tư Sở đám người cùng nhau vào đây, không nghĩ tới nhân vật bậc này cũng đều chỉ có thể là để làm ngoại môn đệ tử. Mọi người mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tất cả đều khóa ở cái này có chút gầy gò nhưng bút thẳng như kiếm bóng lưng trên người. Phong Vũ Nhiên bàn tay vươn ra, đè lại tinh bản, trên cánh tay bên có nhàn nhạt kim quang chợt lóe, toàn bộ tay trở nên giống như hoàng kim chế tạo.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Phong Vũ Nhiên chỉ dùng một cái tay, sẽ làm cho tinh bản liền với lăn lộn tam cách, đây cũng là muốn 6000 cân khí lực mới có thể làm đến. Chịu trách nhiệm khảo hạch tuổi trẻ đạo nhân gật đầu, không hổ là nổi danh bên ngoài, Phong Vũ Nhiên thực lực đã đầy đủ đi cạnh tranh nội môn đệ tử rồi. Bất quá thế gia đại tộc nội bộ phân tranh, cùng hắn một thư viện giáo tập không có một cái nào hoang tiền quan hệ, chân chính có thiên phú từ ngoại môn đệ tử làm ra giống nhau có thể ra mặt. Mọi người trợn mắt hốt mồm, một bộ bất khả tư nghị bộ dạng, Phong Vũ Nhiên bề ngoài hiện tại ngoại môn đệ tử trung hoàn toàn là nghiền ép á. Đến viên kinh thập phương khảo nghiệm, thở sâu thở ra một hơi, đem hai tay đặt ở tinh bản trên, chân nguyên rót vào hai tay, dùng sức đẩy, tinh bản chậm rãi chuyển động, phát ra thanh thúy một tiếng, một cách chuyển quá. Hắn cảm giác hai tay trong lúc vẫn có thừa lực, lại khuyến khích một thành, có thể là đem tinh bản chuyển động hai cách. Bất quá hắn buông ra tinh bản, đi bên phải đứng vững, không cần thiết đem toàn bộ thực lực vào lúc này tiểu biểu hiện ra. Hơn 1000 người trẻ tuổi chắc lượng xong, chỉ đào thải đại khái 20 người, đây chỉ là một cơ bản nhất tình tiết, cũng không có đưa đến chân chính khảo hạch tác dụng. Kế tiếp đem muốn tiến hành, mới là tàn khốc kịch liệt khảo hạch. Trẻ tuổi đạo nhân dẫn nhân số cơ hồ không có làm sao biến hóa đội ngũ tiến vào Vạn La thư viện, cầu nhỏ nước chảy, điêu hành lang bức tranh nóc, cảnh tượng xinh đẹp như lâm viên, kinh thập phương dám cam đoan kinh gia nội viện nhất tinh xảo hai vườn cũng không bằng thư viện tùy tiện một chỗ. Cái kia thứ nhất khảo nghiệm tiểu béo ú đi ở kinh thập phương phía trước, trong miệng lẩm bẩm, kim diệp ngân cây lim, một gốc cây phải kể là thiền kim hoang tiền, này một mảnh đất có hơn ngàn viên đi. Trên mặt đất cửa hàng tất cả đều là tráng diệu thạch, lớn như vậy một thư viện phải là dùng xong bao nhiêu á? Trừ mấy xuất thân đỉnh cấp thế gia thiếu niên ngoài, những người khác đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chung quanh. Trải qua mấy đạo công hành lang sau, trẻ tuổi đạo nhân ở một ngọn rộng lớn đại điện trước dừng lại, kính cẩn thi lễ một cái, Vương Hiền Sư, lần này tất cả tới tham gia thư viện ngoại môn đệ tử khảo hạch người, ta cũng đã là dẫn tới. Chi nha, điện cửa mở ra, một gã thái dương trắng bệnh trung niên nam tử đi ra, nhất thời hơi thở một trận bị đè nén. Vừa là một địa nguyên cảnh cường giả. Kinh thập phương nhìn mới xuất hiện tên này Vương Hiền Sư, bằng vào cảm giác biết là cùng lúc trước tên kia khí thế nguy nga trung niên nhân một cấp số cường giả. Dẫn bọn hắn vào đi thôi, ta mở ra 10 đầu cơ quan khối lỗi, có thể xông qua được cho dù vượt qua kiểm tra. Vương Hiền Sư lạnh lùng nói.
Dạ.
Trẻ tuổi đạo nhân xoay người lại, hướng về phía mọi người nói, các ngươi kế tiếp sắp sửa đối mặt là một đầu cơ quan khối lỗi, tùy tinh thông cơ quan thuật tiền bối dùng ngàn năm gỗ tiết chế tạo, nắm giữ nhiều bộ võ kỹ, lực lớn vô cùng. Mặc dù hiện tại không có trang bị vũ khí, nhưng sấm quan cũng là có thật lớn nguy hiểm, chính các ngươi cẩn thận. Đi vào sau mới phát hiện, nay tòa đại điện tương đối rộng rãi khổng lồ, dung nạp ngàn người cũng một chút cũng không chật chội. Đại điện chỗ sâu, có thập con tối tăm tiểu đạo mở ra, không biết sâu đậm dài hơn, cơ quan khôi lỗi ở tiểu trong đó. Chỉ có ở cơ quan khôi lỗi công kích đến thông qua tiểu đạo, mới xem như vượt qua kiểm tra. Trẻ tuổi đạo nhân vung dưới tay, phía sau đám kia mặc phong hỏa đạo bảo đệ tử tiểu sớm tiến vào tối tăm trong đường nhỏ. Những người này trên người có thư viện ngọc bài, sẽ không gặp phải cơ quan khôi lỗi công kích, gánh vác chức trách chính là đem không cách nào tiếp tục bị thương người bị khảo hạch cứu ra. Nếu không, trận này ngoại môn đệ tử khảo hạch sẽ là máu tanh vô cùng, tỷ lệ tử vong cực cao. Chương 33, cơ quan khôi lỗi. Bạch quang sáng lên, tiểu đạo trở nên rộng thoáng, một tôn hình người bóng đen chậm rãi khởi động, bước ra một bước cũng là mặt đất chấn động. Mỗi người cũng là nao núng thân thể, hy vọng có thể chậm chút đi vào, nhìn nhiều hạ những người khác cùng cơ quan khôi lỗi giao thủ quá trình, dễ tìm ra có thể có lợi dụng địa phương. Dẫn đầu tiến vào, không thể nghi ngờ là muốn ăn thiếu rất nhiều. Trẻ tuổi đạo nhân ngón tay tùy tiện một chút, tuyển 10 người tiến vào trong đó. Đúng đấy, cơ quan này khôi lỗi, ta một phương xa biểu ca 2 năm trước chính là ở cửa ải này bị đánh gãy cánh tay, mang về nhà. Thanh Châu chỉ có Vạn La thư viện có năng lực chế luyện cơ quan khôi lỗi, nếu không cha ta nói muốn mua trên một, trong tộc tiểu bối thường ngày dùng để luyện tập, khảo hạch lúc còn không phải là nhẹ nhàng vượt qua kiểm tra. Nghĩ khá lắm. Mau xem bọn hắn biểu hiện đi, có thể hay không xông qua. Cơ quan khôi lỗi khởi động sau khi, tốc độ cũng không chậm, một quyền đánh ra hữu mô hữu dạng, mặc dù khô khan một chút, nhưng ẩn chứa lực lượng thật lớn, kình phong bốn phía. Phanh. Người này hai cánh tay va chạm một đường, đem một quyền này ngăn lại, thân thể bị này cổ cự lực đẩy mạnh lui ba bước. Cơ quan khôi lỗi quyền nhanh chóng mau kinh người, một bước bước ra, lại là một quyền oanh, đơn giản trung quy trung cũ, nhưng mỗi một quyền cũng là thế lớn lực trầm, gồm đủ lực lượng cùng tốc độ quyền pháp hiển nhiên là để cho đối thủ rất không thích ứng. Mười mấy quyền sau khi, người này cánh tay răng rắc một tiếng, thủy xuống, bị ngạnh xanh xanh oanh gãy. Nhưng cơ quan khôi lỗi hay là đang không biết mệt mỏi xuất thủ, một đạo thân ảnh lóe ra, một tay lấy người này bắt được, về phía sau vội vàng tối lui. Chờ VB, che đưa đến tiểu đạo ngoài, hắn hai cánh tay đã hiện lên quỷ dị khúc chết góc độ, xương cũng đều lộ ở bên ngoài, ngắm chi không rét mà run. Không ít người cũng là phát ra sợ hãi than, khảo hạch này thật là nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là trọng thương. Kinh thập phương tầm mắt vừa chuyển, một gã áo lam thiếu niên tiến vào lối đi sau chính là vượt qua cơ quan khôi lỗi lao băng băng, hai chân trong lúc có một loại cực kỳ đặc biệt vận luật, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng nâng, cước bộ như gió. Khinh công võ kỹ, dựa vào tốc độ tránh thoát cơ quan khôi lỗi lao ra tiểu đạo, đây cũng là một biện pháp. Kinh Thập Phương khẽ gật đầu, mới vừa cảm thấy này phương pháp không tệ, cơ quan khôi lỗi mạnh mẽ nhảy lên, một trường hung hăng chụp được, áo lam thiếu niên một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Hắn còn muốn dãy rủa leo động, thư viện đệ tử xuất thủ, trực tiếp đưa hắn tặng trở lại. Cơ quan khôi lỗi nhảy, lại đúng là có 4-5m xa, để cho rất nhiều trong lòng cũng là nghĩ tới lấy khinh công vượt qua kiểm tra trong lòng người chợt lạnh. Nhìn dạng như vậy, trừ phi là đại thành thân pháp võ kỹ, nếu không tuyệt khó khăn thông qua. Tổ một 10 người, toàn quân bị diệt, một vượt qua kiểm tra cũng không. Trong sân một mảnh yên lặng như tờ, không khí bị đè nén tới cực điểm. Trẻ tuổi đạo nhân vung tay lên, lại là điểm 10 người, lần này hắn đem Phong Vũ Nhiên cũng điểm vào trong đó. Phong Vũ Nhiên không vội không chậm đi vào tiểu đạo, đối mặt với hung mãnh vọt tới cơ quan khôi lỗi, thân hình loại quỷ mị chợt lóe, như kim như ngọc song trưởng đã dán tại cơ quan khôi lỗi trước ngực. Chân nguyên vừa phun, cơ quan khôi lỗi chấn động toàn thân, trực tiếp ngã xuống đất, so sánh với thép tấm còn muốn cứng rắn thân thể khung trên để lại một đôi rõ ràng bàn tay ấn. Phong Khinh Vân đạm làm xong đây hết thảy, Phong Vũ Nhiên trở thành thứ nhất đi ra tiểu đạo người bị khảo hạch. Dựa vào, trực tiếp đem cơ quan khôi lỗi cho làm rớt. Quả thực không phải là người, hắn giống như ta vậy tuổi á, bằng gì mạnh như vậy? Kinh Thập Phương trong mắt tinh mang hiện lên, này Phong Vũ Nhiên thực lực không thua gì Kinh Tư Sở, nói không chừng dùng không được bao lâu là có thể từ ngoại môn đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử. Phong gia làm ra này quyết định, cố gắng áp chế người này, tuyệt đối là một sai lầm lựa chọn. Đầu kia bị đánh ngã cơ quan khôi lỗi một lát sau, lại vừa lung la lung lay đứng lên, thoạt nhìn đã là khôi phục bình thường, liền thân trên trưởng ấn đều ở từ từ trở thành nhạt. Kế tiếp tính ra tổ, có thể thông qua cũng là ít ỏi không có mấy, một tổ trong có thể có một vượt qua kiểm tra đã coi là không tệ. Tổ kế tiếp, các ngươi 10. Kinh Thập Phương giật mình trong lòng, đến phiên mình, vội vàng tuyển một cái lối đi đứng vững. Tựa quyền là tuyệt đối không có thể động dụng, Tiến Vân Tam Tung cũng tốt nhất giấu lại. Bất quá Thiên Cương Tỏa Vân thủ đầy đủ ta xông qua này đóng. Quan sát nhiều như vậy đổi phiên, đối với cơ quan khôi lỗi ưu khuyết điểm Kinh Thập Phương đã là rất lý giải, không hại sợ đau đớn, lực lớn vô cùng, nhưng thoát ra truy kích, nắm giữ võ kỹ đa dạng, nhưng cũng là chỉ có nhập môn tầng thứ. Hơn nữa rất nhiều võ kỹ rõ ràng cho thấy nếu binh khí nơi tay mới có thể phát huy, ở gỡ xuống binh khí sau uy lực lớn giảm. Hắn đối mặt này đầu cơ quan khôi lỗi không ngờ lại là vươn ra năm ngón tay, vào đầu lấy xuống, hoắc hoắc rung động, mỗi nhất kích cũng là hướng yếu hại công tới. Kinh Thập Phương thân hình đung đưa, hiện lên một chảo này, nhân thể một quyền, hung hăng oanh ở cơ quan khôi lỗi bên hông. Cơ quan khôi lỗi võ kỹ ở trong mắt của hắn, sơ hở chống chất, quyền cước lui tới, đã đá trúng tam chân, đánh trúng năm quyền. Chỉ bất quá cơ quan khôi lỗi sáng ngời cũng không sáng ngời, điểm này thế công đối với nó mà nói căn bản không có ảnh hưởng. Cắt. Kinh Thập Phương giận quát một tiếng, hai cánh tay chấn động, ở cơ quan khôi lỗi hai tay xuất kích trung môn mở rộng ra, một chiêu song long thái vân phát động, ở cơ quan khôi lỗi trước ngực ngay cả hành tính ra trường. 33333. Giống như oanh ở trên miếng sắt, song trưởng bị chấn tê dại, bén nhọn chân nguyên theo song trưởng tuôn ra lao ra, cơ quan khôi lỗi cuối cùng té xuống. Kinh Thập Phương lập tức hướng ra khỏi miệng lao băng băng, quả nhiên chạy ra mấy bước cơ quan khôi lỗi chính là vừa đứng lên, nhưng kéo ra điểm này khoảng cách đã đầy đủ. Cơ quan khôi lỗi liền với toát ra hai lần, cũng là không có thể ở lao ra trước thông đạo đuổi theo. Thật là mạnh kháng đánh năng lực. Phong Vũ Nhiên có thể một kích đem cơ quan khôi lỗi đánh cho thành cái dạng kia, chính xác lợi hại. Kinh Thập Phương thở hổn hển, tự mình đưa trước tay mới biết được khó khăn, hắn đoán chừng đắc dụng ra tượng quyền mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Phải biết rằng, Phong Vũ Nhiên nhưng là biểu hiện tương đối nhẹ nhàng, tiện tay một kích làm được. Nhìn bên cạnh mười mấy người, Kinh Thập Phương dâng lên một tia tự hào, tự mình một nô bộc cũng có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cùng những thứ này thế gia đại tộc đệ tử sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn tin chắc, mình có thể vững bước tăng thực lực lên, có trở thành nội môn đệ tử kia một ngày. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Tại hạ sáng cối, gia phụ vì thành Thanh Châu thủ tướng. Một gã thân hình cao lớn thanh niên đi tới, chủ động chào hỏi. Kinh Thập Phương. Nguyên lai là kinh huynh, có thể qua cơ quan khôi lỗi này quan, chúng ta cơ bản cũng là Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử rồi, mọi người sau này chính là sư huynh đệ, cần phải nhiều hơn liên lạc tình cảm, hai bên cùng ủng hộ mới là. Người này cũng là biết nói chuyện, sớm xử lý khởi ngoại môn đệ tử trong quan hệ tới, Kinh Thập Phương âm thầm nghĩ. Có người địa phương thì có kéo bè kết phái, đấu đá đả kích, Vạn La thư viện cũng không thể nào ngoại lệ. Sáng tối cách làm chính là thành lập một tiểu đội, mà hắn dĩ nhiên là thành đội người phát khởi kiêm đầu mục. Thành Thanh Châu thủ tướng là phủ thành chủ một phương người, trong thành phía chính phủ nhân vật chung cũng có thể đứng hàng đến tiền tam rồi, tất cả phía chính phủ quân sĩ binh mã cũng đều thuộc về hắn điều khiển. Sáng tối thân là thủ tướng con của, đoán chừng cùng bổn địa đại tộc đệ tử quan hệ sẽ không hảo, cho nên chạy tới mượn hơi ta đây loại vừa nhìn cũng không phải là thế gia tử đệ người. Chương 34, thư thông báo trúng tuyển. Kế tiếp khảo hạch như cũng là đào thải hơn, vượt qua kiểm tra ít. Toàn bộ kết thúc, thông qua cơ quan khôi lỗi chỉ có hơn 70 người, nằm xuống trên đất kêu rên thống khổ thương thế viên, tự có người sẽ đem bọn họ đưa ra thư viện. Trong các ngươi luyện thể tầng 5 bước ra khỏi hàng. Hơn 70 nhân chung có một nửa người đi ra ngoài, còn dư lại cũng là luyện thể 6 tầng võ giả, giống như Phong Vũ Nhiên loại này luyện thể tầng 7 biến thái ở mới vào ngoại môn đệ tử trung dù sao cũng là dị số. Có nắm giữ một môn đại thành võ kỹ trở lên bước ra khỏi hàng, cơ sở võ kỹ cũng có thể. Chừng 30 luyện thể tầng 5 thanh niên, chỉ có 6 người đi ra. từ trên mặt quần áo đến xem cũng không phải là xuất thân gia tộc quyền thế, rất có thể là đem một môn cơ sở võ kỹ luyện tập đến đại thành cảnh giới. Thế gia tử đệ từ nhỏ tu tập đúng là vào phẩm võ kỹ, có thể ở cái độ tuổi này tu đến đại thành, kia cũng là kinh diễm tuyệt luân tư chất rồi. Đồng dạng tu vi, người nào nắm giữ võ kỹ càng thêm xuất sắc một chút, người đó chính là vượt qua kiểm tra. Những thế gia tử đệ kia đoán chừng trong lòng cũng là ở mắng to, đồng thời hối hận tự mình vì sao không đi đem một môn cơ sở võ kỹ tu luyện tới đại thành rồi. Bất đồng vào phẩm võ kỹ, cơ sở chỉ cần chịu hạ công phu có một chút thiên phú, 3-5 năm thời gian đủ để đại thành. Trẻ tuổi đạo nhân vừa báo ra mấy điều kiện, khiến cho vào vây nhân số không ngừng gia tăng, cũng là nhất nghiệm chứng, chờ về, thông qua nhân số đến 50 người lúc tiểu dừng lại. Được rồi, các ngươi chính là năm nay thư viện chiêu thu ngoại môn đệ tử, đi theo ta. Đối với lạc tuyển người, trẻ tuổi đạo nhân cũng không thèm nhìn tới một cái, vung đạo bảo, hướng một tòa khác đền đi tới. Ngoại môn đệ tử có mình đơn độc viện lạc cư ở, mỗi ngày đồ ăn sẽ có người hầu đưa đến trong viện tới, cũng có thể tự mình xuất tiền cải thiện. Đạo bào 1, binh khí 1, cũng đều là linh khí trở xuống đứng đầu nhất, mặt khác có thể đi được một trời một vực các chọn lựa công pháp một bộ, võ kỹ một bộ, đây đều là miễn phí. Muốn lại tu tập những khác công pháp võ kỹ, thì phải bằng điểm công hiến rồi, cụ thể như thế nào thao tác cùng với ngoại môn đệ tử quyền lực nghĩa vụ, cũng sẽ có một bổn sách cùng nhau dưới tóc, các người đến lúc đó tự mình nhìn kỹ hạ là được. Ta như thế nào mới có thể trở thành nội môn đệ tử? Phong Vũ Nhiên mở miệng hỏi. Đệ tử khác cũng đều vinh hay, bọn họ đáy lòng đồng dạng là có này vấn đề, chỉ là không dám đặt câu hỏi thôi. Cũng chỉ có Phong Vũ Nhiên hỏi lên là sẽ cảm thấy lẽ đương nhiên. Đạt tới luyện thể 9 tầng hoặc bắt được cuối năm tiểu so sánh với thứ nhất, tự động tấn thăng làm nội môn đệ tử. Trẻ tuổi đạo nhân nhàn nhạt đáp lại nói, tiểu so sánh với thứ nhất, nhưng là thư viện tất cả ngoại môn đệ tử tỷ thí, không riêng quang năm nay mới vào nhóm này đệ tử. Chờ trực chốc lát, mỗi cái ngoại môn đệ tử cũng đều nhận lấy đến một phong màu vàng giấy viết thư, bên trên một nhóm chữ viết rồng bay phượng múa, đầy dây vô cùng uy nghiêm. Lục Kinh Thập Phương vì vạn là thư viện ngoại môn đệ tử. Trong đó Kinh Thập Phương ba chữ kia là điển giáo tập cũng chính là trẻ tuổi đạo nhân mới vừa thêm vào, cùng những chữ khác dấu vết có rõ ràng khác biệt. Kia thập chữ to phảng phất có linh tính, đầy giấy không tha người khác phản đối 10 phần khí phách. Từ giờ trở đi các ngươi chính là thư viện ngoại môn đệ tử, ngày mai bằng chúng tuyển sách tới sẽ có người cho các ngươi an bài tốt hết thảy. Kinh Thập Phương nhìn trong tay màu vàng giấy viết thư, nhịn được muốn gào to một tiếng xúc động, đem trong lòng kích động từ từ bình phục lại. Kinh huynh, chúng ta sư huynh đệ mấy cùng nhau một khối đi thiên hưởng lâu dùng cơm như thế nào? Vừa ra Vạn La thư viện đại môn, Lang Cối tiểu đi lên muốn mời. Hảo, bất quá ta đắc về khách sạn trước một chuyến lấy vài thứ, ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết, chờ tự ta tới đây. Kinh Thập Phương bao vây túi còn đang trong khách sạn, bao gồm là trọng yếu nhất long tượng ban ngược công, hắn nhưng không yên lòng để cho bực này trọng yếu vật phẩm rời khỏi người quá lâu, tuy nói ra cửa trước là nhét vào đáy giường. Nào dùng phiền toái như vậy, cùng nơi đi tới là được. Mọi người sau này đều là ngoại môn đệ tử, phải là giúp đỡ cho nhau, mới có thể ở thư viện đứng vững gót chân. Lang Cối thấy Kinh Thập Phương đáp ứng, thần sắc nhẹ nhàng. Hắn mượn hơi đến mấy ngoại môn đệ tử cũng là chỉ có luyện thể tiểu thành, Kinh Thập Phương là một người duy nhất luyện thể 6 tầng. Không sai, trong Vạn La thư viện cạnh tranh tương đối kịch liệt, 30 tuổi trước không thể đạt tới luyện thể 9 tầng cũng sẽ bị hủy bỏ ngoại môn đệ tử thân phận, ta cũng không muốn cuối cùng xám xịt về đến gia tộc chung đi. Chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, mới có thể hoàn thành những thứ kia khó khăn trọng đại thư viện nhiệm vụ, nhận được càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên, tranh thủ trở thành nội môn đệ tử. Phụ họa người này tên là Lô Sâm, Lô gia gia chủ con trai lớn, Lô nhà cùng Kinh gia tương tự. Trên mặt đất phương có không tầm thường thế lực nhưng đến thành Thanh Châu tiểu không đáng giá nhắc tới. Kinh Thập Phương xuất thân nô bộc, đối với ở phương diện này hiểu rất ít, đáp ứng Lang Cối muốn mời, cũng là muốn từ bọn họ trong miệng biết được một chút tin tức. 30 tuổi sau khi thì không thể làm ngoại môn đệ tử rồi. Không sai, ngươi hoặc là trở về gia tộc mình đi, hoặc là ở những địa phương khác giúp Vạn La thư viện làm việc, dù sao thư viện danh nghĩa có đại lượng sản nghiệp cũng cần người xử lý. Đừng nói chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử rồi, chính là nội môn đệ tử cũng giống nhau, nếu như chậm chạp không thể tấn nhập địa nguyên cảnh, giống nhau sẽ bị thủ tiêu nội môn đệ tử thân phận. Không thể nào, mỗi cái nội môn đệ tử cũng là kinh thái tuyệt diễm thiên tài, thư viện bỏ được buông bỏ. Lang Cối cười cười nói, Kinh huynh, ngươi không rõ ràng lắm, thư viện nội môn đệ tử đãi ngộ có nhiều hảo, tối thiểu là chúng ta gấp 10 lần. Đồ ăn chung mỗi dạng cũng là tỉ mỉ đào tạo đại bổ tài liệu, mỗi tháng có thể nhận lấy nhóm lớn linh đan, ngay cả bí kỹ võ ấn cũng đều sẽ vì ngươi chuẩn bị xong. Linh khí công pháp cũng đều là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nay nội môn đệ tử nhiều, thư viện tu luyện tài nguyên cũng là không đủ dùng. Lô Sâm đó nói, bất quá nội môn đệ tử làm không được có thể trực tiếp chuyển làm thư viện giáo tập, nếu là rời đi thư viện đền đáp triều đình, lập tức chính là một phương chấn thủ tướng quân, trở lại trong tộc cũng khẳng định là gia chủ người thừa kế, không có một trưởng lão hội nói lên phản đối. Hừ, ta muốn thành nội môn đệ tử mới không trở về cái kia phá nhà đấy, lên làm gia chủ thì như thế nào? Vương thất thành viên đối mặt một thư viện giáo tập cũng muốn hạ mình vấn an, không dám có sơ sẩy lễ địa phương, chúng ta loại gia tộc này gia chủ có thể có cái này mặt mũi. Lại nói rời đi Vạn La thư viện về đến gia tộc, tiểu ý nghĩa cả đời này cơ hồ không có tấn chức địa nguyên cảnh khả năng, làm giáo tập lúc đầu ít nhất hy vọng còn lớn hơn chút ít. Vẫn trầm mặc không nói, đầu chọc thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói: "Đã quên giới thiệu, vị này là Diệp Phàm, giống như ta vậy quân doanh xuất thân." Lang Cối xin lỗi cười một tiếng, hắn người bạn này bởi vì cha sớm tang, ở trong gia tộc vẫn chịu đến chèn ép, đưa đến tính tình có chút lạnh lùng quái dị. Bốn người một đường nói chuyện phiếm, cũng là người trẻ tuổi, vừa mới vừa trở thành ngoại môn đệ tử, rất nhanh tiểu quen thuộc lên. Kinh Thập Phương vào nhà đem Long Tượng Ban Nhược Công lấy đi ra ngoài tiếp thân giấu kỹ, cầm bao vây túi, sẽ đem gian phòng cho lui. Lô Sâm lúc đến nghe được Kinh Thập Phương còn ở tại trong khách sạn, lập tức chính là muốn mời hắn rời đi qua ở lô nhà ở thành Thanh Châu chung không coi vào đâu đại gia tộc, nhưng đặt mua mấy chỗ trụ sở hay là không thành vấn đề. Kinh Thập Phương suy nghĩ một chút cũng là đồng ý, khách sạn dù sao không an toàn ngư long hỗn tạp, hơn nữa có thể cùng thư viện đệ tử làm sâu sắc hạ giao tình cũng không tồi. Mới vừa đi ra khách sạn, chuẩn bị xuất phát đi Thiên Hưởng lâu, góc đường chính là Hoa Lạp Lạp vọt tới một nhóm người, cầm trong tay sáng loáng đao kiếm, đem bốn người bao bọc vây quanh. Kinh Thập Phương, nhìn ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu? Chương 35, biến hóa. Kinh Thập Phương, nhìn ngươi hôm nay còn chạy trốn nơi đâu? Kinh gia Tam trưởng lão trên mặt vẻ giận, đuổi bắt một cái nho nhỏ đảo nô dùng mau nửa năm cũng không có thể làm được, trong tộc đã có đối với hắn năng lực chất vấn thanh âm xuất hiện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hai chi chấp pháp tiểu đội cũng đều phái đi ra ngoài, vẫn không có thể bắt trở về, ngược lại là ở Cửu Nhạn Sơn hao binh tổn tướng. Kinh gia ở Thanh Châu thành lương hành quản sự, ở Kinh Thập Phương vào thành ngày đầu tiên lại vừa vặn nhìn thấy hắn, cùng sao một họa hình một đôi so sánh với xác nhận sau, lập tức dùng bổ câu đưa tin trở về. Tam trưởng lão mang theo họa hình, đêm tối kiên trì chạy tới, muốn đem Kinh Thập Phương bắt về, bảo đảm Kinh gia ở Hải Đại thành uy thế không bị ảnh hưởng. Thứ gì, dám ngăn chặn đường đi của chúng ta? Kinh Thập Phương còn chưa nói gì, lang cối trước đứng dậy, phụ thân hắn là trong thành thủ tướng, trong thành không dám trêu chọc gia tộc cũng chỉ có mấy người, trước mắt đám người kia không thuộc trong số đó. Tam trưởng lao ánh mắt ở mấy người thiếu niên cầm y hoa phục trên xe qua, mở miệng nói, người trẻ tuổi, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, ta Kinh gia xử trí nhà mình gian ô, ngoại nhân cũng không có nhúng tay quyền lực. Nếu không phải vì ở Thanh Châu thành, Kinh gia danh hiệu không phải là tốt như vậy dùng. Nhìn này mấy người thiếu niên mặc cũng không phải là bình dân xuất thân, Tam trưởng đã sớm là vung tay lên, đem mấy người này tất cả đều bắt lại làm sao nói nhảm nhiều. Đào nô. Lang cối mấy người nhìn về phía Kinh Thập Phương ánh mắt đều có chút quái dị, tuy nói biết hắn khẳng định không phải là xuất thân thế gia đại tộc, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại đúng là nô bộc thân phận, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Tiểu tử ngươi cho là chạy trốn tới Thanh Châu thành là có thể trốn thoát. Vô dụng. Kinh gia muốn bắt người, vĩnh viễn cũng không thể nào thoát được. Kinh Thập Phương thần sắc như thường, khoe miệng nhàn nhạt cười ẩn tàng một tia trào phúng, muốn ta trở về. Thật đáng tiếc, thỉnh đi tới thuyết phục này Trương Tín chủ nhân đi. Kinh Thập Phương móc ra Vạn La thư viện vừa gửi đến trong chúng tuyển thông chi thư, nhẹ nhàng bán ra. Buồn cười. Lão phu đổ muốn nhìn, tiểu tử ngươi tự cho là đúng leo lên người nào quý nhân, dám quản bực này chuyện, chớ cho rằng Kinh gia ở Thanh Châu thành thì không làm gì được. Tam trưởng lão liếc một cái màu vàng tín thư trên nội dung, hình như là mấy chữ này dấu vết đốt mắt tay giỏi, tay run lên này giấy tín thư trực tiếp rơi xuống đất. Lục Kinh Thập Phương vì Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử, mở ra màu vàng tín thư trên. Một nhóm khí thế hùng hồn chữ viết phảng phất là muốn nhảy ra mặt chữ, kim câu ngân hoa, khí phách mười phần. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tam trưởng lao thất thần một loại lẩm bẩm tái diễn, nếu không phải bên cạnh thủ hạ tới đây nâng đỡ hắn, cái này luyện thể tầng 8 đại cao thủ thiếu chút nữa ngã ra mặt đất. Vạn La thư viện đệ tử yêu cầu cao bao nhiêu, hắn tự nhiên là hiểu rõ, đại thiếu gia Kinh Sơn cũng vì chưa có xác định nắm chặt thông qua nhập viện khảo hạch, quyết định đặc huấn một năm, bỏ qua năm nay ghi danh ý nghĩ. Trong khảo hạch muốn đối mặt người cạnh tranh, đều là đồng dạng thế gia xuất thân tuổi trẻ võ giả. Thiên phú chăm chỉ người còn nhiều mà. Đồng dạng tu vi, Vạn La thư viện đệ tử cũng là có thể toàn thắng không phải là tông môn đệ tử, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng là tầm thường phát sinh. Đông Hoàng đại lục, từ xưa tới nay tiểu truyền lưu một câu tục ngữ, chỉ có tông môn đệ tử mới có thể khiêu chiến tông môn đệ tử. Những lời này mặc dù hơi quá, nhưng không phải không có lý, tuyệt đại đa số võ giả tất cả đều là tán thành, mới là sẽ có các nơi thiên tài phía sau tiếp trước muốn trở thành một gã tông môn đệ tử. Một đệ tiện nhất tầng dưới chốt nhất phó dịch, tiếp xúc cũng là cơ sở công pháp cơ sở vũ khí, không người nào chỉ điểm giáo dục. Không có linh đan dược thiện, làm sao có thể ở toàn châu hơn ngàn trẻ tuổi võ giả chung một ngày ra, ngư dược long môn. Đạt tới luyện thể tầng 5 chỉ có thể nói Kinh Thập Phương tư chất không tệ, nhưng có thể thông qua nhập viện khảo hạch, trở thành hơn ngàn không sai biệt lắm số tuổi võ giả trong người nổi bật, hay là đang điều kiện tu luyện không kịp người khác 1/11% dưới tình huống, kia quả thực tiểu là yêu nghiệt loại tư chất rồi. Nếu thật là như vậy, chỉ cần hắn biểu lộ đi ra ngoài, Kinh gia tuyệt không thể nào là không nhìn đến hôm nay. Tam trưởng lão trong đầu một đoàn dây rối, trong lồng ngực tích tụ một ngụm khó chịu, thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra. Hắn rất muốn nói là này giấy báo trúng tuyển là giả, nhưng là khoản nơi Vạn La thư viện đặc biệt ấn ký nhưng không làm được giả. Nếu là lung tung nói xấu, bị yên tĩnh trên một chửi bới Vạn La thư viện tội danh lại càng sẽ tai họa Kinh gia. Có cái này tín thư, hôm nay là không thể nào mang đi Kinh Thập Phương rồi, cho dù có thân khế cũng vô dụng, không có gia tộc nào sẽ phụ thanh bắt buộc một gã Vạn La thư viện đệ tử là một gã nô buộc hành động. Chỉ có thể trở về đem chuyện này nói cho đại trưởng lão, thỉnh hắn quyết định. Tam trưởng lão thân làm một tộc trưởng lão, cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật, qua trong giây lát tựu làm ra quyết định. Đem màu vàng tín thư lấy lên, một mực cung kính đưa trở lại Kinh Thập Phương trong tay, từ cái kia phát run hai tay có thể nhìn ra tim của hắn hỗn loạn. Lão phu có mắt không tròng, đắc tội các hạ, kính xin thứ lỗi. Đi thôi. Kinh Thập Phương đem chúng tuyển thông chi thư cất xong, Kinh gia đám người kia ở Tam trưởng lao dưới sự hướng dẫn, lại lạ như thủy triều biến mất. Lúc đến hùng hổ, lúc đi mặt xám mày cho, giống như một trò khơi hải. Lang cối ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, kinh huynh cần gì cùng những người này khách khí như vậy, ta cùng gia phụ nói một tiếng, lấy gây sự thư viện đệ tử tội danh đưa bọn họ ném vào trong ngục là được.
Không cần.
Kinh Thập Phương lắc đầu, coi như là cùng mình 16 năm qua xóa bỏ, sau này hắn là một gã tông môn đệ tử, cùng Kinh gia không liên quan. Nếu Kinh gia còn chưa từ bỏ ý định lại đến sanh sự, hắn sẽ không nương tay, hắn có lòng tin ở trong mấy năm trưởng thành đến thoát khỏi thư viện đệ tử thân phận vẫn không sợ Kinh gia. Thiên Hưởng lâu cao có 7 tầng, không làm tán khách, tới nơi này dùng cơm cũng là phú thương hào phú. Lang Cối vừa vào cửa, thì có tiểu nhị tiến lên đón, đưa bọn họ dẫn tới lầu 3 một góc, dùng bình phong tách rời ra nửa từ mật không gian. Bốn người ngồi vào chỗ của mình sau, lập tức là nước chảy một loại các món thức ăn đưa lên, Kinh Thập Phương chưa từng thấy qua. Mấy chén cơm cũng là trong suốt trong sáng, châu tròn ngọc sáng, chính là Kinh gia có loại đạo hoa chân châu mễ. Kinh Thập Phương gắp một miếng thịt dê nướng, vàng óng ánh giòn vàng, một ngụm cắn xuống còn có nước thịt chảy ra, cho vào miệng đều là mùi thịt, người không thấy một tia thiên vị, ngược lại mang theo trong veo mùi thơm. Loại này thượng đẳng dương bài, lấy từ khi còn nhỏ lấy linh thảo nuôi nấng dê con, để cho thịt của nó mùi vị khác với bình thường sân dương, hoàn toàn bất đồng hưởng thụ. Kinh Thập Phương liền gắp mấy miếng, đại khoái can ăn, cho tới bây giờ không ăn quá bực này món ngon. Dĩ nhiên giá tiền cũng là cực kỳ đắt đỏ, hắn liếc nhìn thực đơn, đoán chừng một bàn này cũng phải tới thập kim hoàng tiền mới đủ. May mắn từ Lục Thanh Định nơi đó được đến không ít kim phiếu, nếu không ngay cả tại Thanh Châu thành căn bản chi tiêu cũng thành vấn đề, đừng nói mua tu luyện cần thiết vật phẩm. Chương 36, bản thiếu dịch kiếm thuật. Ở Lư gia trong sân nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Lang Cối cùng Diệp Phạm tới đây, bốn người dùng bữa ăn sáng, kết bạn đi Vạn La thư viện báo cáo. Dựa vào màu vàng giấy viết thư thuận lợi tiến vào thư viện, ở một trận vừa thông suốt muôn vàn khổ cực tìm đường sau, rốt cục thì đến mới vào ngoại môn đệ tử viện cư trú. Đã là có giáo tập dẫn mấy tên hạ nhân chờ ở nơi đó, một gã tên ngoại môn đệ tử đang nộp lên trên chúng tuyển màu vàng giấy viết thư, nhận lấy một phần đồ thuộc về mình. Một cái đặc chế tàm ti đã bảo, nhưng trừ trọng yếu trường hợp cũng không có ai cưỡng chế người mặc trên. Cùng nhau một khối chứng minh thân phận tinh bài, xuất nhập các loại địa phương cũng muốn dùng đến, bao gồm đi Thiên Nguyên các chọn lựa công pháp lúc. Một quyển sách viết rõ thân là một gã thư viện đệ tử muốn tuân thủ quy củ cùng có quyền lực. Cuối cùng binh khí, Kinh Thập Phương chọn chúng một ngụm trường kiếm, mặc dù hắn còn không hiểu cái gì kiếm pháp, nhưng lúc đầu ít nhất so sánh với những khác đao thương thuận tay điểm. Ngoại môn đệ tử viện cư trú không tính là xa hoa, nhưng là thanh nhã độc đáo, trừ viện tử không gian nhỏ điểm. Kinh Thập Phương đã tìm được treo tự mình tên viện tử, đi vào đem bọc đồ của mình vật phẩm để xuống, sẽ đem kia bốn sách lấy ra là xem. Điền giáo tập ngày hôm qua nhiều lần nhắc tới muốn nhìn nhiều thư viện thủ sách, sổ tay, tin tưởng không phải là bắn tên không đích. Huống chi, hắn quả thực là có rất nhiều vấn đề, khẩn cấp muốn biết đáp án. Ngoại môn đệ tử nhưng tự do sử dụng thư viện diễn võ trường, tham quan học tập giáo tập giảng bài, mỗi tháng có một lần cơ hội tìm được hiển sư chỉ điểm. Đến 30 tuổi vẫn không có thể đạt tới luyện thể 9 tầng, tự động mất đi thư viện đệ tử thân phận, có thể chọn lấy những khác phương thức vì thư viện hiệu lực. Cuối năm cuộc tranh tài loại nhỏ trước 16, hoàn thành thư viện phái phát nhiệm vụ, cũng có thể thu hoạch điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể dùng tới đổi binh khí linh đan, công pháp võ kỹ, cùng với xin hiển sư đối với mình tiến hành một chọi một đặc biệt chỉ đạo. Thư viện cấm môn hạ đệ tử một mình tỉ thí, nếu có tranh đấu, có thể lên diễn võ trường giải quyết. Nay buồn thủ sách, sổ tay, một mảnh dài hẹp quy củ bày ra dưới đi, ước chừng hơn vài trăm điều. Kinh Thập Phương đem những nội dung này vững vàng nhớ ở trong lòng. Kinh huynh, cùng nhau một khối đi Thiên Nguyên Các đi chọn lựa công pháp võ kỹ. Tốt, lập tức tới. Kinh Thập Phương thả tay xuống sách, đối với Thiên Nguyên Các hắn cũng rất là mong đợi. Thiên Nguyên Các trước cửa, đứng thẳng có vài chục tôn bằng đá pho tượng, cũng là giữ tận hung ác yêu thú hình tượng. Hắn ở trong đó cũng nhìn thấy Thiết Hạc Hổ cùng Hóa Thạch Mãng, bất quá là xếp hạng rất góc vị trí. Kiểm nghiệm qua thân phận tinh bài, bốn người bị để vào trong các, nhưng chỉ có thể dừng lại một nén nhang thời gian, phạm vi hạn chế cho lầu một. Lầu 2 là nội môn đệ tử mới có thể đi địa phương, chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở lầu 1 chọn lựa võ kỹ. Lang Cối nhỏ giọng nói. Thiên Nguyên các an tính cả gốc châm dụng trên mặt đất cũng đều nghe thấy, ngoại môn đệ tử cũng là ở thật tình chọn lựa thích hợp vũ kỹ của mình. Kinh Thập Phương nhìn trước mắt sốc xếp võ học bí kíp, hít sâu khẩu khí, đi tới võ kỹ một lan trùng lật xem. Những thứ này bí kíp cũng là chỉ có một mục lục, đơn giản mấy câu giới thiệu, chọn chúng sau khi trước khi đi hướng thủ các hiển sư xin chân chính bí kíp là được. Buôn Lôi Thủ, Kim Cương Quyền, Kinh Đạo Trưởng, Thanh Phong Kiếm Pháp, Quân Hồng Kiếm Pháp, một chữ kiếm quyết, cuốn giết đao pháp, toàn bộ cũng là cựu phẩm võ kỹ, lấy quyền cước loại võ kỹ nhiều nhất, vượt qua 30 môn, đao kiếm loại võ kỹ thứ hai, có hơn 10 môn, thân pháp loại võ kỹ, tìm lần lầu một cũng chỉ có 2 môn. Nhiều như vậy vào phẩm võ kỹ, nhà ta tích lũy trên 100 năm cũng chỉ có 3 môn cựu phẩm võ kỹ. Lô Sâm miệng mở lớn, ngơ ngác nhìn lên trước mặt làm chính mình hoa cả mắt võ kỹ bí kíp. Kinh Thập Phương tầm mắt trực tiếp từ quyền cước loại võ kỹ trên lướt qua, thân pháp loại võ kỹ là trọng điểm chú ý đối tượng. Đăng Vân Hề, cùng Yến Vân Tam Tung có chút tương tự. Tự nhiên sẽ không lại lãng phí một quý giá danh sách đi chọn nó, một khắc môn du long thân pháp, là có thể tại chiến đấu trong làm cho mình thân hình như du long một loại, khó có thể nắm lấy. Đem du long thân pháp bí kíp cầm lấy vừa để xuống, châm trước hồi lâu, hay là chuyển hướng kiếm pháp tầng kia giá sách. Tự mình binh khí chính là một ngụm trường kiếm, nếu không một môn kiếm pháp xứng đôi, chẳng khác nào là phế vật, phát huy không được so sánh với một cây thiêu hỏa côn càng thêm lớn tác dụng. Thanh Phong Kiếm Pháp, phiêu giật nhẹ nhàng linh hoạt kỳ hảo, kiếm đi linh động, như gió mát quất vào mặt, lấy tánh mạng người ta. Quân Hồng Kiếm Pháp, kiếm tựa như màu cầu vồng, tiềm lực liên tục, công chính thật thà, lấy thế đè người. Một chữ kiếm quyết, nhanh như tia chớp, tàn nhẫn xảo quyệt, thà rằng gãy chớ không cong. Chú thích: thư viện cựu phẩm kiếm pháp chung dùng cái này bí quyết uy lực lớn nhất, nhưng quá cứng dễ gãy, tập người tu nhiều hơn chú ý. Kinh thập phương ở mấy môn kiếm pháp đang lúc do dự không chừng, chọn kiếm thuật không riêng gì xem kiếm pháp bản thân uy lực lớn nhỏ, còn muốn nhìn có hay không cùng bản thân ngươi khí chất cá tính hợp phách. Một chữ kiếm quyết uy lực rất để cho hắn động tâm, nhưng không biết sao đắc, tổng vẫn cảm thấy thiếu những thứ gì. Gì, bát phẩm võ kỹ? Đây không phải là Thiên Nguyên các lầu hai mới có đấy sao? Lô Sâm kinh ồ lên một tiếng, phu cận mấy ngoại môn đệ tử cũng đều căng tới không vui ánh mắt. Tự biết lỡ lời, vội vàng bụng miệng ba, loại địa phương này nhưng không thích hợp lớn tiếng ồn ào. Lang Cối cùng Diệp Phàm cũng tò mò xông tới, lấy gia tộc của bọn hắn thực lực, bát phẩm võ kỹ vẫn là khó gặp. Nguyên lai là bản thiếu á, vậy thì không nhiều lắm giá trị, còn không bằng bình thường cựu phẩm võ kỹ đấy. Lang Cối cầm qua bí kíp nhìn thoáng qua, đem quyển bí kíp này thả lại trên giá sách, tức giận nói. Lô Sâm sờ sờ lỗ mũi, ngượng ngùng nói, ta không phải là thấy bát phẩm hai chữ quá kích động đến sao, còn tưởng rằng thư viện ngoại môn đệ tử cũng có thể học được bát phẩm vũ kỹ. Kinh thập phương đem quyển bí kíp này cầm lấy, bát phẩm võ kỹ coi như là bản thiếu đối với hắn mà nói cũng là mới mẻ chuyện. Ở tiến vào Thiên Nguyên các trước, hắn đời này gặp qua vào phẩm võ kỹ cũng chỉ có một bộ Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, đối với bát phẩm võ kỹ có nồng hậu lòng hiếu kỳ. Dịch kiếm thuật, lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch kẻ địch. Liệu trước tiên cơ, lấy cao minh nhãn lực đoán được đối phương bước kế tiếp, đưa đến chế địch mục đích. Chú thích: dịch kiếm thuật nguyên vị bát phẩm võ kỹ, thư viện thu nhận sử dụng không hoàn toàn, đưa đến bình định giảm xuống thuộc về vì cựu phẩm. Dịch kiếm thuật tu luyện khó khăn thật lớn, vô chân chính kiếm thuật thiên phú người mấy năm không được nhập môn, thật chọn. Dịch kiếm thuật, dịch kiếm thuật. Kinh thập phương ở nhìn qua dịch kiếm thuật giới thiệu sau, trong miệng chính là không ngừng lẩm bẩm, hắn có một loại cảm giác, đây chính là Thiên Nguyên các một tầng trung thích hợp nhất kiếm pháp của hắn. Về phần tu luyện khó khăn lớn, đối với những người khác có lẽ là một thiếu sót, nhưng đối với ở võ kỹ trên có độc đáo thiên phú kinh thập phương mà nói, nhưng lại là không sao cả. Tiêu mượn dịch kiếm thuật để xem một chút, vũ kỹ của ta thiên phú rốt cuộc cao bao nhiêu, đến thiên tài khắp nơi trong vạn La thư viện sau, hay không còn có thể vượt lên đầu những người khác. Lang Cối đã chọn xong một quyển buôn lôi thủ bí kíp, thấy kinh thập phương lựa chọn dịch kiếm thuật, vội vàng lời khuyên, kinh huynh, cửa này dịch kiếm thuật tuy nói là bát phẩm võ kỹ, nhưng uy lực chẳng qua là cùng cựu phẩm kiếm pháp tương đối, tu tập tiến độ vừa đặc biệt chậm, ngươi hay là đổi lại một môn kiếm pháp đi. Ta xem một chữ kiếm quyết cũng không tệ, sắc khí bức người, bén nhọn vô cùng, rất nhiều ngoại môn đệ tử trong sử dụng kiếm người nổi bật cũng là chọn nó. Chương 37, từ cơ sở kiếm pháp bắt đầu. Ta cảm thấy được dịch kiếm thuật rất hợp khẩu vị của ta, tự chọn cái này rồi. Lần đầu tiên lựa chọn võ kỹ rất trọng yếu, nếu là không thích hợp lần sau lại chọn thì phải dùng điểm cống hiến, một chút đã bị đệ tử khác kéo xuống mấy tháng tiến độ, ta khuyên ngươi hay là nhiều suy nghĩ một chút. Kinh thập phương thật tình nói, không cần, ta cùng tin cảm giác của mình. Lang Cối lời khuyên không phải không có lý, kể từ bây giờ hiểu rõ đến tình huống đến xem, thư viện hạ phái nhiệm vụ cũng là khó khăn thật lớn, chỉ có những kinh nghiệm kia phong phú ngoại môn đệ tử mới có năng lực hoàn thành. Thường xuyên đắc muốn vào sanh ra tử tính ra trở về đổi lấy điểm cống hiến, mới đủ đổi lấy một môn cựu phẩm võ kỹ. Chọn xong võ kỹ, đi tới một mặt khác, nơi này tất cả đều là công pháp bí kíp. Nếu như không phải là hạn định một môn công pháp một môn võ kỹ không được thay đổi, kinh thập phương khẳng định là sẽ buông tha võ học công pháp, nhiều chọn một môn thân pháp võ kỹ. Long tượng ban nhược công rất rõ ràng, là siêu việt cựu phẩm công pháp tồn tại, hoàn toàn không cần thiết lãng phí danh ngạch này. Bạch lộ chân giải, cựu phẩm công pháp, cùng sở hữu tầng 5, tu luyện sau khi có thể sử chân nguyên trung mang có một tia hàn khí. Cơ sở luyện thể công pháp Bạch lộ tâm kinh không phải là thoát thai cho Bạch lộ chân giải sao? Ta liền chọn nó được rồi, có rảnh rỗi lúc luyện một luyện đối lập hạ cùng long tượng ban nhược công khác biệt. Cũng miễn phải tự mình tu luyện công pháp trên có cái gì chỗ sơ hở bị những người khác nhìn ra, vì long tượng ban nhược công đưa đến một che giấu tác dụng là tốt rồi. Ôm loại ý nghĩ này, kinh thập phương căn bản không đi chú ý những công pháp khác rồi. Lang Cối mấy người cũng giống như vậy, rất nhanh cựu đã chọn công pháp bí kíp của mình, những người này ở trong gia tộc tu luyện chính là cựu phẩm công pháp, đã có nhất định căn cơ, không có tốt hơn lúc trước tự nhiên là không muốn thay đổi. Công pháp vừa không giống như là võ kỹ, kiêm tu mấy môn trừ lãng phí thời gian ngoài lấy được thu lợi là cực kỳ bé nhỏ. Cầm lấy hai quyển bí kíp, đến thủ các hiền sư nơi đó ghi danh. Mỗi cái ngoại môn đệ tử tinh bài đều có đối ứng ghi chép, chọn công pháp gì cái gì võ kỹ, trong vòng một tháng thì phải đem bí kíp trả lại Thiên Nguyên Các, hơn nữa không thể lén truyền thụ người khác. Bị thư viện phát hiện, chính là hủy bỏ tu vi, đuổi ra thư viện, căn bản không có đệ tử dám đi chạm đến nầy tơ hồng. Dịch kiếm thuật, ngươi xác định muốn chọn cái này, cả một tầng trung tiểu lấy dịch kiếm thuật tập tỷ lệ thành công thấp nhất, đi qua mấy năm qua đạt tới nhập môn cảnh giới cũng không có. Ngươi cần phải hiểu rõ rồi, không nên ham nó là bát phẩm bản thiếu võ kỹ tiểu lung tung tuyển. Thủ các hiền sư nhận lấy hai quyển bí kíp, chân mày chính là vừa nhíu. Hiền sư, ta nghĩ thông suốt, cũng không phải là nhất thời xúc động. Không giống với giáo tập, ở trong Vạn La thư viện hiền sư địa vị đã cực cao, đại biểu người này tu vi ít nhất là địa nguyên cảnh, vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để cho kinh thập phương ôm lấy kính cẩn thái độ. Thủ các hiền sư khẽ lắc đầu, hàng năm cũng đều có mấy người tự cho mình rất cao ngoại môn đệ tử, chờ bọn hắn đụng bể đầu chảy máu, không công hoang phế bó lớn thời gian sau, mới hiểu được lời của lão nhân bao nhiêu là đạo lý. Từ Thiên Nguyên các trung đi ra ngoài, Lô Sâm nói muốn đi bái phỏng một vị đồng dạng là ngoại môn đệ tử bà con xa thân tộc. Kinh thập phương cũng gấp trở về nghiên cứu dịch kiếm thuật, mấy người đang viện trước mỗi người đi một ngả. Lang Cối, ngươi chiêu dụ hai người kia cũng đều thì không được, chúng ta đắc muốn khác tìm trợ thủ. Diệp Phàm nhìn hai người dần dần đi xa, đột nhiên mở miệng.
Ân, ngươi nói không sai. Ta nghe ngóng, Lô Sâm cái kia bà con xa biểu ca là thư viện ngoại môn đệ tử trong thập đại cao thủ, rất có hy vọng trở thành nội môn đệ tử, chắc chắn sẽ không theo chúng ta một lòng rồi. Cái kia kinh thập phương ta vốn là man coi trọng, không phải là thế gia xuất thân lại có luyện thể 6 tầng tu vi, kết quả lại là trời cao đất rộng. Rốt cuộc xuất thân thấp hèn, một khi tung mình tiểu tự cho là đúng tuyệt đỉnh thiên tài, ham theo đuổi xa vời đã dậy. Lang cối thán một tiếng, hắn tới thành Thanh Châu đã có 3 năm, theo như hoang dã vương triều lệ cũ, phụ thân hắn còn có 1 năm tiểu có rất lớn khả năng muốn điều cách nơi này. Cho đến lúc này, hắn ở trong thư viện thì càng thêm là tứ cố vô thân, tất phải tìm được mấy trợ thủ đồng minh, nếu không khẳng định bị những thứ kia đại tộc đệ tử chèn ép. Lang cối cùng Diệp Phàm sóng vai đi tới, bàn về này kỳ ngoại môn đệ tử chung còn có cái nào là có mượn hơi khả năng.
444.
Trở lại thuộc về mình viện, Kinh Thập Phương đem 2 bản bí kíp cất kỹ, đồng thời tìm ẩn nó góc đem Long Tượng Ban Nhược Công ẩn giấu đi vào. Thư viện đệ tử, trừ mỗi tháng 1 lần hiền sư giảng bài, những thời gian khác cũng đều là mình ăn bài, giáo tập nói võ hoàn toàn có thể không đi. Dù sao võ học một đạo, không phải là dựa vào nghe giảng là có thể tiến bộ, vẫn phải là dựa vào chính mình tu luyện. Giữa sân có đại khái 10 vương đất trống, đầy đủ hắn dùng tới luyện kiếm. Rút ra kia miệng thép dòng trường kiếm, nhẹ nhàng huy vũ 2 kiếm hoa, một mảnh lá cây vừa lúc rơi xuống, từ đó chém qua, rơi xuống mặt đất lúc thành 4 miệng. Kinh Thập Phương lựa chọn kiếm pháp mà không phải mình càng thêm quen thuộc quyền cước loại võ kỹ, dĩ nhiên không phải là nhất thời nổi hứng, có lý do của mình. Ở Cửu Nhạn Sơn ở bên trong, hắn nhặt được kia miệng trường kiếm ứng dụng đứng lên tiểu vô cùng hợp tay, tuy nói ở trước đó cả đời cũng không có cầm qua kiếm. Không có một tia chúc chắc khẩn trương, ngay cả cơ sở kiếm pháp cũng đều không hiểu hắn, nhưng theo bản năng hiểu rõ kiếm này như thế nào chém xuống uy lực lớn nhất, như thế nào cổ tay thủ đoạn lay động tới phối hợp trường kiếm. Dịch kiếm thuật khúc dạo đầu, giản thuật không ngờ lại là cơ sở kiếm pháp ứng dụng, hoặc là nói là cao cấp lên cấp phiên bản. Muốn đem cơ sở kiếm pháp dung hội quán thông, đặt đến viên mãn cảnh giới, lại tiến hành kiếm chiêu hóa giải gây dựng lại, từng chiêu từng thức cũng có thể hạ bút thành văn trình độ mới có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn dịch kiếm giai đoạn. Khó trách mới lạ sức lực qua, sẽ không người chịu học cửa này dịch kiếm thuật rồi, sợ là nhập môn giai đoạn sẽ phải dùng xong rất nhiều người 1 năm nửa năm công phu, học tập những khắc kiếm pháp thấy hiệu quả mau hơn. Nhưng đối với ta mà nói, nhưng lại là vừa lúc, từ cơ sở kiếm pháp học lên, dù sao một chút cơ sở cũng không. Kinh Thập Phương giơ kiếm, vận khí chém ra, một kiếm đánh xuống, rút lui bước lại đến. Cơ sở kiếm pháp mỗi một cái động tác, hắn cũng đều làm thật tình nghiêm cẩn, không có một tia lười biếng. Những động tác này, ở bất kỳ một cái nào tiếp xúc qua kiếm pháp một đoạn thời gian người xem ra cũng là khô khan vô vị, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhưng Kinh Thập Phương bất động, nếu quyết định muốn tu tập dịch kiếm thuật, hắn chịu nhịn được tính tình tới chịu được quá trình này, hơn nữa đối với chưa bao giờ học tập quá kiếm thuật hắn mà nói, trong chuyện này cũng không có nhàm chán như vậy. Luyện tập cơ sở kiếm quyết một đám động tác chiêu thức, có thể cảm giác được hoặc là trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo càng lớn 2 phần, hoặc là đối thủ cổ tay phụ tải nhẹ không ít. Loại này không ngừng ở tiến bộ trong phát hiện, để cho hắn thích thú, rất nhanh chính là một xế chiều đi qua, cơm tối cũng đã đưa tới. 4 món ăn một suất, cơm giống nhau là đạo hoang lô, nuốt từng ngụm lớn giải quyết, bất chi bất giác luyện tập lâu như vậy đã là bụng đói kêu vang, cánh tay đều có chút đau nhức. Sau khi ăn xong ở viện tử bên ngoài hành lang có vẽ tranh trên đi dạo một vòng, trong đầu nghĩ hay là luyện tập đến chưa cơ sở kiếm pháp. Trở lại trong viện, tiếp tục luyện kiếm, cho đến trên ánh trăng đầu cảnh mới dừng tay, rửa mặt một phen trở về phòng. Luyện tập kiếm pháp thuộc về luyện tập kiếm pháp, tự thân tu vi mới là căn bản, cũng không thể dừng lại. Tham xà đan đã dùng hết rồi, tu khí đan còn có 5 viên, thối thể đan còn có 2 quả, không được bao lâu thời gian rồi. Kinh Thập Phương lấy ra 2 bình ngọc, đếm còn dư lại đan dược, xem ra đắc rút ra cái thời gian đi mua một chút đan dược. Chương 38, dấu diếm thuộc tính chiêm nghiệm công pháp. Trời tờ mờ sáng, Kinh Thập Phương từ trên giường bò dậy, ban đêm một cuộc mưa xuân để cho ướt nước trong không khí mang theo nhẹ mùi hoa. Húc nhật đông thăng, nghe thấy gà dựng lên khiêu vũ. Kinh Thập Phương cầm trong tay trường kiếm, xê dịch như điện, hàn long lánh, đã là có bài bản hẳn hoi. Hoàn toàn nhìn không ra giống như là mới vừa tiếp xúc kiếm thuật bộ dạng. Tỉnh, hôm qua khổ luyện cơ sở kiếm pháp đã là thật sâu khắc vào hắn trong khung, vận dụng trường kiếm như cánh tay sai sử, quen thuộc vô cùng. Kiếm quang chợt lóe, trong viện cùng nhau một khối đá xanh bị họa xuất một đạo mấy tấc sâu vết kiếm, mảnh đá vẩy ra. Xuất kiếm, thu kiếm, làm liền một mạch. Kế tiếp, chính là từ từ mài này cơ sở kiếm pháp, không phải là mấy ngày thời gian tiểu có thể làm được. Kinh Thập Phương liên tiếp mấy ngày, cũng là đợi ở trong viện khổ luyện kiếm pháp, lang cối mấy lần đến tìm hắn một đạo đi nghe giáo tập giảng bài cũng bị hắn từ chối nhã nhặn. Dần dần, lang cối tới mấy lần cũng ít đi. Luyện tập kiếm thuật đồng thời, hắn cũng không có buông lòng tu luyện, chịu không đem Bạch Lộ Chân Giải tầng thứ nhất tu tập. Vào phẩm công pháp, tu luyện ra tới chân nguyên thường thường mang theo đặc biệt thuộc tính, tỉ như Bạch Lộ Chân Giải làm cho chân nguyên chúng có chứa hàn khí, Viêm Dương Bí Quyết sẽ làm chân nguyên nóng rực như lửa, càng là cao phẩm loại này đặc thù cũng là càng rõ ràng. Nhưng Long Tượng Ban Nhược Công bất đồng, nó tu luyện mà đến chân nguyên không có bất kỳ thuộc tính, tinh khiết như một tờ giấy trắng. Một tu luyện Bạch Lộ Chân Giải, trong đan điền chân nguyên rất dễ dàng tiểu chuyển hóa thành công, biến thành xương sắc. Lấy hắn cơ sở, Bạch Lộ Chân Giải tầng thứ nhất khoảnh khắc tu thành. Vươn ra một ngón tay, nhàn nhạt tia sáng ở đầu ngón tay chớp động, một lúc lâu sau khi có một tấm mỏng xương ngưng tụ lại. Hàn khí rơi xuống, lộ đọc lại trắng. Này tia hàn khí bé nhỏ không đáng kể, sợ là trực tiếp đánh trúng đối thủ thân thể, cũng chỉ là một mảnh lạnh lẽo thôi. Kinh Thập Phương con ngón búng ra, mỏng xương tản ra, Bạch Lộ Chân giải chân nguyên vận chuyển tốc độ rất rõ ràng là muốn so sánh với Long Tượng Ban Nhược Công sai, hơn nữa kém không ngừng một cái cấp bậc. Có tương đối đối tượng, mới có thể cảm nhận được Long Tượng Ban Nhược Công là cỡ nào xuất sắc. Bạch Lộ Chân giải tu luyện một tầng đủ rồi, hoàn toàn không có cần thiết đem càng thêm nhiều thời gian tốn hao ở nơi này môn không tính là xuất sắc cửu phẩm công pháp trên. Nhưng đợi đến chân nguyên một lần nữa lấy Long Tượng Ban Nhược Công lộ tuyến vận chuyển, trong đan điền tân sinh chân nguyên vẫn là một mảnh sương sắc, cùng Bạch Lộ Chân giải tu luyện ra tới giống nhau như lúc, nhưng tu luyện hiệu suất lại là hồi phục đến bình thường Long Tượng Ban Nhược Công. Đây là chuyện gì xảy ra? Kinh Thập Phương quá sợ hãi, chẳng qua là lướt qua nhất định là dừng lại tu luyện, sẽ làm cho Long Tượng Ban Nhược Công mang theo Bạch Lộ Chân giải đặc tính, đây cũng quá không phù hợp lẽ thường. An thần tinh khí, nhắm mắt cẩn thận điều trị chân nguyên, xác nhận trừ ẩn chứa xương hàn khí tức ngoài, không có kêu biến hóa của hắn. Suy nghĩ lại muốn, chỉ có một khả năng, đó chính là Long Tượng Ban Nhược Công có một dấu diếm đặc tính, có thể đem đồng thời tu luyện một môn công pháp thuộc tính tham khảo đến trên người mình. Muốn nghiệm chứng này suy đoán có hay không chính xác rất đơn giản, chỉ cần thử tu luyện nữa một loại khác công pháp xem một chút Long Tượng Ban Nhược Công sẽ không còn có biến hóa cũng đủ. Kinh Thập Phương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, hít sâu một cái, đem Bạch Lộ Tâm Kinh này cơ sở luyện thể tâm pháp vận chuyển, đã lâu cảm giác vô lực cảm giác lại lần nữa trở lại trên người, chỉ có thể điều động khởi trong đan điền một tia yêu ớt chân nguyên, chậm rãi du tẩu kinh mạch toàn thân. Đừng nói cùng Long Tượng Ban Nhược Công so sánh với, cùng Bạch Lộ Chân Giải cũng là dòng suối cùng sông lớn chênh lệch. Một chu thiên sau khi, nay cổ chân nguyên quả nhiên là lại quay trở lại vô đặc thù thuộc tính bình thường chân nguyên. Đợi đến hắn lại đổi thành Bạch Lộ Chân Giải, lại là một lần nữa tu luyện đi ra xương lạnh chân nguyên, cũng là bảo tồn xuống tới. Long Tượng Ban Nhược Công là có thể ghi nhớ lần gần đây nhất vận hành công pháp đặc tính, khiến cho nó tu luyện ra tới chân nguyên đồng dạng là có chứa loại này thuộc tính, này quá thần kỳ. Kinh Thập Phương vì phát hiện này mừng rỡ như điên, có lần này đặc tính, Long Tượng Ban Nhược Công có thể nói là cụ bị vô hạn khả năng, nó tu luyện ra tới chân nguyên không phải là nhạt nhẽo không gì hiếm lạ không có thuộc tính, mà là có thêm vô số thuộc tính. Ở Bạch Lộ Chân Giải trên người biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, cao phẩm công pháp chân nguyên thuộc tính thường thường là phi thường cường đại, đến lúc đó nếu có thể giống nhau tham khảo tới đây vừa không ảnh hưởng Long Tượng Ban Nhược Công bản thân tu luyện, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Long Tượng, ra sức lượng, Bát Nhã, vì trí tuệ. Bát Nhã trí tuệ, giải Phật ngộ đạo, tu chứng nhận thời, chiêm nghiệm hết thể đối với cảnh chi chân thật. Long Tượng Ban Nhược Công khúc dạo đầu nhất đoạn văn trong đầu hiện lên, mơ hồ chính là hiểu những thứ gì, đây mới là cửa này mật tông thần công lớn nhất đặc điểm, chỉ là trước kia vẫn không có bị hắn khai phát đi ra ngoài. Kinh Thập Phương ha ha cười một tiếng, thật là thu hoạch ngoài ý liệu. Tốc độ tu luyện so sánh với cựu phẩm công pháp ít nhất cao 2 cấp bậc, mỗi tầng có mang vào bí kỹ, hiện nay vừa phát hiện còn có bực này kỳ lạ ảm, đặc biệt thuộc tính. Long Tượng Ban Nhược Công, rốt cuộc nên mấy phẩm công pháp? Vạn La thư viện nội môn đệ tử tu luyện cũng là bát phẩm công pháp, thư viện tốt nhất công pháp là mấy phẩm, hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn tin tưởng, Long Tượng Ban Nhược Công tuyệt sẽ không bại bởi bọn chúng. Tâm tình vui vẻ, bị Long Đong Phật đi, phản phất trong đan điền chân nguyên cũng càng sống động một chút. Vận chuyển mấy cái chu thiên, thu khí đứng dậy sau, phát hiện chân nguyên trong cơ thể vừa tràn đầy nhất phần, thậm chí là liên đối Bạch Lộ Chân Giải tầng thứ 2 cũng đã ở bắt đầu tu luyện. Không cần chủ động đi tu luyện, riêng là tu luyện Long Tượng Ban Nhược Công đồng thời cũng có thể kéo chiêm nghiệm cái kia môn công pháp. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí, những lời này ở Kinh Thập Phương trên người hôm nay đúng lúc là phản tới đây, vui mừng liên tục. Kinh Thập Phương không có bị này một luồng sóng cự kinh hỉ lớn cho hướng váng đầu não, lặng lặng suy tư đến đối với mình ảnh hưởng. Tu luyện một môn công pháp thời gian, trên thực tế là tu luyện hai môn công pháp, chân chính làm ít công to. Có lẽ Bạch Lộ Chân Giải không riêng quang chỉ là của mình một cái cửa mặt công phu, đồng dạng là có tu luyện tới tầng thứ 5 ngày đó, khi đó xương lạnh chân nguyên uy lực đã đem là tương đối khả quan. Cũng để ý, tự mình sau này lựa chọn công pháp phải là khuynh hướng những thứ kia chân nguyên thuộc tính cường lực, có thêm vào phụ gia thần thông, như vậy mới có thể khiến Long Tượng Ban Nhược Công phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Làm rõ ý nghĩ, ngoài viện vừa lúc là truyền đến một tiếng chuông vang, đến dùng cơm thời gian. Đẩy ra viện môn, mấy phó dịch đem một đám hộp đựng thức ăn đưa đến mỗi cái viện tử cửa, Kinh Thập Phương chủ động đi nhận lấy, kia phó dịch thụ sủng nhược kinh lui xuống. Vén lên hộp đựng thức ăn, một trận mùi thơm hướng mũi, như cũ bốn món ăn một suốt, không có một người nào xanh sao là tái diễn. Kinh Thập Phương ngồi ở trong viện trước bàn đá, đem từng đạo thức ăn tiêu diệt. Hôm nay xương súp rất hợp khẩu vị, mấy cây mang thịt đại đồng cốt trưng nấu tô lạ, nước canh là sền sệt nũ bạch sắc, ngon hương vị thẳng vào phế phủ. Có người khiêu chiến ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ trong Lôi Long, ở số 3 diễn võ trường, còn không mau đi. Loại cao thủ này so đấu nhưng không thể bỏ qua, đặc sắc vô cùng. Không sai, cho dù học không tới một chiêu nửa thức, có thể học một chút thực chiến kinh nghiệm đối địch cũng không tồi. Theo lúc trước chạy tới ngoại môn đệ tử hô to một tiếng, mấy vốn là tại bên ngoài nói chuyện phiếm đệ tử rối rít đứng dậy, chuẩn bị đi tới đang xem cuộc chiến. Đóng chặt lại trong viện tử, cũng lần lượt có không ít ngoại môn đệ tử đi ra, có hứng thú. Chương 39, 10 đại cao thủ. Ngoại môn thập đại cao thủ. Kinh Thập Phương lẩm bẩm nhớ tới. Thư viện ngoại môn đệ tử chung không phải là không có cao thủ, không có kinh thái tuyệt diễm người, có lẽ là nhập viện lúc tiềm lực còn không có tận tình khai phá, có lẽ là sau lưng không có thế gia đại tộc ủng hộ, mua không địch dậy nổi linh khí, mới tạm thời đành phải ngoại môn. Nay thập đại cao thủ chính là ngoại môn đệ tử trung mạnh nhất, có hy vọng nhất tấn thăng làm nội môn đệ tử 10 người. Đi xem một chút đứng đầu ngoại môn đệ tử là thế nào một trình độ, cũng tốt có một mục tiêu. Kinh Thập Phương vừa nghĩ, đem cửa viện đóng lại, đi theo bọn này ngoại môn đệ tử một đạo đi diễn võ trường. Diễn võ trường chiếm diện tích mấy trăm mẫu, trừ cung thư viện đệ tử luyện tập võ kỹ, còn có vài tòa võ đài chuyên môn dùng để tỉ thí. Số 3 bên diễn võ trường đã là vây bắt nhóm lớn ngoại môn đệ tử, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, kiện chân mong mọi sắp đến tỉ thí. Kinh Thập Phương híp hai mắt, tìm một tầm mắt không tệ vị trí, không nghĩ tới hấp dẫn nhiều như vậy ngoại môn đệ tử tới, đều có hơn trăm người rồi. Mỗi kỳ nhập môn 50 người, một loại là có thể ở trong Vạn La thư viện nghỉ ngơi 10 năm trường tả hữu ảnh hưởng mới sẽ rời đi, cho nên ngoại môn đệ tử tổng số làm có 4-500 người bộ dạng. Trên lôi đài đứng một gã nam tử trẻ tuổi, trong ngực ôm một ngụm thép dòng trường kiếm, không lúc đích. Kinh huynh, ngươi cũng tới nhìn khiêu chiến. Đầy mặt hồng quang Lư Sâm chạy tới, hưng phấn vua hắn hạ xuống, lang gối bọn họ chưa cùng ngươi cùng nhau một khối tới sao?
Không có, ta là một người tới được. Ta đi theo biểu ca ta tới, hắn ở ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ trung bài danh thứ 8, Xuyên Vân Thối Lư Bảo. Lư Sâm trên mặt giấu không được đắc ý. Kinh Thập Phương theo Lư Sâm ngón tay chỉ hướng lên nhìn, một bị 3-4 người vòng vây ở giữa thanh niên cao lớn, trung quanh ngoại môn đệ tử đối với kia cũng là mang theo vẻ lĩnh hót lấy lòng. Xuyên Vân Thối Lư Bảo, Kinh Thập Phương đem cái tên này ở trong lòng mặc niệm một lần, hỏi, trên lôi đài người nọ chính là Lôi Long. Lư Sâm khinh thường nhíu môi, nói, làm sao có thể, Lôi Long ở ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ trung bài danh chót nhất, nhưng cũng là uy tín lâu năm cao thủ, nào có thật sớm ở trên lôi đài chờ đạo lý. Người này chính là người khiêu chiến Cổ Nguyệt Phỉ, nghe nói tháng trước mới vừa vặn đột phá đến luyện thể tầng 7. Có một thập đại cao thủ biểu ca, Lư Sâm đối với ngoại môn đệ tử hiểu rõ hiển nhiên muốn hơn xa suốt ngày đợi ở trong viện Kinh Thập Phương. Kinh Thập Phương cũng làm bộ như tò mò hình dáng, hỏi nhiều mấy câu, đem thập đại cao thủ đại khái thực lực cho biết rõ rồi. Thì ra là thập đại cao thủ trung kém cỏi nhất đều có luyện thể tầng 7 tu vi, hơn nữa võ kỹ tinh sâu, là trong cùng giai người nổi bật. Bài danh tiền tam ngoại môn đệ tử, lại càng có luyện thể bát tầng tu vi, thậm chí truyền ngôn lời đồn đãi có người có linh khí. Thật không biết nhân vật như vậy, là như thế nào sẽ trở thành ngoại môn đệ tử. Hôm đó điền giáo tập nói trở thành nội môn đệ tử con đường, hoặc là trở thành cuối năm cuộc tranh tài loại nhỏ thứ nhất, hoặc là ở 30 tuổi trước có luyện thể 9 tầng tu vi, thật ra thì còn có một loại khác phương pháp, khiêu chiến nội môn đệ tử trong một người, thắng lợi là có thể thay thế được đối phương vị trí. Bất quá người sau khó khăn, là muốn so sánh với trước hai người lớn hơn quá nhiều, gần như cho không thể nào. Vạn La thư viện ngàn năm lịch sử tới nay, cũng bất quá là xuất hiện ít ỏi 4 năm khởi loại này nghịch thiên ví dụ. Cái kia là thập đại cao thủ trung bài danh thứ 9 Phùng Khang, năm ngoái mới tiến vào thư viện, tiền đồ vô hạn. Cái kia mặc màu xanh đạo bào chính là thập đại cao thủ trung bài danh thứ 7 Khoái Kiếm Diệp Linh, một tay thiểm điện kiếm pháp đã đánh bại vô số cường địch. Kinh Thập Phương theo Lư Sâm giới thiệu, cũng là nhận được không ít người. Hắn phát hiện cuộc khiêu chiến này, thập đại cao thủ 7-8-9 tên cũng là tới, bài danh lại trước tiểu một cũng không trình diện. Rất hiển nhiên, bọn họ bởi vì vị trí tương cận, muốn quan sát một phen cái này Cổ Nguyệt Phỉ thực lực chân chính. Nếu là một khi khiêu chiến thành công, người này rất có thể sẽ khởi xướng tiếp theo khiêu chiến, uy hiếp được tự mình. Ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ không riêng gì danh tiếng thượng hạng nghe, thỏa mãn lòng hư vinh, càng thêm là có thêm rất nhiều trên thực chất lợi ích, hiển sư coi trọng, có trên việc tu luyện nghi vấn không giải thích được có thể tùy thời đi tư vấn, đãi ngộ tăng lên, mỗi tháng thư viện cũng sẽ phần thưởng thực lực mạnh nhất 10 người bao nhiêu chắc chắn điểm cống hiến, sư đệ ngưỡng mộ, có thực lực có danh vọng mới dễ dàng xây dựng khởi quay chung quanh của mình tiểu đoàn thể, có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành thư viện nhiệm vụ, cũng bắt được lớn nhất khối cái kia phần thưởng. Một trận huyên náo, đám người tự động tách ra, một khôi ngô thanh niên đi tới, nhảy nhảy tới trên lôi đài. Không cần Lư Sâm giới thiệu, Kinh Thập Phương cũng có thể biết, người này khẳng định chính là Lôi Long rồi. Cổ Nguyệt Phỉ, tiểu tử ngươi mới vừa đột phá đến luyện thể tầng 7 lại tiểu dám tới khiêu chiến ta, thật là không biết trời cao đất rộng. Ta cũng không giới thủ đoạn độc ác, sẽ làm cho ngươi trở về trên giường nằm trên 4-5 tháng, đầu óc hảo hảo thanh tĩnh một chút. Lôi Long cười lạnh một tiếng, tựa hồ là tính trước kỹ càng, căn bản không có đem điều này người khiêu chiến để ở trong lòng. Cổ Nguyệt Phỉ trầm mặc không nói, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình mạnh mẽ nhảy lên, một chút kiếm quang đánh giết mà đến. Chỉ thấy được một đạo hàn quang hiện lên, mũi kiếm đã đâm tới Lôi Long trước ngực, trực tiếp làm, không có chút nào đa dạng màu sắc biến hóa, chính là một kiếm đâm tới. Một chữ kiếm quyết. Thật tàn nhẫn kiếm pháp, thật là nhanh xuất kiếm tốc độ. Kinh Thập Phương mở to hai mắt nhìn, nhìn Lôi Long như thế nào đón lấy này thế như lôi đình loại một kiếm. Một chữ kiếm quyết nếu được gọi là thư viện cựu phẩm kiếm pháp trung lực sát thương thứ nhất, tự nhiên có ảo diệu của nó ở, đơn giản nhưng trực tiếp, hiệu suất cao mà đáng sợ. Nhìn Cổ Nguyệt Phỉ xuất kiếm thủ pháp, hẳn là đã tu luyện đến một chữ kiếm quyết đại thành cảnh giới, mới có thể có như vậy uy thế. Ta đảo cho rằng ngươi có cái gì dựa vào, thì ra là chính là chỗ này môn kiếm pháp, buồn cười. Đối mặt này đáng sợ một kiếm, Lôi Long hai tay có khắc thường tia sáng chợt lóe, 10 ngón tay đã là hiện lên kim khí ánh sáng màu. 10 ngón tay liên đạn, đồng thời dưới chân nện bước huyền diệu bộ pháp, trong lúc nhất thời len ken không ngừng bên hai. Toái kim chỉ, Du Long thân pháp. Đừng xem Lư Sâm thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng đối với võ kỹ hiểu rõ độ rất toàn diện, trước tiên tiểu gọi ra Lôi Long sử dụng võ kỹ. Không nghĩ tới như vậy một tục tằng thanh niên, dùng không ngờ lại là tinh diệu tỉ mỉ điều khiển chỉ pháp, này tương phản quá lớn. Kinh Thập Phương con mắt có vẻ kinh dị, quả nhiên trông mặt mà bắt hình dong là một rất sai lầm lớn. Lôi đỉnh vạn quân một kiếm, bị toái kim chỉ liên tục điểm trúng thân kiếm, vừa đánh vừa lui, quyết tiến không lùi hung manh thế cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Một chữ kiếm quyết nhất thế, Cổ Nguyệt Phỉ khổ tâm ủ rượu công tác chuẩn bị một kiếm bị Lôi Long dễ dàng hóa giải,
đối với hắn tâm lý chính là một trọng đại đả kích. Trường kiếm thoáng một cái, thu kiếm lại đâm, Lôi Long đã trợn quát một tiếng, đoạt thân gần sát, giơ lên đầu gối hung hăng một kích. Phanh! Cứng như sắt thép đầu gối oanh ở cổ Nguyệt Phỉ bụng, cả thân thể cũng đều cong lại, Lôi Long đúng lý không buông tha người, hai ngón cũng khúc, dùng sức điểm xuống. 3 3 3, liên tiếp tam chỉ đâm ở cổ Nguyệt Phỉ trước ngực, một cổ âm tàn ám kình ầm ầm chuyển động, lộ ra hai ngón thật sâu chui vào trong cơ thể hắn. Phúc! Cổ Nguyệt Phỉ mặt như giấy vàng, máu tươi cuồn phun, lảo đảo rút lui mấy bước trực tiếp ngã nhào. Toái kim chỉ, tu luyện viên mãn xuyên kim gãy ngọc không nói chơi, Lôi Long đại thành cảnh giới toái kim chỉ ở chân nguyên dưới sự giúp đỡ của tam chỉ điểm chặt đứt cổ Nguyệt Phỉ ít nhất tam căn xương sườn, còn đang trong cơ thể hắn để lại nghiêm trọng ám thương. Chương 40, vừa một người khiêu chiến, không chịu nổi một kích. Lôi Long ánh mắt khinh thường, khinh miệt nhìn lướt qua, vội vã tới khiêu chiến ta, chính là vì ở ngươi cái kia bạn gái trước mặt chứng minh thực lực mình chứ. Đáng tiếc, không tự lượng sức á. Đúng rồi, thân hình của nàng thật là không tệ, xinh đẹp vô cùng nột. Cổ Nguyệt Phỉ hai mắt phóng hỏa, lồng ngực kịch liệt nhấp nô lên xuống, tức giận, ủy khuất, không cam lòng, mãnh liệt tâm tình hướng chạy lên não, trước mắt tối sầm trực tiếp mất đi. Hai cùng Cổ Nguyệt Phỉ quan hệ không tệ ngoại môn đệ tử vội vàng chạy lên Lôi Đài, đưa hắn mang tới đi xuống, tìm người cứu trị. Cổ Nguyệt Phỉ bị toái kim chỉ suy giảm tới phế phủ, không chiếm được kịp thời chữa trị lời mà nói, thương thế tăng thêm thậm chí có khả năng xuất hiện tu vi thụt lùi tình huống. Lư Sâm nắm thật chặt quyền hai tay buông ra, lặng lẽ thở ra một hơi, ta đã nói rồi, Cổ Nguyệt Phỉ tại sao có thể là Lôi Long đối thủ. Kinh Thập Phương mặc nhiên không nói, mới vừa rồi trận này tỉ thí đối với hắn có rất lớn xúc động, hai người đồng dạng tu vi, tất cả cũng nắm giữ đại thành cảnh giới võ kỹ, nhưng biểu hiện ra kết quả lại là nghiêng về một phía, Lôi Long lấy tính áp đảo ưu thế thủ thắng. Chứ Lôi Long so sánh với Cổ Nguyệt Phỉ sớm hơn đột phá đến luyện thể tầng 7, chân nguyên càng thêm tràn đầy ra, trọng yếu nhất hay là võ kỹ vận dụng. Cổ Nguyệt Phỉ một chữ kiếm quyết còn xa xa không có hung ác đến làm cho người ta ngăn cản không nổi trình độ, không đủ nhanh cũng không ngoan độc. Lôi Long ở thực chiến phương diện phong phú kinh nghiệm để cho hắn lợi dụng thân pháp nhẹ nhàng tránh được đầu gió, tìm được trường kiếm đâm tới chính xác đường thẳng, lấy toái kim chỉ đánh tan trên thân kiếm lực đạo. Một chữ kiếm quyết mất đi đặc điểm của mình, còn nói gì lực sát thương. Nếu như một kiếm kia hướng ta đâm tới, chân nguyên xê xích quá lớn, sợ rằng ngăn cản không nổi, chỉ có thể quăng kiếm làm lui, lấy Yến Vân Tam Tung đột nhiên biến hóa phương vị, lại là tượng quyền trào ra mới có một đường phần thắng. Ngang hàng tu vi lời mà nói, Cổ Nguyệt Phỉ kiếm này dùng sức quá mạnh không lưu dư lực, vừa là không có thể làm được một kiếm khắc địch hiệu quả vừa mất đi biến hóa, trường kiếm rời ra phản kích lúc ta tất nhiên có thể chiếm được tiên cơ. Đem tự mình thay vào đến Lôi Đài ở bên trong, trong đầu thôi diễn nên là ứng phó như thế nào một chữ kiếm quyết. Những ngày qua khổ luyện dịch kiếm thuật, tuy nói vẫn chỉ là ở cơ sở kiếm pháp kia quan, nhưng dịch kiếm thuật nửa sau bộ phận nội dung cũng đã ghi tạc trong lòng. Muốn hắn trong nháy mắt làm ra trường thi ứng đối khả năng còn không được, nhưng trải qua một phen suy nghĩ nhưng lại là có thể có một hợp lý đối sách. Dịch kiếm thuật bản thân cũng không có sáng rõ đặc điểm, hoặc là nói nó là bao dung và tượng, cùng lòng tượng ban nhược công chân nguyên thuộc tính cũng có chút ít tương tự. Cần lấy khoái kiếm khắc địch, kiếm lộ của ngươi sẽ phải như điện quang hỏa thạch. Cần lấy miên kiếm dây dưa, kiếm lộ của ngươi sẽ phải như thiên la địa võng, tinh mịn tỉ mỉ chu toàn, để cho đối thủ hãm sâu trong đó. Cần lấy trọng kiếm phá kẻ địch, kiếm lộ của ngươi sẽ phải như thiên quân vạn mã chạy trồm mà đến, lực có vạn quân không thể kẻ địch khí thế. Chính là bởi vì như thế, dịch kiếm thuật mới có thể đối với tu tập người có cao như vậy yêu cầu, tu thành hao phí thời gian cũng muốn mấy lần cùng phẩm võ kỹ. Kinh Thập Phương ngạc nhiên phát hiện, cẩn thận phân tích dưới Cổ Nguyệt Phỉ một chữ kiếm quyết thật ra thì có rất nhiều sơ hở, hắn có ít nhất 5 loại phương pháp có thể phá vỡ, cũng ở phản kích trung chiếm cứ ưu thế. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người tu vi tương đẳng, hơn nữa còn muốn cho hắn thời gian tự hỏi đầy đủ dài. Lôi Long tốc thắng Cổ Nguyệt Phỉ, cho tất cả tại chỗ ngoại môn đệ tử để lại khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là người mới, để cho bọn họ nhận rõ tự mình cùng uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử ở giữa khổng lồ hơn câu. Có thể thi vào Vạn La thư viện, ở trong nhà mình cũng là có thể được gọi là thiên tài, nhưng đến cái chỗ này sau, mới biết được thiên tài một từ là như thế giá hạ cũng không đáng giá tiền. Lôi Long đang muốn xoay người rời đi Lôi Đài, một lạnh lùng thanh âm truyền đến, "Lôi Long, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám đón lấy?" Lại có không sợ chết tới khiêu chiến rồi. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, vốn là đã tản ra ngoại môn đệ tử vừa hưng phấn lên, hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Nếu cảm thấy mới vừa rồi một cuộc chiến đấu tiêu hao ngươi chân nguyên, cũng có thể tùy ngươi đặt cái thời gian, lại đi tỉ thí. Phong Vũ Nhiên chậm rãi từ đằng xa đi tới, gầy gò thân hình làm cho người ta theo bản năng sẽ xem thường hắn. Phong Vũ Nhiên, năm nay cái kia thiên tài người mới, lại là Phong Vũ Nhiên. Lúc này mới nhập viện mấy ngày á, hắn tiểu muốn khiêu chiến thập đại cao thủ, không điên chứ? Lư Sâm cũng là trợn mắt hốt mồm, rủi rủi mắt con người, kinh hình, thật là Phong Vũ Nhiên. Hắn mới nhập viện năm thứ nhất, Lôi Long nhưng là đã trở thành ngoại môn đệ tử 3 năm rồi, điều này cũng quá nóng lòng á. Bọn họ những thứ này ở trong khảo hạch nhập viện tận mắt nhìn thấy Phong Vũ Nhiên biểu hiện kinh người ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên sẽ không hoài nghi thực lực của hắn, tin tưởng dùng không được bao lâu nhất định ở thập đại cao thủ trong có một chỗ ngồi. Nhưng Phong Vũ Nhiên động tác vẫn còn quá nhanh, vượt ra khỏi mọi người dự tính. Kinh Thập Phương thần sắc bất định, nói: "Xem một chút đi, Phong Vũ Nhiên dám khiêu chiến nhất định là có đầy đủ lòng tin." Lôi Long tầm mắt trên dưới đánh giá, xách xách hai tiếng, ngươi chính là cái kia chuyển sôi sùng sục cái kia thiên tài. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt à, xử lý một phế vật nhưng không dùng được cái gì chân nguyên, ngươi đã vội vã thượng vị, sẽ làm cho đại gia dạy ngươi bài học, thiên tài cũng là bị đánh ra tới. Phong Vũ Nhiên từng bước lên lôi đài, vẫn là kia phó lạnh lùng gương mặt, hành thủ lễ một cái. Tiểu tử thối. Nhìn Phong Vũ Nhiên bài tú lơ khơ mặt, Lôi Long chính là một cổ vô danh lửa cháy lên, mạnh mẽ bước ra một bước, 10 ngón tay chém đúng ra, đầy trời bóng ngón tay mang theo bén nhọn kình phong thở phì phò xiêu xiêu đánh tới. Toái kim chỉ đúng không, thử một chút nhìn có thể hay không toái của ta bạch kim cương thân. Phong Vũ Nhiên hai cánh tay vung lên, đã là tận thành màu hoàng kim trạch, hai tay hoa vòng, giống như hai cánh cửa mặt đem toái kim chỉ toàn bộ đó lấy. Đông, đông, đông. Lôi Long chỉ cảm giác mình 10 ngón tay là đâm ở được xương độ cứng đệ nhất canh kim trên, vẫn không núp ních, còn đem đầu ngón tay chấn đau nhức tê dại. Tại sao có thể cứng rắn như vậy? Không thể nào. Lôi Long hai ngón cong lên, tia sáng chợt lóe, như rắn độc xuất động, hung hăng đâm về Phong Vũ Nhiên cổ họng. Trong thư viện nghiêm cấm đệ tử lén đầu đả, nhưng lên diễn võ trường lôi đài, trong tỷ thí xuất hiện chút ít ngoài ý muốn nhưng lại là thường có, nhưng hạ tử thủ hay là rất ít. Tỷ thí tới chết, cho dù sau điều tra nhận định ngươi vì thu tay lại không kịp, cũng sẽ có trừng phạt nghiêm khắc. Lôi Long không tin Phong Vũ Nhiên một mới vừa vào thư viện thiếu niên, đối mặt bực này tàn nhẫn chiêu số còn có thể tâm như nước lặng, chỉ cần có một vẻ bối rối chính là hắn lật bàn cơ hội. Phong Vũ Nhiên hữu trưởng đông dưng một quải, xuất hiện ở tự mình hầu trước, thật giống như đã sớm làm đủ chuẩn bị chờ Lôi Long tới tự chui đầu vào lưới. Năm ngón tay kỳ trương như kim cái móc, mạnh mẽ nắm chặt, chính là đem Lôi Long hai ngón bắt được. Lôi Long trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, hắn cảm giác ngón tay của mình hình như là bị quyển thép luyện bóp chặt, đừng nói đi tới một tấc là có thể thu hồi cũng đều là không thể. Đừng, không nên. A. Các cạc. Phong Vũ Nhiên năm ngón tay dùng sức nắm chặt, một trận bạo giang đậu giòn vang, Lôi Long hai cây đầu ngón tay trực tiếp biến hình, xương ngón tay vỡ thành vô số thấm. Tay đứt ruột sót, hai ngón bị tươi sống bóp nát đau nhức để cho Lôi Long sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phát ra như rết heo kêu thảm thiết. Chương 41, Bách Bảo Lâu. Bát phẩm công pháp Bạch Hoàng Bá Thiên Công. Xuyên Vân Thối Lư Bảo thất thanh kêu lên. Phong gia, Thanh Châu một trong những gia tộc mạnh nhất, bát phẩm công pháp Vân Tiêu Bí Quyết uy trấn Thanh Châu, nhưng có rất ít người biết Phong gia còn có một khác bộ uy lực không kém chút nào bát phẩm công pháp Bạch Hoàng Bá Thiên Công. Bởi vì có nguyên bộ võ kỹ liệt phong cửu kích quan hệ, Phong gia đệ tử phần lớn cũng đều lựa chọn Vân Tiêu Bí Quyết, không nghĩ tới Phong Vũ Nhiên lại là một dị số, tu luyện Bạch Hoàng Bá Thiên Công. Bạch Hoàng Bá Thiên Công trung phân tầng 7, có thể luyện được Bạch Kim Cương Thân, sử thân thể cường hãn tới bất khả tư nghị chi cảnh. Phong Vũ Nhiên nắm chặt phế đi Lôi Long hai cây đầu ngón tay, không có lại gây thủ đoạn độc ác, nhưng này hai cây đầu ngón tay đã là rất khó khôi phục như cũ rồi. Đối với lấy toái kim chỉ tăng trưởng Lôi Long mà nói, chẳng khác gì là phế đi hắn non nửa thực lực, một chút từ đám mây ngã nhào đáy cốc. Cái gì thập đại cao thủ cũng chẳng qua như thế mà thôi. Phong Vũ Nhiên lạnh lùng tầm mắt ở Lư Bảo Phùng Khang mấy người trên mặt hơi dừng lại, rời đi lôi đài. Bạch Kim Cương Thân, thật cường đại luyện thể công pháp. Kinh Thập Phương nhẹ giọng thì thầm, hắn có một loại cảm giác, Phong Vũ Nhiên khiêu chiến sẽ không cứ như vậy kết thúc, tin tưởng ở gần trong đoạn thời gian còn có thể hướng càng thêm cao vị thứ ngoại môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Bất quá những chuyện này cùng hắn là không có quan hệ rồi, ngoại môn thập đại cao thủ kia cấp độ cách vẫn còn quá xa. Cố gắng tu luyện, luyện tập dịch kiếm thuật mới là căn bản nhất, một ngày nào đó hắn cũng sẽ đứng ở trên vị trí kia đi. Lư Sâm nói muốn giới thiệu Xuyên Vân Thối Lư Bảo cho hắn biết, bị Kinh Thập Phương khéo léo huyền chuyển cự tuyệt. Đầu nhập vào trong ngoại môn đệ tử cường giả, có lẽ ở phương diện khác có thể được đến một chút tiện lợi, nhưng mình đại lượng thời gian cũng muốn hoa ở bên trên, cho phục vụ. Trong này khẳng định còn bao gồm thư viện nhiệm vụ, xung làm pháo hôi tiền phong chức trách. Kinh Thập Phương có kiên định mục tiêu, có minh xác con đường, làm sao có thể dấn thân vào người khác danh nghĩa, hư hao năm tháng. 444. Say đắm ở tu luyện trong, chim bay thỏ chạy, thời gian lưu chuyển đặc biệt mau. Càng là tu tập, Kinh Thập Phương càng là có thể cảm nhận được dịch kiếm thuật tinh diệu huyền ảo, mỗi một ngày hắn cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra một chút mới nội dung tới. Tiến vào Vạn La thư viện một tháng, cơ sở kiếm pháp viên mãn, kiếm tùy ý động, hồn nhiên thiên thành. Có bực này cơ sở, hắn cuối cùng có thể là tiến vào hạ một giai đoạn, bắt đầu chân chính dịch kiếm thuật luyện tập. Lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch kẻ địch. Dịch kiếm thuật lý tưởng nhất trạng thái, đó chính là một kiếm nơi tay lường trước tận tất cả, mặt đối với thiên hạ bất kỳ vũ khí nào cũng đều sẽ không lỗ lạ. Dĩ nhiên lý tưởng luôn là cùng thực tế có chênh lệch, thật có thể làm được như vậy cảnh giới, đừng nói là bản thiếu, cho dù chỉ là một mảnh tàn tờ dịch kiếm thuật cũng sẽ không chỉ là cựu phẩm võ kỹ. Dịch kiếm thuật chủ yếu mục tiêu hay là các nhà kiếm thuật, lấy kiếm dịch kiếm, khắc địch chế thắng. Đến một giai đoạn này, suốt ngày đợi ở trong viện khổ tu hiệu quả chính là không rõ ràng rồi. Kinh Thập Phương bắt đầu thích hợp ra cửa, đi diễn võ trường quan sát tỉ thí, mấy tên sử dụng kiếm giáo tập chương trình học càng là trận nào cũng không sót. Về phần một tháng chỉ có một lần hiền sư chỉ điểm, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, từng chữ từng câu cũng là kinh nghiệm lời nói chuyện, khả năng thức tỉnh tự mình ít đi rất nhiều đường quanh co. Kinh Thập Phương dịch kiếm thuật đang bay nhanh trưởng thành, cũng là ở 10 ngày sau Phong Vũ Nhiên đánh rơi ngoại môn đệ tử bài danh thứ 9 Phùng Khang lúc đột nhiên có điều lĩnh ngộ, đánh vỡ lớp màn ngăn cách, bước vào nhập môn cảnh giới. Suốt 40 ngày, ta mới nhập môn, không hổ là trong thư viện tu tập khó khăn lớn nhất cựu phẩm võ kỹ. Kinh Thập Phương cảm thán một tiếng. Hắn loại oán trách này, muốn cho đồng kỳ ngoại môn đệ tử nghe thấy, tuyệt đối sẽ gọi đến nhất trí xem thường. Hơn một tháng thời gian, lúc đầu ít nhất có một nửa ngoại môn đệ tử còn không có đem tự mình mới được cựu phẩm võ kỹ tu tập nhập môn, như cũ đang trong lục lọi. Coi như là bình thường cựu phẩm võ kỹ, này chút thời gian có thể thành công nhập môn, cũng có thể coi là làm ưu tú. Phong Vũ Nhiên ngay cả chọn Lôi Long, Phùng Khang, đã là thành này khóa trong ngoại môn đệ tử chói mắt nhất một người, cùng những thứ kia uy tín lâu năm đệ tử đứng ở cùng một cái tuyến trên. Có vài vị hiền sư cũng đều là công khai khen hắn là gần 10 năm thư đến viện ưu tú nhất ngoại môn đệ tử. Tất cả ngoại môn đệ tử cũng đều đang suy đoán, Phong Vũ Nhiên lúc nào sẽ khiêu chiến Xuyên Vân Thối Lư Bảo. Hai bình sứ giống tuyết, cuối cùng một viên thối thể đàn cũng là ở 2 ngày trước phục dụng, hiện giờ nhục thể của hắn cường độ đã đến luyện thể 6 tầng đỉnh phong, cách luyện thể tầng 7 một bước ngắn mà thôi. Luyện thể tầng 7, khí cảm nội cường tráng, chân nguyên ly thể, là thối thể 9 tầng chung một trong 3 bước trọng yếu nhất. Một khi đột phá đến luyện thể tầng 7, ở đối với chân nguyên vận dụng trên chính là một bay vọt về chất, đối với thấp với mình tu vi võ giả có nghiền ép tính ưu thế. Đây cũng chính là vì sao ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ thấp nhất cũng có luyện thể tầng 7 tu vi. Có lần này tu vi ở Thanh Châu trời xa thành nhỏ chung đã là đầy đủ được gọi là một phương cao thủ, thường hết tôn sùng. Kinh Thập Phương đem kim phiếu mang ở trên người, chuẩn bị đi mua một chút đan dược, thối thể đan, tụ khí đan cũng thì thôi, tham xà đan nhưng là không thể thiếu. Thiếu tham xà đan, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Thanh Tịnh Minh Vương đan dược lực luyện hóa tốc độ xuống rơi xuống hơn phân nửa, trong lúc này sai biệt một viên thối thể đan đều chưa hẳn có thể bổ sung. Vạn La thư viện ở Thanh Châu địa vị cao cả, nó chiếm đoạt diện tích thật ra thì đều nhanh cùng Hải Đại thành không sai biệt lắm, sắp xỉ với một độc lập vệ tinh thành. Kinh Thập Phương trừ vừa tới thành Thanh Châu mấy ngày đó nơi nơi đi dạo vài vòng, thi vào thư viện sau vẫn dốc lòng khổ tu, ngay cả thời gian bước ra viện tử cũng không nhiều, thật đúng là không có trong thành đi dạo quá. Ngồi một chiếc xe ngựa chạy thẳng tới khu buôn bán, không nhìn chào đón quý khách, trực tiếp đi vào là bắt mắt nhất một tràng kiến trúc, Bách Bảo lâu. Hắn lần trước sẽ tới hơn trăm bảo lâu, biết trong đó các loại thương phẩm đầy đủ hết, tất cả võ giả cần chỉ cần có tiền là có thể mua được. Ta muốn thập viên tham xà đan. Kinh Thập Phương lời nói nhảm, trực tiếp cùng trước mắt bồi bàn đưa ra tự mình yêu cầu. Bồi bàn lặng lẽ đánh giá một cái, vị khách nhân này tuổi không lớn lắm, quần áo cũng là tương đối bình thường nhìn không ra cái gì đặc điểm, nhưng dựa vào nhiều năm tiếp đai trực giác luôn cảm thấy khí chất của hắn cùng những thứ kia thế gia đại tộc các thiếu gia rất tương tự. Vị công tử này, ngài nếu như muốn tham xà đan lời của thật ra thì ta có tốt hơn đan dược để cử cho ngươi, thỉnh hướng bên này. Tên này bồi bàn đem Kinh Thập Phương mang theo lầu 2, chỉ vào cửa hàng một quả mực sắc đan dược giới thiệu nói, lục dục tham xà đan, hiệu quả so sánh với bình thường tham xà đan tốt hơn, tùy hai sao luyện đan sư luyện chế mà thành. Ngài biết tham xà đan đối với cao phẩm đan dược đưa đến thôi phát luyện hóa dược lực hiệu quả rất là một loại. Cái này lục dục tham xà đan bao nhiêu tiền một viên? 50 ngân hoang tiền một viên, tuyệt đối là đáng giá. Bồi ban nhiệt tình đề cử, hắn tiền lương chung có rất lớn cùng nhau một khối cũng đều là tới từ ở công trạng trích phần trăm. Tham xà đan chỉ cần thập ngân hoang tiền một viên, này lục dục tham xà đan đủ mắc gấp 5 lần. Chứ những thứ kia không quan tâm tiền trinh hảo phú đệ tử, phần lớn người cũng đều tình nguyện nhiều bỏ chút thời gian, dù sao hai loại đan dược trên bản chất hay là giống nhau. Tiểu cái này đi, ta muốn thập viên. Kinh Thập Phương rút ra một tờ 50 mặt chán mệnh giá kim phiếu, nhận lấy một đồ thập viên lục dục tham xà đan bình ngọc. Dầu gì đồ đựng là từ bình sứ biến thành bình ngọc rồi, Kinh Thập Phương trong lòng như thế an ủi tự mình. Chương 42, Cửu Khúc kiếm pháp. Cũng may có những kim phiếu này, nếu không ta ngay cả phụ trợ đan dược cũng mua không nổi, người mang Thanh Tịnh Minh Vương đan rộng lượng dược lực trong người, muốn luyện hóa vì tự thân sử dụng, cũng là một cực kỳ dài đằng đẵng lớn công trình. Kinh Thập Phương cảm thán một tiếng tiền không trải qua hoa, hơn 3000 kim hoang tiền nhìn là rất lớn một khoản số chữ, nhưng không có thu nhập bắt nguồn không ngừng chi, cũng dùng không được bao lâu thời gian. Theo tu vi tăng lên, mà hắn cần đan dược giá tiền cũng sẽ càng ngày càng cao. Hôm nay lục dục tham xà đan ví dụ chỉ là một nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Tham xà đan hạn chế tính, hắn cũng có sở phát hiện, mỗi lần phục dụng sau cũng đều có một loại còn không có tận hứng cảm giác. Chỉ cần lục dục tham xà đan điều này có thể có thượng giai hiệu quả, quý điểm cũng là đáng giá. Ngài còn có cái gì nhu cầu? Chúng ta Bách Bảo lâu có 4 sao luyện đan sư trấn giữ, đan dược phương diện tuyệt đối ngạo thị Thanh Châu, không người nào có thể so sánh với. Làm thành một khoản làm ăn, bồi bàn thái độ càng thêm nhiệt tình. 4 sao luyện đan sư. Không sai, 4 sao luyện đan sư Long lão, Thanh Châu tam đại luyện đan sư một trong. Luyện đan sư lấy tinh phân cấp, thấp nhất 1 sao, cao nhất 9 sao, Kinh gia đại tiểu thư Kinh Linh Vân tiểu là một gã 1 sao luyện đan sư. 4 sao luyện đan sư đã coi như là Thanh Châu nhân vật đứng đầu rồi, luyện chế ra tới đan dược chịu đến các thế lực lớn điên cuồng đuổi theo đoạn, giá trị và kim. Trừ lục dục tham xà đan, đan dược khác hắn tạm thời không chuẩn bị mua, dưới mắt đưa đến tác dụng cũng không rõ ràng. Kinh Thập Phương không có vội vã rời đi, ở Bách Bảo trong lầu tiếp tục xem, nhìn chúng một cái nhẹ vũ nội giáp. Có thể hữu hiệu ngăn cách đao kiếm duệ khí cùng với tiễn chi thương tổn, tiết giá 4000 kim hoang tiền. Cái này nội giáp đối với chân nguyên có thể hay không đưa đến cắt giảm ngăn cản tác dụng. Kinh Thập Phương đưa tay sờ hạ nhẹ vũ nội giáp, có kinh người có giãn, khinh bạc mà mềm mại. Chỉ có linh khí cấp bậc nội giáp mới có thể làm đến cắt giảm chân nguyên thương tổn, nhẹ vũ nội giáp tự nhiên là không được. Một cái vòng tròn mặt ít nữ tiếp viên thuận miệng hồi đáp, hiển nhiên là cho là hắn mua được nổi, nhưng giá tiền nhưng là tiện nghi rất nhiều, hơn nữa hiệu quả so sánh với cấp thấp linh khí thật ra thì cũng không có yếu bao nhiêu. Kinh Thập Phương xem thường để xuống nhẹ vũ nội giáp, chuyển hướng những quầy khác. Là đồ tốt, dùng để phòng bị ám tiễn đánh lén nhất hay, đáng tiếc ta mua không nổi. Cho dù đem toàn thân gia sản quăng vào đi, hắn cũng mua không được cái này nhẹ vũ nội giáp, huống chi dưới mắt lại vừa không có đi ra ngoài tiến hành thư viện nhiệm vụ ý nghĩ, gặp gỡ nguy hiểm tính mạng khả năng không lớn, không cần thiết ở phương diện này đầu nhập lớn như vậy tài chính. Ở Bách Bảo lâu 3 tầng trên, hắn lại gặp được giống nhau đối với mình có không nhỏ trợ giúp thương phẩm. Vạn năm lang ngọc, đã có một chút ngọc thủy ngưng tụ thành, ở lam ngọc hạch tâm kết thành một tinh điểm. Lúc tu luyện để đặt trước ngực, nhưng gia tốc chân nguyên vận hành, chẳng khác gì là phục dụng tụ khí đan hiệu quả, nhưng thắng ở sẽ không xuất hiện đan dược kháng tính cùng với kéo dài tính trên. Loại này phụ trợ tu luyện kỳ vật, giá tiền tự nhiên sẽ không thấp, công khai ghi giá 1.5 vạn kim hoàng tiền, đều nhanh tiếp cận một cấp thấp linh khí rồi. Đang ở kinh thập phương hướng về phía vạn năm lam ngọc một người, có một tên hoa phục thanh niên đi vào bách bảo lâu thấy được vạn năm lam ngọc, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Tới tam trở về, cuối cùng là bị ta đụng với này lam ngọc rồi. Nhanh lên một chút cho ta bọc lại, cuối tuần Sương Sương sinh nhật, vừa lúc cho nàng làm lễ vật. Kinh thập phương cảm thấy người này có chút quen mắt, một hồi nghĩ nhớ lên, chính là lần đó vào Cửu Nhạn Sơn săn thú từ Vạn La thư viện tới ba tên khách quý một trong Ngô Khắc Sơn. Ngô Khắc Sơn là thư viện nội môn đệ tử, đỉnh cấp đại tộc Ngô gia dòng chính đệ tử, này hơn vạn kim hoang tiền đối với hắn mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Lập tức trên ngựa thì có chủ quản chạy ra, đem vạn năm lam ngọc đựng vào tinh mỹ long văn trong hộp gỗ lim, đưa đến Ngô Khắc Sơn bên cạnh quản gia nơi đó. Mà Ngô Khắc Sơn buồn người đã là do xinh đẹp thị nữ cung nên, đi lên bách bảo lâu tầng thứ tư. Càng xem càng cảm thấy trong lồng ngực của mình kim phiếu không đáng giá nhắc tới, kinh thập phương suy đoán lục dục tham xà đan rời đi bách bảo lâu, trực tiếp liền trở về thư viện. 444. Chờ có lễ điển giáo tập công khai khóa, hay là đi nghe giảng được rồi. Kinh thập phương lật ra đưa thư viện phát tới giáo tập chương trình dạy thời gian sổ tay, thuận tiện ngoại môn đệ tử lựa chọn, mỗi danh giáo tập am hiểu võ kỹ cũng đều ở bên trên có ghi rõ, buổi sáng có lễ kiếm thuật khóa, chính là ban đầu nhập viện khảo hạch lúc dẫn bọn hắn cái kia trẻ tuổi đạo nhân giáo sư. Điển giáo tập năm nay vẫn chưa tới mà đứng, có thể làm được giáo tập vị trí nói rõ kỳ tu vi có luyện thể 9 tầng, nhưng không có lựa chọn tiếp tục làm nội môn đệ tử đi ra ngoài làm giáo tập, điều này làm cho kinh thập phương trong lòng cũng là có nhiều khốn hoặc không giải thích được. Nhưng nghe quá hắn mấy lễ kiếm thuật khóa, không thể không nói điển giáo tập giảng bài phương thức hết sức xuất sắc, có thể đem kiếm thuật tinh yếu kỹ xảo dung hợp ở một đám tiểu chuyện xưa cùng với của mình biểu diễn ở bên trong, truyền lại cho ngoại môn đệ tử, tuyệt sẽ không để cho người nghe cảm thấy khô khan nhàm chán. Kiếm thuật cao siêu người, cũng không có nghĩa là có thể thành làm một người tốt kiếm thuật lão sư, giữa hai người này là có khác biệt. Nhưng điển giáo tập, không thể nghi ngờ là hai người gồm đủ, hắn ở kiếm thuật khóa trình diễn bày ra trôi qua cựu khúc kiếm pháp uy lực bằng bạc, đồ đồ vô tuyệt, thật giống như kinh đảo hãi lãng đang ở trước mặt ngươi triển khai. Mỗi trở về điển giáo tập kiếm thuật khóa cũng là người nghe rất đông đúc, đi chậm cũng đều không nhất định có hảo vị trí. Nghe nói giáo tập có thể từ thư viện lấy được đãi ngộ, cũng là cùng lựa chọn ngươi dạy giảng bài mục đích đệ tử số lượng có liên quan, nhân số càng cao tự nhiên đãi ngộ càng vì hậu đãi. Như vậy xem ra, điển giáo tập còn là một gã cao thu nhập giáo tập. Kinh thập phương đem cầm trong tay lục dục tham xà đan để xuống, chuẩn bị sau khi trở về xế chiều lại phục dụng. Vạn kiếm điện, ất đường, 12 kiếm tràng. Trong Vạn La thư viện lầu các đền có ngàn tòa nhiều, phong cách muôn màu, đến trước mắt vị trí Vạn kiếm điện là cho kinh thập phương lưu lại sâu nhất ấn tượng một chỗ. Nhìn từ xa tiểu giống như một thanh trường kiếm, cao vút trong mây, muốn đâm rách trời cao. Vạn kiếm điện phân tứ đại khối khu vực, điền giáo tập mỗi trở về giảng bài cũng là ở ất đường, thứ mấy kiếm tràng nhưng lại là không nhất định. Kinh thập phương xuất hiện ở bày ra ngoại môn đệ tử tinh bài sau, mới là bị vẻ mặt cảnh giác thủ vệ cho đi vào. Nhưng thông hướng giáp đường cái kia cái lối đi như cũng là không được nhích tới gần. Không biết giáp đường là có cái gì, trông chừng nghiêm mật như vậy. Kinh thập phương hướng cái kia u ám con đường trên nhìn một cái, giống như là một phệ người quái thú miệng khổng lồ. 12 kiếm tràng giờ phút này hay là trống rỗng, chỉ có một thân ảnh ở kiếm giữa sân luyện kiếm, kiếm phong bốn phía, kiếm quang khiêu vũ thành một đoàn, trong lúc mơ hồ có tiếng nước truyền ra, thật giống như ba đảo vô bờ. Kinh thập phương hôm nay tới sớm chút ít, những ngoại môn đệ tử khác cũng đều còn chưa tới, tiểu điền giáo tập một người đang luyện kiếm. Cửu khúc kiếm pháp. Kinh thập phương tầm mắt trong nháy mắt đã bị hấp dẫn, hắn ở Thiên Nguyên các lầu một chung cũng đều chưa từng thấy qua bộ kiếm pháp kia, sau lại hỏi thăm sau khi mới biết được, Cửu khúc kiếm pháp đã là bát phẩm võ kỹ. Cửu khúc hoàng hà vạn giảm các, sóng đảo phong sảng từ thiên ngai. Điền giáo tập đột nhiên là cao quát một tiếng, kiếm quang càng lúc càng chói mắt, tiếng nước chảy kích động, một cái thủy long gầm thét ra, oanh ở kiếm tràng mục tiêu trên. Thủy long sở đến, mười mấy mục tiêu lâm vào phá hủy vỡ vụn, một mảnh đống hỗn độn. Đây cũng là thư viện đặc chế mục tiêu, chuyên môn dùng để khảo nghiệm thương tổn, kinh thập phương len lén thử qua, tựa quên một kích. Cũng chỉ có thể đem mục tiêu đánh rách, không cách nào hoàn toàn phá hủy. Chương 43, đầu kiếm. Đây chính là bát phẩm kiếm pháp uy năng. Kinh thập phương trong lòng giật mình, kiếm pháp như thế, lực phá hoại như thế, hoàn toàn là vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở dạng này cựu khúc kiếm pháp trước mặt, của mình dịch kiếm thuật tựa hồ là hoàn toàn không có phát huy dư địa, thủy long một quyển cả người trực tiếp bị đánh rách. Thủy long tiêu tán, điền giáo tập trong tay kia miệng thép dòng kiếm xuất hiện vô số vết rách, hoa lạp lạp một chút vỡ thành vài đoạn, hiển nhiên là này miệng trưởng kiếm phẩm chất không cách nào thừa nhận kiếm chiêu uy lực. Đứng bất động điều tức chỉ chốc lát, điền giáo tập trên mặt mới có huyết sắc, bình phục sôi trào khí huyết. Ngươi là kinh thập phương đi, sớm như vậy đã tới rồi kiếm trường. Điền giáo tập suy tư hạ xuống, gọi ra kinh thập phương tên họ. Vâng, không có ảnh hưởng đến giáo tập ngươi luyện kiếm đi. Kinh thập phương biết có rất nhiều võ giả cũng là không thích mình luyện kiếm, có người ở bên cạnh vây xem. Không sao cả. Ngươi tu tập cái gì kiếm pháp, dưới mắt rời đi khóa còn có một đoạn thời gian, ta xem có hay không có thể chỉ điểm chỗ của ngươi. Điền giáo tập vẫy tay, mấy mét ngoài kiếm trên kệ một ngụm mới kiếm bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Thật giống như có một chỉ bàn tay vô hình ở khu vực. Kinh thập phương chần chờ một chút, đúng sự thực đáp, ta tu tập chính là dịch kiếm thuật. Dịch kiếm thuật? Ngươi lại chọn môn kiếm pháp này, xem ra đối với mình rất có lòng tin á. Điền giáo tập cười nhạt nói, giống như là hồi tưởng lại một chút chuyện cũ, ta năm đó đã từng học qua một đoạn thời gian dịch kiếm thuật, mượn nó tới cùng ngươi tỉ thí một phen. Rút ra thép dòng kiếm, mũi kiếm chạm nhau, nhẹ nhẹ một chút, mũi kiếm hướng xuống, hoạch vòng tam tác, đây là đấu kiếm cổ pháp lễ nghi. Chỉ luận kiếm thuật cao thấp, không hợp lại tu vi mạnh yếu, càng thêm tương tự với một cuộc kiếm thuật tham thảo. Điền giáo tập đem tự thân tu vi không chê ở luyện thể 6 tầng trình độ, mũi kiếm nhẹ chút, chính là năm đóa kiếm hoa, hư hư thật thật. Kinh thập phương ổn định tâm thần, Điền giáo tập kiếm pháp xa so sánh với ngày đó hắn nhìn thấy khiêu chiến Lôi Long cái kia cổ nguyệt phỉ muốn xuất sắc, cho dù không cần đắc ý kiếm pháp, cũng là vận kiếm như ý, kiếm hoa loạn nhanh chóng, hiện lộ ra tới cực kỳ vững chắc cơ sở. Trường kiếm trong tay vẽ một cái, vận kiếm thành vòng, quản ngươi hư thật kiếm chiêu, nhất luật đón lấy, đem quanh thân phòng hộ nghiêm nghiêm thực thực. Dĩ nhiên, đây cũng là Điền giáo tập trên thân kiếm không xúc tích chân nguyên, nếu không một vòng xuống tới, hắn trường kiếm trong tay tiểu rời tay bị đánh bay ra ngoài rồi. Hảo, thủ chu đáo chặt chẽ, ánh mắt đủ chuẩn, đích xác là thật tình học qua dịch kiếm thuật. Điền giáo tập khen một tiếng, trên tay kiếm lộ đại biến, kiếm quang đi nhanh, một kiếm nhanh hơn một kiếm, mỗi một kiếm cũng là thẳng đến điều toàn âm hiểm góc độ. Trong nháy mắt như thế đột ngột biến hóa, đổi một người rất có thể tiểu phòng ngự không kịp, bị khoái kiếm đột phá phòng tuyến, nhưng kinh thập phương lâm nguy không loạn, kiếm quang không nhanh không chậm, như cầu nhỏ nước chảy. Mặc cho ngươi kiếm thật là nhanh, ta cũng đều vẫn duy trì tự mình tiết tấu, nhất nhất đỡ. Lúc trước khẩn trương đi qua, kinh thập phương phát huy cũng càng ngày càng tốt, tay cũng nóng lên. Hai người cũng là dùng dịch kiếm thuật, cũng đều đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương, thường thường một kiếm chém ra trên đường phải đổi hóa 3 năm lần, lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng. So sánh với, Điền giáo tập nắm giữ kiếm thuật kinh nghiệm không phải là kinh thập phương có thể so sánh với, trong khoảng thời gian ngắn kiếm lộ tiểu đổi vài loại phong cách khác hẳn, làm cho người ta rất khó chịu, nhưng kinh thập phương ở dịch kiếm thuật lĩnh ngộ trên tăng thêm một bậc, thỉnh thoảng tiện tay một kiếm chém tới, chính là ép Điền giáo tập thu kiếm lui phòng, hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh, này thiên mã hành không, hạ bút thành văn kiếm chiêu giống như là sớm đã biết ý nghĩ của. Ngươi, hướng ngươi đi tới lộ tuyến trên chém tới. Đấu kiếm trăm chiêu, kinh thập phương không chỉ không có một tia mỏi mệt, ngược lại càng lúc càng tinh thần phấn chấn, hăng hái ngẩng cao. Loại này đấu kiếm kinh nghiệm thật sự là quá khó khăn được rồi, hiệu quả so với hắn một người đau khổ tu tập kiếm pháp muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tuy nói bực này khống chế tu vi đấu kiếm cường độ không tính là chân chính thực chiến, nhưng từ kiếm thuật góc độ mà nói, giống nhau là đầy đủ chất quý, ở trong quá trình này kiếm thuật thật nhanh thành thục. Được rồi, hôm nay tiểu tới đây mới thôi, sẽ phải đến nhập học thời gian. Điền giáo tập trên thân kiếm nước quang chợt lóe, đột nhiên xuất hiện vô song áp lực, đem kiếm một giắt vừa tung, chính là thong dong lui về phía sau, dừng lại lần này đấu kiếm. Kinh thập phương chợt hiểu ra nếu mất hận không được lôi kéo Điền giáo tập đem trận này đấu kiếm tiếp tục tiến hành đi xuống, nhưng thấy 12 kiếm trưởng trung đã có những ngoại môn đệ tử khác bắt đầu tiến vào, biết này là không thể nào. Này lễ chương trình dạy tổng cộng tới hơn 30 tên ngoại môn đệ tử, trong đó non nửa cũng là năm nay đệ tử mới vô, lão nhân tại trong thư viện đợi mấy năm hoặc là tu vi đề cao thích hợp hơn mình luyện tập, hoặc là chính là đã đem tất cả giáo tập chương trình dạy cũng đều nghe qua vài lần, nghe nữa đã không có ý nghĩa gì. Điền giáo tập giảng bài như cũ sinh động, còn truyền thụ hai ở rút kiếm lúc cổ tay thủ đoạn dùng sức tiểu kỹ xảo, thực chiến cách dùng có lẽ không lớn, nhưng ít ra sẽ làm nghe giảng bài ngoại môn đệ tử sinh ra một loại ta hôm nay không có uổng phí tới học được một chút cảm giác. Kế tiếp, tức là nêu câu hỏi thời gian, ngoại môn đệ tử ở tu tập kiếm thuật trên có gặp phải vấn đề nói ra, tùy Điền giáo tập tới giải đáp. Kinh thập phương tâm thần nhưng lại là vẫn không có cách nào tập trung, còn dừng lại lúc trước trận kia đấu kiếm ở bên trong, trong đầu không ngừng nặng để tự hỏi. Cuối cùng kiếm kia hẳn là cựu khúc kiếm pháp đi, tiến thối tự nhiên, nếu như sớm sử dụng am hiểu kiếm pháp, ta căn bản là chống lại không được. Ngây ngây dại dại vượt qua này lễ kiếm thuật khóa, kinh thập phương đứng lên đang muốn rời đi. Nghe được Điền giáo tập điểm tên của hắn. Kinh thập phương, ngươi lưu hạ xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Mấy ngoại môn đệ tử kinh ngạc nhìn hắn một cái, Điền giáo tập hình như là rất ít ở khóa sau làm cho người ta lưu lại. Ngươi tới Vạn La thư viện vẫn chưa tới 2 tháng chứ? Dạ. Kinh thập phương đối với này vấn đề có chút khó hiểu, gật đầu. Lúc trước có hay không học qua dịch kiếm thuật hoặc là tương tự kiếm pháp? Không có, ta là ở tiến vào thư viện sau mới bắt đầu tu tập. Điền giáo tập cảm thán một tiếng, rõ ràng là còn trẻ khuôn mặt nhưng hiện lộ ra một tia thành thục tang thương hương vị, hậu sanh khả úa. Ta lúc đầu là thứ 2 bộ kiếm pháp mới chọn dịch kiếm thuật, nghiên cứu suốt 1 năm công phu mới là khó khăn lắm nhập môn, sau khi sẽ không đắc tiến thêm, chỉ có thể vứt bỏ. Không tới 2 tháng có thể ở dịch kiếm thuật trên có thể có như vậy thành tựu, sau này ngươi tu vi có thể tăng lên tới loại cảnh giới nào ta không biết, nhưng cho kiếm thuật một đạo trên lại tôi luyện mấy năm, làm giáo tập là không có chút nào vấn đề. Giáo tập khen lầm rồi. Kinh thập phương khiêm nhường một tiếng, cái này đánh giá đã là rất cao, để cho hắn đều có chút thành hoàng thành khủng. Điền giáo tập vỗ vỗ kinh thập phương bả vai, rất có cảm xúc, là ta sư huynh là được. Ta cũng bất quá là trống rỗng lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngươi nhìn tới cũng không phải là thế gia tử đệ xuất thân, con đường tu hành vẫn phải là dựa vào chính mình cố gắng, con đường phía trước tập tên gian nan á kiếm thuật một đạo chính xác ảo diệu vô cùng, nhưng đừng quên tăng lên tu vi cảnh giới mới là căn bản, chớ để say mê trong đó, nặng nhẹ chẳng phân biệt được, cuối cùng rơi vào cùng ta giống nhau trình độ. Chương 44, thư viện đoàn thể. Thì ra là Điền sư huynh đã từng là nội môn đệ tử, nhưng bởi vì chẳng qua là xuất thân một mô hình nhỏ gia tộc, không cách nào cho hắn cung cấp mạnh mẽ ủng hộ, tu luyện tài nguyên chưa đầy, mới là bất đắc dĩ chuyển làm giáo tập thân phận. Từ trong vạn kiếm điện đi ra ngoài, Kinh Thập Phương ở trên đường còn hồi tưởng đến lúc trước cùng Điền sư huynh nội dung nói chuyện. Điền sư huynh cũng là gặp hắn ở kiếm thuật một đạo trên thiên phú dị bẩm, vừa liên tưởng tới tự mình năm đó tình trạng, mới nhiều thức tỉnh hắn mấy câu. Làm giáo tập tu luyện hoàn cảnh tự nhiên so ra kém nội môn đệ tử, nhưng ít ra là có ổn định thu nhập, cũng là cách khác lối tắt, không tính là hoàn toàn bỏ qua tu hành tiền cảnh. Về dịch kiếm thuật, dùng Điền sư huynh lời của mà nói chính là tiềm lực vô hạn, chỉ cần có thể có điều tiểu thành, cũng sẽ không chỗ thua kém phần lớn bát phẩm kiếm pháp. Đáng tiếc thư viện Thiên Nguyên các trung chỉ có phế phẩm, nếu không chắc chắn sẽ không rơi vào như vậy một lúng túng tình cảnh, nói không chừng ngay cả địa nguyên cảnh cường giả cũng sẽ động tâm nghiên tập. Đến nỗi ở trước mắt xem ra, dịch kiếm thuật hoàn toàn không cách nào chống lại Cửu Khúc kiếm pháp, đó là bởi vì Kinh Thập Phương bản thân thực lực nguyên nhân, chân nguyên quá yếu. Chờ đến luyện thể 9 tầng, thân thể sinh ra biến chất, chân nguyên sâu thể, nhìn lại Cửu Khúc kiếm pháp cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Điền sư huynh nói không sai, ta trong khoảng thời gian này đích xác là đem quá nhiều tinh lực hoa ở nghiên cứu kiếm thuật trên, phải biết rằng tu vi mới là căn bản. Sau khi trở về tiểu điều chỉnh trọng tâm, cho mình lập mục tiêu, tranh thủ trong vòng 3 năm trở thành nội môn đệ tử. Kinh Thập Phương từ Điền giáo tập trô đó biết rất nhiều nội tình, nói thí dụ như mới vừa vào thư viện nội môn đệ tử trong vòng 1 năm là không có cách nào bị ngoại môn đệ tử khiêu chiến, trong khoảng thời gian này chính là dùng đưa cho bọn hắn trưởng thành, trong ngoại môn đệ tử mạnh nhất mấy người, thực lực chân thật so sánh với không ít nội môn đệ tử cũng muốn vượt ra, bất quá trên người linh khí không bằng người, trong chiến đấu muốn ăn thiếu rất nhiều, mới không có dễ dàng khởi xướng khiêu chiến. Nếu không kiềm giữ 1-2 kiện linh khí, tiêu muốn trở thành nội môn đệ tử, khó khăn có thể so với mỏ kim đáy biển. Cho nên hắn mới sẽ cho mình định ra 3 năm kế hoạch, kỳ vọng nhận được một linh khí, mượn đây là tấn thân chi cấp. Ở Hải Đại Thành một ngụm cấp thấp linh khí tinh ngọc kiếm vỗ 6 vạn kim hoang tiền, cho dù ta ở thành Thành Châu có thể tìm tới môn lộ tiện nghi chút ít, không có 4-5 vạn kim hoang tiền đó cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng không biết dựa vào thủ đoạn gì, mới có thể kiếm được nhiều như vậy kim hoang tiền. Kinh Thập Phương trong lòng nở nụ cười khổ, hắn nhưng không có gì phát tài phương pháp. Xa xa thấy tự mình viện từ cửa, có 3 người đứng, hắn vừa đi gần, lập tức tiến lên đón. Ngươi là Kinh Thập Phương? Không sai, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt quét qua 3 người, Kinh Thập Phương mơ hồ cảm thấy mấy người thái độ bất thiện, trong lòng có so đo. Chúng ta nhóm này người mới vừa vào thư viện, không có ai che chở khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt thòi bị người bắt nạt, cho nên muốn liên hợp lại tạo thành một cái đoàn thể. Lão đại của chúng ta là Liễu gia đại thiếu gia Liễu Cao Mẫn, thành viên đã có hơn 10, dùng không được bao lâu sẽ là trong ngoại môn đệ tử đệ nhất đại đoàn thể. Nói chuyện tên này thanh niên mày rậm mắt to, nói răng 3 câu tỏ rõ bọn hắn lai ý. Ngươi ngày mai sớm tới tìm Tề Hạt Đỉnh, bái kiến Liễu thiếu, an bài cho ngươi nhiệm vụ. Nguyên lai là kéo tráng đinh tới rồi. Có người địa phương thì có phân tranh đấu đá, năm nay nhóm này trong ngoại môn đệ tử, mấy xuất thân Thanh Châu nhất đại gia tộc đệ tử bên cạnh đã tụ lại một nhóm người, kết thành đoàn thể. Kinh Thập Phương vẫn thâm cư mọc ra, đối với những chuyện này không lớn chú ý, nghe nói Lang Cối cũng là mượn hơi mấy người. Điền sư huynh mới vừa cũng đúng lúc là nói về chuyện này, nói những thứ này trong ngoại môn đệ tử đoàn thể cũng là tiểu đả tiểu nháo, không có thành tựu. Chân chính đoàn thể chủ đạo hạch tâm cũng là trong nội môn đệ tử người kiệt xuất, ứng giả hơn trăm, có thật lớn quyền thế. Hiện giờ đã là Vạn La thư viện năm tên viện trưởng một trong quân Hận Thủy, 30 năm trước hay là nội môn đệ tử lúc tiểu sáng lập tên là Hận Thủy Minh đoàn thể, từng có xuất đội truy kích và tiêu diệt lẻn đạo phỉ 3000 dặm, trưởng đánh chết địa nguyên cảnh cường giả truyền kỳ kinh nghiệm. Nhưng ở này sau lưng, là Hận Thủy Minh chết đi 13 tên thư viện đệ tử, trong đó còn bao gồm 2 gã nội môn đệ tử. Thật ngại ngùng, ta không rảnh gia nhập các ngươi, thay người khác đi. Vừa bắt đầu hắn liều mạng tu luyện, vì chính là không hề nữa làm nô. Nào có thể có đến bạn là thư viện vừa đi làm cho người ta làm trâu làm ngựa đạo lý. Húng chi gia nhập này cái gì đoàn thể, chỗ tốt không có, lại phải tốn đi đại lượng thời gian, Kinh Thập Phương làm sao có thể nguyện ý. Những ngoại môn đệ tử khác nguyện ý, là suy nghĩ của bọn hắn còn không có biến chuyển tới đây, không có đem tự mình đặt ở một tông môn đệ tử thân phận trên nhìn vấn đề. Dựa vào cường giả là đại đa số người thiên tính, nhưng ở trong Vạn La thư viện Liễu Cao Mẫn rốt cuộc có tính hay không cường giả sẽ phải đánh dấu chấm hỏi rồi. Lúc đầu còn có thể mượn ra tòa uy phong tới chống đỡ giữ thể diện, nếu như tu vi chậm chạp không có tiến bộ, ở nơi này được nhục cường thực thật ra thì so sánh với ngoại giới càng thêm trần truồng trong thư viện, Liêu Cao Mẫn là căn bản không thể nào gánh chịu khởi một cái đoàn thể. Liêu gia đích xác là Thanh Châu một trong những gia tộc mạnh nhất, nhưng tu luyện tài nguyên cũng không thể nào vô hạn, tự nhiên là muốn cung cấp những thứ kia tư chất càng tốt còn có tiền đồ đệ tử rồi. Nếu như không có nhớ lầm, năm nay thi vào nội môn đệ tử Liêu Sương Sương đồng dạng là Liêu gia đệ tử, nàng bị bên trong tộc coi trọng trình độ không thể nghi ngờ muốn tại phía xa Liêu Cao Mẫn trên. Mày dậm thanh niên máy móc nói xong, nghe được một câu như vậy đáp lại, giận tím mặt, Kinh Thập Phương, ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi là của gia tộc nào, có tin hay không Liêu thiếu một câu nói ngày mai sẽ để cho ngươi nhà lang bạc kỳ hổ, thành bần dân. Vô nhà vô tộc. Tránh ra, ta muốn trở về viện rồi. Loại này uy hiếp đối với những ngoại môn đệ tử khác khả năng hữu hiệu, nhưng đối với hình bóng đan chỉ là Kinh Thập Phương mà nói, không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Mày dầm thanh niên thấy mình uy hiếp vô dụng, sắc mặt xanh mét, thân hình xôn xao một chút đã đến Kinh Thập Phương trước mặt, một bước này bước ra lộ ra vẻ cực kỳ quỷ bí, có thường nhân một bước qua 4-5 lần, không biết là loại nào thân pháp võ kỹ. Trường như quả hư bù, năm ngón tay kỳ trường, hung hăng hướng Kinh Thập Phương trên mặt phách đi. Hắn đoạn đường này chiêu dụ ngoại môn đệ tử, cũng chạm qua mấy mạnh miệng không chịu khuất phục, cũng là một cái tát phiến đi. Nhìn như rất tùy ý một trường, thực ra là kim cương trường một chiêu, vỗ chúng cũng là gò má cốt nát bấy, ngay cả nói đều nói không rõ, mấu chốt là có rất mạnh vũ nhục tính. Thư viện bên ngoài là cấm đệ tử lén đầu đả, nhưng chỉ cần không ai thấy nhanh chóng giải quyết, cũng không cách nào truy cứu, căn bản ngăn chặn không được. Mày dậm thanh niên chính là muốn cho những ngoại môn đệ tử khác một uy hiếp, để cho phía sau người không dám cự tuyệt, tránh cho đã gặp phải đồng dạng kết quả. Biện pháp này hiệu quả chính xác không tệ, kể từ khi ban đầu hai người bị một cái tát phách thành đầu heo sau, phía sau người cho dù trong lòng không muốn, bị hắn chừng cũng là sợ hãi rụt rè đáp ứng. Mày dậm thanh niên cùng Kinh Thập Phương giống nhau là luyện thể 6 tầng tu vi, một trưởng này nơi nào bị hắn để trong lòng. Không tránh không né, cánh tay như khai sơn cái búa lớn, một thanh khóa lại mày dậm thanh niên cổ tay, một cái tay khác tức là 332 cái tát. Mày dậm thanh niên hai má lập tức là xương cùng bánh màn thầu giống nhau, hai cái răng hòa với máu tươi rất đi ra ngoài, ấp úng kêu. Kinh Thập Phương một cước đá vào hắn bụng, mày dậm thanh niên hai chân cách mặt đất, đàng vân giá vụ bay ngược ra ngoài. Mặt khác hai ngoại môn đệ tử bất quá là luyện thể tầng 5 tu vi, bị Kinh Thập Phương ánh mắt đảo qua, tự bị làm cho sợ đến liên tiếp lui về phía sau, ngay cả một câu lời hung dữ cũng không dám nhiều lời, muốn xoay người chạy trốn. Chương 45, lục dục tham xà đan. Đem hắn dẫn đi. Kinh Thập Phương mắt lạnh nhìn hai ngoại môn đệ tử đem mày dậm thanh niên đỡ dậy tới tránh ra, trở lại tự mình trong viện. Ta chỉ nghĩ lẳng lặng tu luyện, cũng có chuyện phiền toái tìm tới tận cửa rồi, đây cũng là không hiển lộ danh tiếng chỗ xấu rồi. Nếu là tiếng xấu bên ngoài, ai dám tùy tùy tiện tiện tiểu lấn đến trên đầu tới. Như Phong Vũ Nhiên như vậy đỉnh cấp thiên tài, đừng nói không ai dám đi trêu chọc hắn, cho dù hắn vô ý xây dựng đoàn thể, cũng đều có không ít người chủ động dựa vào đi qua. Nhập viện năm thứ nhất, tiểu biểu hiện ra cường thế như vậy liên tục khiêu chiến trong ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ cảnh tượng, đã là có thật nhiều năm không có xuất hiện qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Vũ Nhiên nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử, còn có rất lớn tỷ lệ leo lên càng thêm cao cảnh giới, sớm định bợ tự nhiên không thể sai. Đánh tiểu đệ, đầu lĩnh đại ca tự nhiên muốn ra mặt lấy lại danh dự tới, nếu không này đoàn đội tiểu không có chút nào lực ngưng tụ có thể nói rồi. Húng chi Liễu Cao Mẫn là Liễu gia đệ tử, đi đến chỗ nào cũng đều là bị người định đoạn, không thể nào nuốt xuống khẩu khí này, nhất định sẽ trả thù trở lại. Không có thân tộc ngay tại lúc này trái lại là ưu điểm, cùng Liễu gia đệ tử đối nghịch, đoán chừng đều không cần Liễu gia truyền lời đe dọa, gia tộc thân nhân sẽ điên cuồng khuyên can loại chuyện như vậy phát sinh, để cho hắn không có cách nào buông tay đi làm. Mà Kinh Thập Phương, chỉ cần làm tự mình cũng đủ, chưa có tới từ gia tộc áp lực. Kia Liễu Cao Mẫn cũng bất quá luyện thể 6 tầng, cho dù có tu tập từ trong gia tộc bát phẩm võ kỹ, ta cũng không sợ. Liễu gia thế lớn, nhưng ở trong thư viện sẽ phải chịu đến thật lớn hạn chế, có thể phát huy ra tới có hạn, trừ phi hắn có linh khí nơi tay, nếu không có thắng vô bại. Người mới ngoại môn đệ tử trong luyện thể tầng 7 chỉ có Phong Vũ Nhiên một, những người khác đều sai ra rất xa. Không rõ ràng lắm Liễu Cao Mẫn ở Liễu gia địa vị như thế nào, có hay không được ban cho linh khí, đây chính là lớn nhất biến số. Mặt khác Liễu gia bực này đại tộc, hàng năm cũng đều có mấy danh đệ tử thi vào thư viện, Liễu Cao Mẫn nếu là đem trợ thủ tới, cũng là một cái phiền phức. Đem các mặt cũng đều suy tính một vòng, Kinh Thập Phương đột nhiên phát hiện, thực lực của mình hay là yếu đi chút ít. Bắt đầu từ hôm nay dừng lại hết thể chương trình học, trước tu luyện tới luyện thể tầng 7 lại nói. Kinh Thập Phương khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, vận chuyển long tượng ban ngược công, để cho chân nguyên lưu chuyển rèn luyện thân thể, ân cần săn sóc đan điền. Lặng lặng tu luyện nửa giờ, đợi trong đan điền chân nguyên sung mãn không cách nào nữa gia tăng, mới lấy ra một quả lục dục tham xà đan nuốt vào. Lục dục tham xà đan vừa vào thể, trong hai một trận vụ vụ, một cổ như thủy triều nhiệt lượng xông về tứ chi bách hải, toàn thân cũng có thể cảm giác được ấm áp ý cùng dĩ vãng phục dụng tham xà đan bất động, không còn là cái loại nầy nóng rang, máu kịch liệt ấm lên, mà là giống như cái loại nầy ngâm ở trong ôn tuyển ấm áp thư sướng. Chật, đan dược hiệu quả phát huy, mỗi một khối da thịt cũng là từ chỗ sâu nhất bắt đầu run sợ lay động, so sánh với phục dụng tham xà đan hiệu quả rõ ràng mấy lần. Thanh Tịnh Minh Vương đan, đó là nghịch chuyển càn khôn, đột phá sinh tử thần đan, thiên mục hòa thượng liều tính mạng từ Tịnh Thổ Tông trộm ra tới. Nhưng cho tới hôm nay, đã rõ ràng thối thể 9 tầng, tiên thiên năm cảnh Kinh Thập Phương, vẫn là không rõ ràng lắm không chết cảnh đến tuột cùng là cái gì tầng thứ. Rất có thể, chính là tiên thiên năm cảnh sau khi, thần bí kia khó lường tuyệt đại đa số người căn bản không dám sánh bằng trường sanh cảnh giới. Trường sanh cảnh giới cường nhân sử dụng thần đan, bị Kinh Thập Phương dùng, mất đi may mà có đặc biệt phục dụng pháp môn cộng thêm này thần đan dược tính ôn hòa, nếu không mênh mông bàng bạc dược lực tuôn ra vào thể nội, một cái nho nhỏ thối thể võ giả đã sớm chết không thể chết lại. Thanh Tịnh Minh Vương đan đã tại trong lúc vô tình, từ từ thay đổi tư chất của hắn, vốn là chỉ có thể coi là bình bình phảng phất thường nhân tu luyện tư chất trong khoảng thời gian này âm thầm mà vô giác biến hóa tăng mạnh. Còn so ra kém những thứ kia kinh thái tuyệt diễm tu luyện thiên tài, nhưng ít ra cũng có trung thượng trình độ. Bực này thay đổi tư chất nghịch thiên đan dược, Kinh Thập Phương chẳng bao giờ có nghe người ta nói tới quá, giống như Thanh Tịnh Minh Vương đan này cấp bậc thần đan cũng không có ai cam lòng chịu sử dụng ở một thối thể võ giả trên người. Cho nên đối với tự mình bổ ích thật nhanh tu vi, hắn cũng chỉ xem làm Thanh Tịnh Minh Vương đan hiệu quả, không có hướng tư chất cải thiện phương mặt suy nghĩ. Suốt mấy canh giờ, lục dục tham xà đan mạnh nhất một lớp dược lực mới là quá khứ, trong đan điển chân nguyên tăng cường có 2 thành. Nhưng càng thêm quan trọng hơn, hay là trong thân thể đầy giấy bạo tạc tính chất lực lượng, hai mắt đột nhiên mở ra, nhất đạo tinh mang hiện lên, theo đứng dậy xương cốt một trận bùm bùm giòn vang, cả người giãn ra, sướng khoái chí cực. Hơi nhắm hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn chân nguyên cùng với chặt chẽ cường tráng rất nhiều thân thể, nhẹ nhẹ biến hóa cũng đều chậm rãi ánh đến biết trong biển. Không hổ là lục dục tham xà đan, tiền nào đồ nấy, không có tiêu uổng phí số tiền kia. Luyện thể 6 tầng đỉnh phong, Kinh Thập Phương hiện nay đã là có thể căn bản đem chân nguyên lưu chuyển toàn thân, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể khí cảm nội cường tráng, thành tựu luyện thể tầng 7. Một bước này nhanh đến chỉ cần mấy ngày, chậm cũng bất quá răm 3 tháng, cũng có thể vượt qua. Kinh Thập Phương tin tưởng, lấy tự mình tình huống, nhiều nhất 1 tháng là có thể trở thành kế phong vũ nhân sau, đang tiến hành người thứ 2 luyện thể tầng 7 ngoại môn đệ tử. 444. Kế tiếp mấy ngày, theo dự đoán trả thù cũng không có tới gặp, trừ Trừng Tả Hưu ảnh hưởng viện ngoại môn đệ tử nhìn về phía Kinh Thập Phương ánh mắt có chút quái dị ngoài, hắn đánh tàn bạo mày rậm thanh niên chuyện này tựa hồ tan thành mây khói, từ không tồn tại. Kinh Thập Phương cũng vui vẻ đắc như thế, toàn tâm đầu nhập ở tu luyện trong. Một quả lục dục tham xà đan dược lực có thể kéo dài 7 ngày, chỉ bất quá phía sau thiếu vừa mới bắt đầu ăn vào lúc cái kia cổ bộc phát dược lực, hiệu quả từ từ mà không rõ ràng. Trong mấy ngày nay, ngoại môn đệ tử chú ý tiêu điểm tất cả Phong Vũ Nhiên trên người, hắn ở 2 ngày trước hướng Xuyên Vân Thối Lư Bảo khởi xướng khiêu chiến. Lư Bảo phòng thủ mà không chiến, tự tuyệt lần này khiêu chiến, dẫn tới một mảnh xôn xao. Thân là ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ, ở hưởng thụ thêm vào quyền lợi, tự nhiên cũng trên lưng thêm vào nghĩa vụ, gặp gỡ khiêu chiến, tránh được chiến một lần. Đây là thư viện vì để tránh cho có người ở đối thủ ngã bệnh bị thương trở về tình huống đặc biệt hạ khiêu chiến thu lợi mà làm ra quy tắc. Nhưng một tháng sau khi lại đi khiêu chiến, chính là phải tiếp nhận, lôi đài không tới chẳng khác nào tự động bỏ qua bài danh. Phong Vũ Nhiên bật khởi, liên tục thắng lợi, hiển nhiên là để cho Lư Bảo sinh ra ý sợ hãi. Bên ngoài huyên náo phân tranh, cùng Kinh Thập Phương không mảy may ảnh hưởng, hắn lại nhớ tới thâm cư viện cuộc sống, thường thường mấy ngày cũng đều không ra khỏi cửa một chuyến. Dùng qua hôm nay bữa ăn tối, nghỉ ngơi chốc lát, hắn ở trong viện đem cơ sở kiếm pháp hoàn hoàn chỉnh luyện một lần, nếu có điều đắc. Không hề nữa suốt ngày nào vào kiếm thuật nghiên cứu trên, mỗi ngày chỉ rút ra mười mấy phút đồng hồ luyện kiếm một chuyến, mỗi trở về cũng đều có một tia nhàn nhạt cảm ngộ. Đối lập khổ tu dưới luyện thể tầng 7 tầng kia không hiểu nhau cũng không cách nào xung qua, Kinh Thập Phương đối với mình ở tu luyện tư chất cùng võ kỹ thiên phú trên khác xa nhau biểu hiện, chỉ có thể trong lòng cười khổ một tiếng. Xoạt xoạt. Viện môn gõ vang, Kinh Thập Phương mở ra vừa nhìn, một gã hạ nhân kính cẩn đưa lên một tờ lời ghi chép. Sư đệ có hạ, nhưng tới Vạn Kiếm Điện ất đường đệ nhất kiếm chàng gặp mặt, điền tin. Chương 46, nâng kiếm đệ tử. Điền giáo tập nhưng còn có những lời khác muốn người dẫn tới. Kinh Thập Phương hỏi. Điền tin, cũng chính là Điền sư mình, làm sao lại nghĩ khởi ở thời gian này tìm đến mình. Điền giáo tập chỉ nói ở số một kiếm trường chờ trực, cũng không có những lời khác muốn tiểu nhân mang đến. Kinh Thập Phương phất tay để cho tên này người hầu lui ra, trong lòng cân nhắc một phen hay là thu thập hạ xuất viện hướng Vạn Kiếm Điện đi. Hắn mặc dù nói chưa từng thấy qua Điền sư mình chưa biết, nhưng nghĩ đến Liêu Cao Mẫn còn không đến mức có kia can đảm giả mượn giáo tập tên tới thiết kế trả thù tự mình, tin tức này hẳn là thật. Về phần chuyện gì, đi tự nhiên rõ ràng. Vạn Kiếm Điện cách Kinh Thập Phương ở lại viện không gần, đủ muốn đi bộ 20, nhìn phía trước một gã ngoại môn đệ tử cước bộ nhẹ nhàng, giày không dính bụi, đi lại tốc độ cùng người lấy chồng lao băng băng không sai biệt lắm, sinh lòng hâm mộ. Bực này thân pháp võ kỹ cho dù trong chiến đấu vô dụng, xưa nay lên đường nhưng thuận tiện quá nhiều, còn lộ ra vẻ thân hình thoải mái. Bất quá hắn chút nào điểm cống hiến cũng không, là không có tư cách lại đi Thiên Nguyên các chúng chọn lựa võ kỹ, hoặc là đi hoàn thành thư viện nhiệm vụ, hoặc là chính là ở cuối năm cuộc tranh tài loại nhỏ trung đoạt được một không tầm thường hạng, sẽ có tương ứng phần thưởng. Kinh Thập Phương nghĩ tới tâm sự, không có chú ý tới đi qua bên cạnh hai người thần sắc có khác, ở phía sau dừng lại đánh giá tự mình thật lâu. Tất đường số 1 kiếm trường, so sánh với số 12 kiếm trường lớn có gấp 10 lần, giờ phút này đèn dầu sáng rỡ, mấy trăm căn cánh tay lớn bằng mô hình lớn cây nến đốt. Hắn rất cẩn thận phát hiện, những thứ này cây nến thiêu đốt chung không có sinh ra chút nào khói khí, còn mang theo một tia xả hương, ánh lửa phá lệ sáng ngời. Kiếm trường trung trừ điển sư Minh ra, còn có một người khác, thân hình phong dài, thái dương hai cánh trắng bệnh, khó có thể phân biệt lớn tuổi nhỏ. Điền giáo tập, ta tới rồi. Kinh Thập Phương thấy có những người khác tại chỗ, đổi lời nói gọi. Điền sư huynh hướng hắn gật đầu, hướng kia thân hình thon dài nam tử nói, sư huynh, đây chính là ta cùng ngươi nói có thể đắp nạn tài. Kinh Thập Phương, vị này là sư huynh của ta Mễ Khải, vài ngày trước vừa mới chuyển vị thư viện hiền sư, còn chưa lên bài kiến. Kinh Thập Phương trong lòng chấn động, vội vàng bước lên phía trước một bước hành lễ, ngoại môn đệ tử Kinh Thập Phương gặp qua Mễ hiền sư. Người này nếu bị Điền giáo tập xưng là sư huynh, nói rõ bọn họ rất có thể là cùng khóa thư viện đệ tử, gần tuổi nhau, nhưng Mễ Khải thế nhưng lại đã là hiền sư. Vạn La thư viện hiền sư hơn trăm, không phải là địa nguyên cảnh không thể đảm nhiệm, trẻ tuổi như vậy là được địa nguyên cảnh cường giả, có thể thấy được cũng là đỉnh cấp thiên tài. Chính là người này sao, nhìn tinh khí thần còn trở thành. Nếu sư đệ ngươi mở miệng đề cử, ta tự nhiên sẽ cho hắn cái cơ hội, giáp đường còn thiếu nâng kiếm đệ tử, đầu tháng sau ngươi dẫn hắn tới tìm ta là được. Mễ Khải ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, bộc lộ tài năng, chỉ là liếc mắt một cái tựu có một loại toàn thân cao thấp bị nhìn thấu cảm giác. Kinh Thập Phương có thể xác định, vị này Mễ Khải hiền sư là một gã cao thủ sử dụng kiếm. Cả người hắn khí chất chính là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, không che giấu chút nào, nhìn thẳng hắn một cái cũng có thể cảm thấy mình ánh mắt vi đau. Người đi về trước đi, ngày mai rồi hãy tới tìm ta. Dạ. Thấy điển sư huynh ánh mắt tỏ ý, Kinh Thập Phương hành lễ sau khi thối lui ra khỏi số một kiếm trường, như cũng là không hiểu ra sao. Chạy tới Vạn Kiếm Điện lộ liễu mặt, đối đáp hai câu, cái gì giải thích cũng không chịu vừa rời đi. Lúc đến nghi vẫn không chỉ có không có thể nhận được giải đáp, ngược lại là mang theo càng nhiều hơn dấu chấm hỏi rời đi. Đi ở Vạn Kiếm Điện trong hành lang. Hắn đem mới vừa rồi mấy phút đồng hồ nội chuyện đã xảy ra một lần nữa sâu chối hồi tưởng một lần, hợp lý hóa một chút ý nghĩ. Điền sư huynh đem tự mình gọi vào số 1 kiếm trường, chính là vì để cho Mễ Khải hiền sư liếc mắt nhìn, cũng là thuyết tình vì mình chiếm được một giáp đường nâng kiếm đệ tử chức vị, nghe đi tới còn man hi hãn bộ dạng. Giáp đường, nghĩ đến chính là trong vạn kiếm điện thần thần bí bí không đối ngoại mở ra cái kia giáp đường rồi. Nâng kiếm đệ tử, chẳng lẽ là muốn ta cả ngày nâng thanh kiếm? Kinh Thập Phương trong lòng suy đoán, này thật giống như quá u mê điểm, cũng nhìn không ra có thể có ích lợi gì. Nhưng nếu là điền sư huynh cố gắng vì mình tranh thủ, lại là muốn một hiền sư mới có quyền làm ra quyết định, hiển nhiên không phải là chuyện xấu. Cụ thể làm này nâng kiếm đệ tử có những nào chỗ tốt, ngày mai ngay mặt hỏi thăm điền sư huynh cũng đủ, tự mình nhiều đoán cũng bằng thêm phiền não. Ra khỏi vạn kiếm điện, vòng qua một ngọn núi giả lúc, Kinh Thập Phương đột nhiên phát hiện, mình là bị trước sau vây lên rồi. Người cái này tiện ô, thật to gan, lại đem Liếu Xanh cho đánh. Dám đánh ta Liếu gia chi nhánh người, chính là không đem ta Liếu gia để trong lòng, ai cho ngươi lá gan? Liêu Cao Mẫn từ núi giả sau lưng chậm rãi đi ra, mắt lạnh đánh giá trước mắt tên này đệ tử. Mày dầm thanh niên Liếu Xanh gia tộc đi lên ngược dòng, cũng là Liêu gia chi thứ, sau lại rời đi một cái thành nhỏ khai chi tán diệp, lập mới gia tộc. Người này coi như là Liếu Cao Mẫn tiến vào Vạn La thư viện hậu chủ động quăng dựa đi tới thứ một tên tiểu đệ, cộng thêm có luyện thể 6 tầng tu vi, coi trọng vô cùng, chuyện như thế này cũng là giao phó cho Liếu Xanh đi làm. Xây dựng đoàn thể chuyện này, vốn là thuận lợi vô cùng. Mắt thấy nhân số sẽ phải vượt qua Ngô gia tên tiểu tử kia, không nghĩ tới mấy ngày hôm trước Liêu Xanh nhưng lại là xương cùng đầu heo giống nhau bị người giúp trở lại, nói là kéo người không được còn bị đánh. Liêu Cao Mẫn nhất thời quát lên như sấm, lửa giận thiêu đốt, nhưng từ nhỏ chịu đến hun đúc để cho hắn nhịn được tức giận, trước sử dụng gia tộc lực lượng điều tra Kinh Thập Phương lai lịch. Ngày hôm qua nhận được điều tra vừa nhìn, lại càng tới dầu lên lửa, lại nô buộc xuất thân, không biết đi cái gì số cấp chó thi vào Vạn La thư viện, thành cùng hắn ngồi ngang hàng thân phận. Mới vừa hai thủ hạ nói thấy Kinh Thập Phương hướng Vạn Kiếm Điện đi, Liêu Cao Mẫn lập tức tề tiểu nhân thủ, tuyển cái này liên lặng góc ngăn chặn hắn. Ngoan ngoãn quỳ xuống tới dập đầu ba đầu, liếm sạch sẽ này chỉ dạy, bổ thiếu gia suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không gặp ngươi một hồi đánh một hồi, để cho ngươi cái này tiện nô hiểu được, không phải là thành thư viện đệ tử là có thể theo chúng ta những thứ này thế gia tử đệ có đồng dạng thân phận. Liêu Cao Mẫn đứng ở cùng nhau một khối đá phía trên, kẻ trên cao nhìn xuống, tràn đầy mong đợi nhìn này vốn là nô bộc thân phận đệ tử sẽ có cái gì biểu tình phản ứng. Ở hắn nghĩ đến, một từ nhỏ từ chuyện các loại tiện sống, tầng dưới chót hèn mọn nô bộc, ở hắn loại này đỉnh cấp thế gia tử đệ trước mặt sâu trong đáy lòng tất nhiên là có sợ hãi, bị hắn giật mình thật là có khả năng ngã quỵ. Thiện nô, ngươi là nói cho dù ta thành Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử, cũng hay là thiện nô, không có tư cách với ngươi đứng chung một chỗ sao? Kinh Thập Phương đột nhiên cười khẽ một tiếng, nghiền ngẫm nhìn Liêu Cao Mẫn cùng với Chu Vi thành một vòng 6-7 ngoại môn đệ tử. Nói nhảm, Liêu gia truyền thừa ngàn năm, danh môn vọng tộc, mà chúng ta nơi này mỗi người xuất thân gia tộc người nào không phải là có trăm năm lịch sử, ngươi một tiện nô thành ngoại môn đệ tử, quả thực chính là thư viện sỉ nhục. Một đi theo Liễu Cao Mẫn bên cạnh ngoại môn đệ tử lớn tiếng hô, đưa tới những người khác một trận trầm trồ khen ngợi. Chương 47, bốn lộ kiếm. Ta đây thành nội môn đệ tử đấy, có phải hay không là vẫn là tiện nô? Ngươi làm sao có thể thành được rồi nội môn đệ tử, cho dù thật thành, cũng không cải biến được ngươi xuất thân. Ngươi nọ sửng sốt một chút, ngay sau đó khinh thường cười nhạo nói. Có lẽ mới vừa vào thư viện, những người này cũng đều có trở thành nội môn đệ tử mơ ước, nhưng ngắn ngủi hai tháng xuống tới, đã đầy đủ bọn họ phát hiện mình khoảng cách cái mục tiêu này đến cỡ nào xa xôi. Này cũng chính là sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn dựa vào còn có tiền đồ cường giả nguyên nhân. Xem ra Bạch Thạch viện trưởng ở trong mắt ngươi cũng là một tiện nô rồi, còn không có thỉnh giáo cao tính đại danh. Bạch Thạch, Vạn La thư viện năm tên viện trưởng một trong, trưởng thành kinh nghiệm có thể nói truyền kỳ, khi còn bé vì chăn dê nô, cho đến 20 tuổi được rồi cùng nhau một khối dị thạch, bên trên minh có thiên chữ kinh văn, chính là nửa độ ngũ phẩm công pháp. Chính là bằng vào nửa độ ngũ phẩm công pháp, tu vi lớn mạnh vượt bậc, cuối cùng thành tựu hiện giờ địa vị. Hắn trở thành viện trưởng đã là mấy chục năm trước chuyện xưa, năm gần đây ít có lộ diện, cũng là khó được bị nói tới. Kinh Thập Phương từng bước ép sát, lấy đây làm thí dụ, đem tên này ngoại môn đệ tử mang vào bẫy dập. Ngươi không phải nói ta thành nội môn đệ tử cũng là tiện nô sao? Kia sắp xỉ xuất thân Bạch Thạch viện trưởng cũng là bị đối đãi giống nhau rồi. Ngươi nói nhảm, ta lúc nào nói? Lời như thế tên kia ngoại môn đệ tử bối rối giải thích, thư viện viện trưởng kia là nhân vật nào? Lời này nếu là truyền ra ngoài chính là sẽ vô tận phiền toái, còn có thể dính líu đến gia tộc mình. Kinh Thập Phương, ngươi thật đúng là có thể quỷ biện. Ta đảo muốn nhìn chờ VV đem ngươi tứ chi cắt đứt. Thanh âm nói chuyện còn có không có như vậy vang dội. Liêu Cao Mẫn thầm mắng một tiếng thủ hạ xuẩn tài, vung tay lên mấy người cũng đều ép đi tới, quyền cước lộn xộn tới. Kinh Thập Phương tay phải đặt tại trên chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh lánh diễm kiếm quang đột nhiên xuất thế, lấy điện quang xu thế vừa chuyển, lại là thu kiếm vào vỏ. Mấy ngoại môn đệ tử sử thảm kêu lên, hoặc là bả vai hoặc là bắp đùi, cũng đều xuất hiện một lỗ kiếm, máu tươi ồ ồ. Hắn ở trong chốc lát tiểu phân biệt ra được 5 người tiến công lộ tuyến, lấy không thể tưởng tượng nổi xuất kiếm tốc độ, đâm bị thương 5 ngoại môn đệ tử. Xuất kiếm mau chuẩn, nhìn mỗi cái lỗ kiếm cũng là thấu thể ra, chốc lát cựu nhiễm đỏ tảng lớn y phục, trên thực tế tránh được yếu hại mệt vị, chẳng qua là đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực không đến nổi nguy cấp tính mạng. Nhìn trong nháy mắt thủ hạ mình tất cả đều té xuống, Liêu Cao Mẫn tâm thần vừa loạn, lui về phía sau một bước lảo đảo từ đá phiến trên té xuống. Ngươi không thể làm tổn thương ta, ta tổ phụ là Liêu gia đại trưởng lão. Ta xảy ra chuyện, ngươi sau này ở thành Thanh Châu chính là nửa bước khó đi. Nhìn từng bước hướng tự mình đi tới Kinh Thập Phương, Liễu Cao Mẫn ngoài mạnh trong yếu hô. Mới vừa một kiếm kia hắn chỉ thấy được kiếm quang hiện lên, tất cả thủ hạ chính là ngã xuống đất, bực này kiếm thuật hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, không biết nên đi làm sao đối kháng. Liễu Cao Mẫn tu luyện tư chất bình thường, nếu không có thân vì Liễu gia đại trưởng lão tổ phụ, từ vừa ra thân chính là các loại danh quý thuốc xuống âm, một đường phục dụng đang dược, căn bản không thể nào có luyện thể 6 tầng tu vi. Ta người này nhất tâm chiều rộng cũng không mang thủ, ngươi không phải là muốn gãy ta tứ chi sao, ta liền đâm ngươi 4 kiếm được rồi. Kinh Thập Phương lộ ra một ánh mặt trời đủ cười, nhưng ở Liễu Cao Mẫn trong mắt xem ra giống như quỷ thần.
A.
Liễu Cao Mẫn rút ra hai đem đoạn kiếm, hung hăng vọt lên, giống như điên cuồng.
Thương.
Trường kiếm ra lại, kiếm quang toát ra, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, một loại, vài giọt huyết châu bắn lên, ầm hai tiếng đoạn kiếm tựu bay ra ngoài. Cho ngươi lưu kỷ niệm, nếu là muốn gãy ta tứ chi, hoan nghênh lại đến. Kinh Thập Phương sải bước rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, kia mấy tên trong ngoại môn đệ tử có người sinh lòng hối hận, lúc này tựa hồ là chọc tới một cái không được ra hỏa. Như vậy kiếm pháp, như vậy thực lực, rất rõ ràng là đang tiến hành người mới trung xuất sắc nhất mấy người một trong, gia tộc mình trưởng lão tới trước nhưng là để phân phó muốn nhiều kết giao có tiền đồ thiên tài ngoại môn đệ tử, tận lực không muốn đắc tội. Liêu Cao Mẫn sủi lơ trên mặt đất, hai mắt thất thần, không có tiêu cự, bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn hai cánh tay trên hai chân cắt có một lỗ kiếm, thẳng thấu phía sau, chính là đối ứng trong miệng mình theo lời muốn gãy Kinh Thập Phương tứ chi chí nói.
Ta liệu không sai, Liêu Cao Mẫn trên người không có linh khí, này cũng không sao thật lo lắng cho rồi.
Kinh Thập Phương đánh một thùng nước giếng, tinh tế lau chùi thép dòng kiếm. Bên trên hay là dính một tia vết máu. Liêu gia thế lực tài lực đích xác là gấp trăm lần cho Kinh gia không sai, nhưng tương ứng dòng chính đệ tử số lượng cũng nhiều, phải làm đến nhân thủ một linh khí đồng dạng là không thể nào. Húng chi một gia tộc chủ yếu tài nguyên, hiển nhiên là chủ yếu khuynh hướng cung cấp đính đoan chiến lực, tiếp xúc là tiên thiên cường giả, một người tiên thiên cường giả hàng năm sở hao tổn của cải nguyên đoán chừng cũng có thể chống đỡ được với trăm tiểu bối chi rồi. Bất quá không nghĩ tới Liêu Cao Mẫn lại còn là Liêu gia đại trưởng lão tôn tử, này thân phận ở Liêu gia đã là không thấp. Đại trưởng lão bình thường cũng là trong tộc quyền thế gần thứ gia chủ người. Thậm chí ở có chút dưới tình huống, địa vị còn muốn tại gia chủ trên. Này Liêu Cao Mẫn ở Liêu gia đại trưởng lão tôn tử trông được tới cũng không thế nào được sủng ái hoặc là chính là tư chất quá kém, nếu không có một chuyện linh khí cũng bình thường. Nước giếng xông qua, thép dòng kiếm lại là hàn quang lạnh thấu xương, rực rỡ hẳn lên. Kinh Thập Phương từ vạn kiếm điện đi ra ngoài, một bụng nghi vấn vốn là tâm tình cũng có chút tích tụ, vừa lúc còn có người đụng vào khiêu khích, một trận vừa thông suốt xuất thủ dạy dỗ hậu tâm tình đổ đã thoải mái không ít. Liêu Cao Mẫn chuyện hắn chẳng qua là hơi chút cân nhắc liền bỏ qua. Trong vạn La thư viện chỉ có tự thân thực lực cường đại mới là căn bản, bực này thuần túy dựa vào gia tộc manh em bản thân rối tinh rối mù thiếu gia căn bản không ở trong mắt của hắn. Ngươi thị ta thủ sâu như hải, ta thị ngươi con kiến hôi kiến càng. Sau khi trở về phòng muốn tu luyện công pháp, chân nguyên tối thể, lại phát hiện làm sao cũng tĩnh tâm không nổi tới, trong đầu thỉnh thoảng thổi qua có liên quan nâng kiếm đệ tử suy đoán, chân nguyên táo bạo, mấy lần thiếu chút nữa công pháp vận chuyển sai lầm. Kinh Thập Phương dứt khoát là dừng lại tu luyện, cười khổ một tiếng, ta đây dưỡng khí công phu vẫn còn quá sai, này một ít chuyện tiểu tâm phủ khí táo. Không có cách nào linh thần. Mỗi gặp đại sự có tính khí. Trong lòng mặc niệm mấy lần, đem bực này tạp tư niệm nghĩ hết thảy khu trừ, bên trong đan điền có chút không yên chân nguyên cũng thu liễm bình phục. Chủ yếu là tối nay chuyện một tiếp theo một, điền sư huynh thái độ cũng rất quỷ bí rồi, lại là có một tên hiền sư xuất hiện chính miệng ưng thuận nâng kiếm đệ tử vị trí này, để cho luôn luôn trầm ổn Kinh Thập Phương đều có chút thất thố. Hôm nay cái này trạng thái, cũng không thích hợp tiếp tục tu luyện, Kinh Thập Phương đi ra khỏi phòng, khẽ con ngân nguyệt chính là treo trên cao đầu cảnh. Những thế gia tử đệ kia, tinh tâm phương thức có lẽ có pha trà, có vẽ tranh, có ghi chữ, có uống rượu mua vui, nhưng đối với Kinh Thập Phương mà nói chỉ có một loại, đó chính là luyện tập võ kỹ. Còn đang kinh gia làm nô, bị người khi dễ lăng đủ, hắn cũng sẽ ở đêm khuya người yên lặng lúc đem khóa vân thủ đánh lên một lần vừa một lần, cho đến sức cùng lực kiệt, cả người ngay cả ổn khí lực cũng không. Hiện nay, hắn lựa chọn chính là luyện kiếm. Trăng cầu vồng lúc cắt ngọc, mây tía đêm làm ra tinh. Ta có một kiếm, giúp ta trèo lên cao. Chương 48, địa khôn lâu. Liêu rủ nước hành lang, trang trí truyền ngoạn, mỗi cách trăm bước thì có một ngọn tinh xảo tiểu đỉnh. Trong đỉnh, hai người ngồi đối diện, long phượng trà bính tách vụn để vào trà chén nhỏ ở bên trong, trong ấm trà nước sôi vừa sông, trà vụn cùng nước sôi giao hòa nhất thể, tiệm khởi bọt bánh bột như đống vân tuyết động, lượn lờ khói trắng bay lên, kèm theo một cổ mê người mùi thơm phiêu tán ra. Tinh tâm thưởng thức trà, nay trà bính là hoang đô mới có, thanh châu trên thị trường ngự nhưng không thấy được. Điền sư huynh, này nâng kiếm đệ tử rốt cuộc là làm cái gì? Kinh Thập Phương thổi tan khói khí, một ngụm đem trà uống hết. Sáng sớm hắn sẽ tới kiếm trường tìm Điền sư huynh, chờ giảng bài kết thúc, Điền sư huynh đưa hắn mang đến nơi này, pha chế trà rồi. Điền sư huynh không nhanh không chậm nhẹ thưởng thức hai cái nước trà, chậm rãi nói: "Ta kia mẹ sư huynh cùng ta cùng tuổi nhập viện, so với ta sớm một năm tấn vì nội môn đệ tử, thiên tư hơn người chuyên cần tu không ngừng, cũng có kỳ ngộ, năm ngoái cuối cùng đột phá đến địa nguyên cảnh. Như vậy thực lực, nhưng lại ở tháng trước quyết định chủ ý chuyển thành thư viện hiền sư, ngươi biết là tại sao?"
"Tại sao?"
"Vẫn còn quá chậm." Điền sư huynh thở dài một tiếng, làm như hâm mộ lại là bất đắc dĩ, chỉ có thành nội môn đệ tử mới biết được trong thư viện yêu nghiệt tài có bao nhiêu, chúng ta những thứ này trong ngoại môn đệ tử nếu nói thiên tài, ở đấy chút ít chân chính thiên tài trước mặt quả thực là không đất dung thân. Ngươi khổ tu một môn võ kỹ mấy năm mới có tiểu thành, người ta không cần nửa năm là có thể đại thành, ngươi đối mặt tu luyện bình cảnh thống khổ không chịu nổi, người ta tu luyện đến nay không biết bình cảnh vì vật gì. Mễ sư huynh chính là thấy tự mình không có có trở thành hạch tâm đệ tử hy vọng, nản lòng thoái chí dưới, chuyển thành hiền sư rồi. Hạch tâm đệ tử. Trong nội môn đệ tử mạnh nhất 10 người, tức là hạch tâm đệ tử, ở trong thư viện địa vị gần thứ 5 tên viện trưởng. Kinh Thập Phương nghe được trợn mắt hốt mồm, nội môn đệ tử trên còn có hạch tâm đệ tử, không tới mà đứng có địa nguyên cảnh tu vi Mễ Khải còn không có tư cách trở thành hạch tâm đệ tử, này Vạn La thư viện tiềm ẩn thực lực rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào? Những chuyện này cùng ngươi quá xa, thuận miệng nói tới, ngươi cũng không cần quá mức chú ý, đến tương lai thành nội môn đệ tử ngày đó dĩ nhiên là rõ ràng. Mễ sư huynh hắn kiếm thuật bất phàm, sau này chính là Vạn Kiếm Điện hiển sư rồi, nếu không này nâng kiếm đệ tử vị trí hắn cũng không cách nào một lời mà quyết. Vạn Kiếm Điện, thật ra thì chỉ có một đường, còn lại tam đường cũng đều sau lại cộng thêm. Giáp đường cung phụng 15 miệng thần kiếm, trước mắt ba ngụm có chủ, còn dư lại 12 trong miệng lại có 5 miệng tổn hại, nâng kiếm đệ tử chức trách chính là chiếu cố thần kiếm, quét dọn dẹp kiếm đường, chuyện rất đơn giản. Mà chỗ tốt là có thể mô tập trong kiếm đường tiền nhân lưu lại các thức kiếm chiêu, nhưng cũng là không chọn vẹn tán giật chiêu thức, chưa hoàn chỉnh đầy đủ kiếm pháp. Đối với những người khác có lẽ giá trị có hạn, bất quá ngươi tu tập dịch kiếm thuật, dung hội các thức tinh diệu kiếm chiêu cho dù là linh tán, cũng có lợi thật lớn. Kinh Thập Phương mừng rỡ, đứng dậy gửi lời cảm ơn, nâng kiếm đệ tử thì ra là có như vậy chỗ tốt, rất cảm ơn Điền sư huynh rồi. Điền sư huynh khoát tay áo, vừa xông lên mới nước trà, ngươi cũng đừng vội vã cảm ơn ta, nâng kiếm đệ tử hàng năm đều có hai, thật có thể từ trong kiếm đường học được cái gì tinh diệu kiếm chiêu cũng không có mấy người. Nói không chính xác chẳng qua là mất không thời gian mà thôi. Bất luận có hay không hiệu quả, Điền sư huynh trợ giúp ta cũng đều khắc trong tâm khảm. Đối với Kinh Thập Phương mà nói, không có cách nào tu tập đến càng nhiều hơn kiếm pháp là hắn tăng lên dịch kiếm thuật lớn nhất trở ngại, thiên nguyên các chúng kiếm pháp võ kỹ là có không ít, nhưng hắn còn không có tư cách kia lấy ra nhất là xem tu tập. Nâng kiếm đệ tử thân phận, nhưng lại là hoàn mỹ giải quyết hắn này một khốn hoặc, cơ hội là cho hắn lượng thân chế tạo. Trong lòng nghi vấn diệt hết, Kinh Thập Phương vừa phụng bồi Điền sư huynh thưởng thức trà trong chốc lát, cho đến trời giáng mưa phùn, mới là rời đi. Nâng kiếm đệ tử nguyên lai là như vậy lai lịch, có tư cách ở trong kiếm đường lưu lại một chiêu nửa thức tiền nhân, cũng là Vạn La thư viện lịch đại trung xuất sắc nhất kiếm khách, từng cái cũng là một đoạn truyền kỳ chuyện xưa. Có thể đảm nhiệm vị trí này, đích xác là của ta một lần cơ duyên, có lẽ là có thể kiếm thuật tiến nhanh. Cùng Thiên Nguyên các đối diện địa không lâu, đồng dạng là tổn phóng vô số địa tịch, nhưng ghi lại cũng là Vạn La thư viện lịch sử cùng với từng vị xuất sắc nhân vật, cũng không hạn chế ngoại môn đệ tử tiến vào đọc, chỉ là không thể mang đi. Kinh Thập Phương đi mấy cái giá sách, rốt cuộc tìm được có liên quan Vạn Kiếm Điện một quyển. Nâng kiếm đệ tử lúc ban đầu chẳng qua là ở tế thiên nghi thức trên chịu trách nhiệm nâng thần kiếm, từ Vạn Kiếm Điện đến tế đàn, lại từ tế đàn trở lại Vạn Kiếm Điện đoạn đường này. Sau lại tế thiên cổ lễ hủy bỏ, nâng kiếm đệ tử nhưng vẫn bảo lưu lại, chịu trách nhiệm chiếu cố thần kiếm. Mà Vạn La thư viện những thứ kia kiếm thuật thành công tiền bối, không biết từ lúc nào khởi đã thành thói quen, cũng đều thích đem tự mình đắc ý kiếm chiêu ở lại kiếm đường trên vách đá. Hoặc là tự nghĩ ra, hoặc là từ những khác kỳ ngộ con đường được đến, bản thân chính là từ thư viện tập đắc kiếm pháp là không có tư cách ở lại trên vách đá. Dần dần mô tập kiếm đường tiền nhân lưu lại tản mát kiếm chiêu cũng biến tướng thành nâng kiếm đệ tử một phúc lợi. Bất quá này phúc lợi thoạt nhìn cũng rất là gân gà, cũng không có vì vậy xảy ra cái gì nhân vật rất giỏi. Nếu không trên điện tịch nhất định sẽ nói tới một khoản, tựa như Thiên Nguyên các một vị quét sân phó dịch làm công 50 năm, len lén xem công pháp võ kỹ, cuối cùng lại là thành thiên nguyên cảnh cường giả. Chuyện này bại lộ sau khi, ngay lúc đó thư viện viện trưởng chẳng qua là cười lớn một tiếng, phạt tên kia quét sân phó dịch cả đời thủ hộ Thiên Nguyên các. Chuyện này nhất thời trở thành câu chuyện mọi người ca tụng, Thiên Nguyên các trên điện tịch đặc biệt xài độ dài tới ghi lại. Nhưng thử nghĩ xem cũng bình thường, đều đã nói rồi là tản mát thưa thất kiếm chiêu, cho dù nâng kiếm đệ tử học xong cũng không thấy đắc có rất lớn tác dụng. Huống chi, những thứ kia tiền nhân lưu lại kiếm chiêu tinh diệu vô song, rất nhiều nâng kiếm đệ tử còn chưa hẳn có thể lĩnh ngộ rồi. Trong địa khôn lâu điển tịch như núi, Kinh Thập Phương bởi vì nâng kiếm đệ tử quan hệ lại lật ra mấy quyển, thật đúng là hiểu được không ít hữu dụng tin tức. Như mấy tên đã mất đi viện trưởng bình sinh, ít đòi vài nét bút, nhưng lại là miêu tả ra khỏi rộng lớn mạnh mẽ cả đời. Tắc Thủ Kiên, mất ở 700 năm trước, 19 tuổi xông vào tiên thiên cảnh giới. 3 năm âm dương, 5 năm long hổ giao hội, 35 tuổi cũng đã leo lên nguyên đăng cảnh, có thể nói Vạn La thư viện từ trước tới nay đệ nhất tu hành thiên tài. 60 tuổi bắt đầu xung kích trường sinh cảnh giới, nhưng mấy năm sau bị một khác tông môn mấy tên nguyên đan cảnh cường giả vây công, kiệt lực đến chết. Thiên tỷ chân nhân, sinh tuất không rõ, hẹn 3000 năm trước vì thư viện viện trưởng, Vạn La thư viện trong lịch sử duy nhất một gã nhưng chứng nhận tiến vào trường sinh cảnh giới cường giả. Từng cùng Thiên Phượng Vương triều trường sinh cảnh giới cường giả từng có 102 đánh một trận, đại chiến 7 ngày, tiêu diệt tam ngọn núi, giang hà gãy lìa, thiên băng địa liệt. Cuối cùng song song mất tích, đáng chết. Thật vất vả có nhắc tới trường sinh cảnh giới rồi, làm sao không đem trường sinh cảnh giới nội cụ thể phân chia cũng nói một chút. Kinh Thập Phương thất vọng chí cực, trong bụng mắng một tiếng, hắn còn tưởng rằng có thể từ biết được bất tử cảnh đến cùng là đúng hay không trường sinh cảnh giới trong một tầng đấy. Ngay cả Vạn La thư viện bực này lịch sử sâu xa tông môn lại cũng chỉ xảy ra một gã trường sinh cảnh giới cường giả, hay là mấy ngàn năm chuyện trước kia, kia Thiên Mục Hòa Thượng phải là mạnh bao nhiêu? Long Tượng Ban Nhược Công kịp thanh tịnh minh vương đan giá trị, ở Kinh Thập Phương trong lòng lần nữa bị một lần nữa định vị. Chương 49. Luyện thể tầng 7 kiếm đường thần minh. Kinh Thập Phương cùng quần áo ngồi xếp bằng trên giường, đỉnh đầu có nhàn nhạt khói trắng dâng lên. Xương cốt chỗ sâu, bắt đầu ở khẽ rung động, liên đối đến thân thể mỗi nơi, phảng phất là từ linh hồn sâu nhất truyền đến run sợ. 3. Một tiếng cũng không tồn tại tan vỡ thanh âm, trong đan điền chân nguyên làm như đạt đến một cái cực hạn, ở hướng vào phía trong co rụt lại sau lại là mạnh mẽ bành trướng, như thủy triều chân nguyên mãnh liệt xông về thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Hắn lần đầu thấy tự mình đan điền, chân nguyên khí xoáy như ngôi sao đầy trời, có một đầu như núi cự tượng bốn vó chấn địa, đứng ở đan điền ngay chính giữa. Giống núi vung lên, chính là chân nguyên khoáy, vô số khí xoáy, mơ hồ có một thanh tới từ viễn cổ hồng hoang giống kêu gào thét, chân nguyên điên cuồng kích động, lấy kinh thập phương bản nhân làm trung tâm sinh ra tính ra cổ vô hình khí lưu, phụ cận so sánh nhẹ vật thể toàn bộ suy di động đến không trung. Một tháng khổ tu, cuối cùng luyện thể tầng 7. Kinh thập phương mở hai mắt ra, nhanh như tia chớp tinh mang ở trong mắt xuyên qua lại. Chốc lát, tinh quang nội liễm, đây là hắn khống chế được mới vừa đột phá cảnh giới sau tăng vọt chân nguyên, không nổi ở mặt ngoài rồi. Đã sớm va chạm vào luyện thể tầng 7 dọc theo, nhưng vẫn là đủ dùng thời gian một tháng, ngay cả dùng 3 miếng lục dục tham xà đan, mới là ở hôm nay cuối cùng bước ra một bước này, thành công lên cấp. Luyện thể tầng 7, cho dù đặt ở tất cả trong ngoại môn đệ tử, cũng đều được cho là cao thủ. Lại dùng mấy tháng củng cố tu luyện, đem dịch kiếm thuật mài càng thêm thuần thục, đi ngoại môn thập đại cao thủ trung đoạt kế tiếp cuối cùng vị trí cũng không phải là chuyện ngàn lẻ một đêm, cổ tích, không thực tế chuyện tình. Nhưng Kinh Thập Phương cũng không chuẩn bị làm như vậy, kế hoạch của hắn là ở cuối năm thư viện cuộc tranh tài loại nhỏ trên một bước lên trời, đoạt kế tiếp thượng giai thứ hạng. Đem thực lực chân chính ẩn, để cho đệ tử khác đối với hắn hiểu biết có hạn, đến lúc đó tiểu có rất lớn cơ hội trực tiếp đoạt được một ngoài dự tính thứ hạng. Thư viện cuộc tranh tài loại nhỏ mỗi đi tới một bước, đối ứng phần thưởng cũng là chênh lệch như trời đất. Vạn kiếm điện, giáp đường. Kinh Thập Phương đưa ra tự mình tinh bài, trải qua mấy đạo thủ vệ mới là tiến vào cái này không đối với ngoại môn đệ tử mở ra thần bí địa phương. Mờ mờ lối đi, chỉ có vài chục mét mới sẽ xuất hiện cùng nhau một khối nguyệt quang thạch cung cấp ánh sáng, hai bên cũng là một vài bức minh họa, trông rất sống động. Giáp đường chung khó được là sẽ gặp phải thượng nhân, ngay tại lúc này Kinh Thập Phương thì phải nhanh chóng dừng lại đứng ở một bên, chờ trực đối phương trước thông qua. Chứ nâng kiếm đệ tử, có thể vào giáp đường tối thiểu cũng là nội môn đệ tử cùng giáo tập thân phận. Giáp đường chỗ sâu, đồng dạng có kiếm trường, bất quá cũng là hiển sư một trọi một phụ đạo giáo tập. Kinh Thập Phương hâm mộ nhìn một cái, bước nhanh đi qua, đó là nội môn đệ tử tu tập kiếm pháp địa phương. Đi thật lâu, Kinh Thập Phương rốt cục thì ở một ngọn mô hình lớn thạch quan hình dáng nội bộ kiến trúc trước dừng lại, công việc của mình địa điểm đến rồi. Thạch quan kiến trúc ở vào giáp đường dưới đất, cao 5 thước, chiếm diện tích mấy trăm mở, trừ nâng kiếm đệ tử trong ngày thường cũng chưa có người sẽ đến nơi đây, cũng không có tư cách tùy tiện đi vào nơi này. Kinh Thập Phương đẩy ra giày cộm nặng nề cửa đá, bên trong đã là có một người ở, cùng là nâng kiếm đệ tử Lâm Bằng. Trong kiếm đường sạch sẽ vô cùng, căn bản không có ngày ngày quét dọn cần thiết, tới chỗ này chủ yếu vẫn là vì trên vách đá trước mắt nhất thức tiểu kiếm chiêu. Thường xuyên xuất hiện nâng kiếm đệ tử tiền kỳ ngày ngày đến kiếm đường báo cáo, hậu kỳ thường thường là cách 10 ngày nửa tháng mới tới một lần, qua loa cho xong. Cuối cùng, vẫn không thể nào từ trong kiếm đường đạt được đầy đủ chỗ tốt, tự nhiên không chịu đem thời gian dùng ở nơi này bên trên rồi. Nửa tháng trước, Kinh Thập Phương bị Mễ Khải Hiền sư mang theo, lần đầu tiên tiến vào kiếm đường. Bất quá đoạn thời gian trước chính là xung kích luyện thể tầng 7 thời điểm mấu chốt, hắn căn bản 3 ngày mới đến một hồi kiếm đường, có thể không sánh bằng mỗi ngày cũng đều tới Lâm Bằng. Hắn và Lâm Bằng chỉ ngắn gọn trao đổi qua mấy câu, biết đối phương là năm ngoái nhập viện ngoại môn đệ tử. Trăm phương ngàn kế thành nâng kiếm đệ tử chính là vì có thể tập sẽ trên vách đá một chiêu nửa thức. Cho nên mỗi lần tới cũng là thấy Lâm Bằng gắt gao ngó chừng vách đá, hướng về phía cùng một khối địa phương tập trung tinh thần. Kinh Thập Phương cũng không nội tu tập trên vách đá kiếm chiêu, ngược lại là nhiều có hăng hái tiến lên, dùng cùng nhau một khối tơ lụa đem 12 miệng thần kiếm nhất lao quá, mặc dù mỗi miệng thần kiếm cũng là không nhiễm một hạt bụi. Ngũ kim tinh anh, địa hỏa rèn, kiếm như lá chuối, có thể chạm chư ma. Lá chuối kiếm, đỉnh cấp linh khí. Kinh Thập Phương nhẹ nhàng nhắc tới lá chuối kiếm, vẫn không núp ních. Này 12 miệng thần kiếm cũng đều là như thế, không biết bố trí cái gì cấm chế thủ đoạn, giống như là khảm vào kiếm giá trong, cùng kiếm đường dung làm một thể. Hắn hiện giờ tiện tay nhắc tới khí lực không dưới ngàn cân, có thể có loại cảm giác, cho dù lực đạo lớn hơn nữa gấp 10 lần, cũng đừng muốn thần binh cầm lấy. 12 miệng thần kiếm, 7 miệng đỉnh cấp linh khí, cũng là hoàn hảo vô khuyết, 5 miệng cấp thấp bảo khí, đều có tổn hại. Kinh Thập Phương mỗi lần đến kiếm đường, cũng nhịn không được muốn đem những thứ này thần kiếm sờ lên một lần, thật sự là yêu thích không buông tay. Đối với chỉ thấy quá cấp thấp linh khí hắn mà nói, nhiều như vậy đỉnh cấp linh khí một chút xuất hiện ở trước mặt mình còn cũng đều là bảo kiếm, tự nhiên động tâm. Thật không biết, một ngụm đỉnh cấp linh khí cấp bậc bảo kiếm trị giá bao nhiêu tiền, sợ là cấp thấp linh khí mấy chục hơn trăm lần rồi. Những bảo kiếm này bị cung phụng ở Vạn Kiếm Điện, hiển nhiên cũng đã là vị nhóm trong Vạn La thư viện tốt nhất vũ khí, không biết người nào mới có tư cách sử dụng. Kia năm miệng tổn hại bảo khí cấp thần kiếm mặc dù không bằng những khác vài hớp kiếm khí sục sôi, nhưng thần chất nội xúc tích, có một đoàn thật mỏng kiếm quang rựi vào trên của hắn, quả thực là bất phàm. Có thể tưởng tượng, hoàn hảo lúc là như thế nào thần binh lợi khí. Giám định và thưởng thức hoàn 12 miệng thần binh, Kinh Thập Phương đi tới phía ngoài nhất vách đá, ngồi xếp bằng xuống tinh tế quan sát bên trên tản mát kiếm chiêu. Mục đích của hắn là muốn đem những thứ này kiếm chiêu dung nhập vào tự mình dịch kiếm thuật ở bên trong, cho nên không giống Lâm Bằng như vậy chọn lựa hồi lâu, liền từ trước nhất vách đá bắt đầu. Thiên biến vạn hóa, như mộng như ảo, huyễn người thay mắt. Nay tiểu kiếm chiêu thoát thai từ bách biến thiên huyễn mây mù 13 tiểu, mệnh danh là trong sương mù nhìn hoa. Lưu lại này tiểu trong sương mù nhìn hoa tiền bối khẳng định niên đại rất xưa, bởi vì chiêu kiếm của hắn chiếm đi rất đại một khối địa phương, hiển nhiên năm đó vách đá còn dư rất nhiều. Bách biến thiên huyễn mây mù 13 kiểu chính là thất phẩm võ kỹ, Thương Lam cốc có kiếm pháp này truyền lưu, trong lúc ngẫu nhiên tập đắc nhất thức, lưu cho hậu bối. Phía dưới có một nhóm sử dụng kiếm khắc ra chữ nhỏ, giới thiệu bộ kiếm pháp kia lai lịch. Thương Lam cốc cũng là hoang dã vương triều trong một nhà tông môn, thế lực cùng Vạn La thư viện sắp xỉ, bất quá tại phía xa mấy vạn dặm ở ngoài. Những kiến thức này cũng là kinh thập phương trên mặt đất khôn lâu trong điện tịch xem ra, hắn biết mình nội bộ xuất thân kiến thức có hạn, cho nên tốn không ít thời gian ở trong địa khôn lâu học thêm, hấp thu kiến thức. Thoát thai từ thất phẩm võ kỹ, nếu là đầy đủ là tốt. Kinh thập phương sinh lòng cảm thán, trên vách đá kiếm chiêu mấy trăm gần ngàn, thất phẩm kiếm pháp, bát phẩm kiếm pháp nhiều nhất, lại hướng lên cũng rất ít rồi. Nếu toàn bộ là đầy đủ, nay tướng là khổng lồ cỡ nào đáng sợ một kiếm pháp kho báu, giá trị vô cùng. Chợt, hắn vừa cười khẽ một tiếng, cũng mất đi may mà vẹn vẹn là tản mát, thật là đầy đủ. Nơi nào còn đổi phiên đến ta có tư cách tiến vào, sớm thành thư viện cấp bậc cao nhất cấm địa. Chương 50, Liễu thị cao thủ. Thiên biến vạn hóa, như mộng như ảo. Kinh thập phương ngồi xuống chính là mấy canh giờ, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong vách đá chiêu này trong sương mù nhìn hoa. Hắn không giống Lâm Bằng như vậy khua tay múa chân, huy kiếm bắt trước, tự hồ chỉ là ở lặng lặng nhìn, nhiều nhất ngón tay khẽ nhúc nhích. Không hổ là thoát thai từ thất phẩm võ kỹ, vẹn vẹn là nhất thức, tiêu tuyệt không thể tả, ở biến chữ một đạo trên làm được bất khả tư nghị. Ba canh giờ đi qua, Kinh thập phương trong lòng còn chỉ có một cái bóng mơ hồ. Xa xưng không hơn đối với kiếm chiêu có xâm nhập hiểu rõ. Nếu là xuất kiếm thúc dục sử, tất nhiên là không công mà lui, không có cách nào đánh tới. Rõ ràng chẳng qua là bách biến thiên huyễn mây mù 13 kiểu trong nhất thức, tu tập khó khăn nhưng cùng bình thường thất phẩm võ kỹ giống nhau, khó trách kiếm đường này trên vách đá trước mắt mấy trăm tản mát kiếm chiêu sẽ trở thành gân gà, không người nào theo dõi. Một môn võ kỹ tu tập khó khăn, bình thường mà nói cũng là cùng kia phẩm cấp thành có quan hệ trực tiếp, giống như dịch kiếm thuật như vậy khác loại hay là số ít. Đã là như thế, dịch kiếm thuật cũng treo một bát phẩm bản thiếu võ kỹ danh tiếng. Cùng những thứ này tản mát kiếm chiêu tình huống có trình độ nhất định tương tự. Thất phẩm võ kỹ tu tập khó khăn cùng cửu phẩm võ kỹ khách quan so sánh với nhau, là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, không có ở một cái cấp bậc. Nội môn đệ tử đã có tư cách chọn lựa tu tập bát phẩm võ kỹ, căn bản không cần thiết lại là cố hết sức không lấy lòng không được kết quả tốt tới tu tập trong kiếm đường tản mát kiếm chiêu. Kinh thập phương đối với lần này sớm có chuẩn bị, cũng không vội nhất định phải ở trong khoảng thời gian ngắn tập hội thất phẩm võ kỹ tản chiêu, từ từ mưu đồ chi. Tính quan một xế chiều, Kinh thập phương đang muốn đứng lên rời đi, kia Lâm Bằng giống như điên cuồng huy kiếm loạn vũ. Quát to lên. Cái gì chó má kiếm pháp, giả dối, khẳng định là giả dối. Hơn một tháng rồi, ta làm sao sẽ ngay cả một chiêu cũng không có thể học xong. Lâm Bằng trong mắt mang theo tia máu, vẻ mặt mỏi mệt, đầu tóc cũng là lộn xộn. Hắn làm nâng kiếm đệ tử thời gian so sánh với Kinh thập phương còn muốn sớm, ngày ngày cũng đều ngâm mình ở trong kiếm đường, đoán chừng cũng là thừa nhận áp lực cực lớn. Thi vào Vạn La thư viện đối với rất nhiều tiểu gia tộc đệ tử mà nói không riêng gì vinh quang lại càng áp lực, gia tộc quật khởi hy vọng đang ở trên người của ngươi. Toàn cả gia tộc tư nguyên tất cả đều dùng để thỏa mãn ngươi. Mỗi lần trở về nhà cha mẹ cũng sẽ tha thiết hỏi thăm thực lực có hay không tăng lên, vai chịu áp lực có thể nghĩ là biết. Lâm Bằng chính là xuất thân từ loại này mô hình nhỏ gia tộc, vẫn luôn là một bộ nôn nóng bất an lẩm bẩm lầu bầu bộ dáng. Giống giận hai tiếng, hắn không ngờ lại là huy kiếm hướng vách đá chém tới, muốn đem những thứ này kiếm chiêu phá hủy. Kinh thập phương mạnh mẽ ném tự mình trường kiếm, đập vào Lâm Bằng trên lưỡi kiếm, đồng thời sải bước, vươn tay ở trên cổ tay hắn hết thảy, thép dòng kiếm trực tiếp đắn đo bóp nặng không được té rơi xuống trên mặt đất. Phá hư kiếm đường là tử tội. Ngươi muốn thật muốn đi tìm cái chết vậy thì cầm kiếm hướng cổ mình trên một mảnh, khác làm loại này dính liễu tộc nhân chuyện ngu xuẩn. Kinh thập phương đem Lâm Bằng hướng trên mặt đất một ném, nhìn thần sắc hắn dần dần thanh minh, nhặt được tự mình trường kiếm liền rời đi kiếm đường. Thật muốn hư vách đá kiếm chiêu, Lâm Bằng tử tội không thể nghi ngờ, mình ở tại chỗ không có thể ngăn cản đồng dạng là sẽ phải chịu trừng phạt, có khả năng nhất chính là bị tước đoạt nâng kiếm đệ tử thân phận. Húng chi những thứ này tinh diệu kiếm chiêu, thiếu nhất thức cũng là tổn thất, sao có thể khiến nó dễ dàng bị phá hư rồi? Lâm Bằng mới vừa rồi cử động cũng là tâm thần xúc động phẫn nộ nhất thời mông muội tâm trí. Nếu bị ngăn cản dừng lại thần trí thanh tỉnh, khả năng không nhiều làm tiếp chuyện như vậy. Hai ngày sau, Kinh thập phương rồi đến kiếm đường, không gặp Lâm Bằng thân ảnh, thậm chí là kế tiếp một tháng cũng đều không gặp được. Sau đó chính là tới một gã mới nâng kiếm đệ tử, tướng mạo non nớt, tuổi cũng là rất nhỏ. Gã thiếu niên này làm ăn bữa được bữa cái, căn bản là 10 ngày nửa tháng mới có thể thấy một hồi trước. Những biến hóa này đối với Kinh thập phương không có thể tạo thành bất kỳ tâm lý ba động, như cũng là vẫn duy trì kiên nhẫn tu tập vách đá kiếm chiêu, đồng thời củng cố trước mặt tu vi. Bất quá thoát thai từ thất phẩm võ kỹ trong sương mù nhìn hoa khó khăn chính xác quá lớn, Kinh thập phương rất sáng suốt tạm thời để xuống, chọn bát phẩm võ kỹ kiếm chiêu trước học, trong khoảng thời gian này đã thành công lĩnh ngộ 2 chiêu. Mỗi học xong nhất thức kiếm chiêu cũng là phản phục tính toán nghiên tập, cũng không tham công cầu vào, cần phải quen với hiểu rõ. Chờ hắn đem đại đa số đến từ chính bát phẩm võ kỹ kiếm chiêu cũng đều học xong sau, có căn cơ lại đi mô tập thất phẩm võ kỹ tàn chiêu, nắm chặt cũng có thể càng thêm lớn. 444. Sâm ca, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Cao Mẫn, không phải là ta không giúp ngươi. Lần trước không phải cùng ngươi nói ư, còn có mấy tháng chính là cuối năm cuộc tranh tài loại nhỏ, ta đang khổ tu một môn đao pháp bí kỹ. Chờ ta có điều tiểu thành, đã giúp ngươi đi dạy dỗ tiểu tử kia. Liêu Sâm trong lòng sinh ra chút không vui, nhưng cha mình ở trong tộc cũng là đại trưởng lão một hệ, phải kiên nhẫn vừa nói. Liêu Cao Mẫn ở kinh thập phương trên người chịu nhiều thua thiệt, sau khi trở về bệnh nặng một cuộc, nuôi hơn nửa tháng mới là kiếm thương phục hồi như cũ. Như thế đại thù hắn làm sao có thể nén giận, mình là không có can đảm lại đi trả thù rồi, cho nên tìm tới đồng tộc cao thủ. Liêu Sâm, vị ở ngoại môn thập đại cao thủ đệ ngũ, 19 tuổi thi vào thư viện, hiện nay đã là năm thứ 7. Trong ngoại môn đệ tử Liêu gia đệ tử, tiêu thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, Liêu Cao Mẫn lập tức trên ngựa liền nghĩ đến hắn. Bất quá Liêu Sâm vẫn luôn là tìm lấy cớ đùn đẩy, không chịu lập tức ra tay giúp đỡ. Hắn đến bây giờ còn là luyện thể tầng 7, trở thành nội môn đệ tử còn có thật dài một đoạn đường, mà căn cứ thư viện quy củ, không được nội môn đệ tử hắn nhiều nhất chính là lại đợi 4 năm rồi. Cộng thêm gần đây Phong Vũ Nhiên hoành không xuất thế, để cho hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực, hận không được một ngày có 24 canh giờ có thể sử dụng tới tu luyện, đâu chịu lãng phí thời gian đi dạy dỗ một tân nhân. Liêu Sâm còn chuẩn bị lần này thư viện niên kỷ cuối cùng cuộc tranh tài loại nhỏ có thể xông vào tứ cường, theo như hội nghị thường kỳ có đan dược ban thưởng, nói không chừng chính là đối với đột phá cảnh giới hữu hiệu, vậy thì luyện thể bắt tầng đều có thể. Trên thị trường bình thường đan dược như thối thể đan, đối với hắn mà nói đã sớm không có hiệu quả, dù sao thân là thế gia tử đệ là từ nhỏ phục dụng loại này đan dược lớn lên. Môn đao pháp bí kỹ này đang luyện tập đến nhất thời điểm mấu chốt, sao có thể phân tâm, chuẩn bị thuận miệng mấy câu đem Liêu Cao Mẫn có lệ đi qua coi như xong. Liêu Sâm, ngươi năm lần bảy lượt đùn đẩy rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ là xem thường ta? Về đến trong nhà, ta nhất định phải cùng tổ phụ hảo hảo nói một chút, năm nay tộc sẽ trên đem các ngươi này một phòng chia hoa hồng gọt trên hai thành. Liêu Cao Mẫn nóng nảy, trực tiếp đem đại trưởng lão danh tiếng chuyển ra ngoài. Liêu Sâm giữa lông mày hiện lên một tia vẻ giận, mười ngón tay nắm tay khanh khách rung động, một phế vật dám như vậy uy hiếp hắn. Đáng hận hai trong nhân tộc địa vị xê xích quá nhiều, lấy hắn dưới mắt biểu hiện ra thực lực còn chưa đủ để đuổi theo loại này thân phận trên mang đến chính lệnh, chỉ có thể nhịn hạ này miệng tức giận. Cao Mẫn, ta như thế nào không giúp ngươi, nhưng ta xuất thủ nào so ra mà vượt ngươi tự mình dạy dỗ hắn tới hết giận. Liêu Sâm tâm tư vừa chuyển, cấp ra một chủ ý, ngươi không bằng đi tìm Liêu Sương Sương mượn linh khí, đối phó tiểu tử kia còn không phải là dễ như trở bàn tay, nghĩ làm sao dạy xéo tiểu làm sao dạy xéo, tùy ngươi tâm ý. Liêu Sương Sương cho mượn ta linh khí, làm sao không chịu? Ngươi là đại trưởng lão cháu ruột, nàng bất quá là bảng chi xuất thân, may mắn hoài thượng đẳng tiên phú, bị gia tộc tặng một linh khí mà thôi. Liêu Sâm vì có thể đem Liêu Cao Mẫn đẩy đi, vô bộ ngực làm bảo đảm. Trong nội môn đệ tử Liêu gia đệ tử tự nhiên cũng là có vài người, nhưng thuê linh khí nhưng lại không phải đơn giản như vậy, ai chịu đem tự mình tùy thân binh khí mượn người, coi như là đồng tộc thì như thế nào? Liêu Cao Mẫn thân phận ở thành nội môn đệ tử Liêu gia đệ tử trước mặt, cái gì cũng không phải là, cho dù người nọ bản thân là bảng chi. Bất quá kia Liêu Sương Sương xuất thân lùi bại bảng chi lại là mới vừa vào thư viện. Từ nàng kia cho mượn linh khí đích xác là có khả năng nhất rồi. Ân, ta ngày mai sẽ tìm nàng mượn linh khí đi. Liêu Cao Mẫn gật đầu, có thể đích thân đem kinh thập phương đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thống khổ không chịu nổi, đích xác là làm hắn hướng tới cảnh tượng. Chương 51, đẩy ngược kiếm chiêu. Thiên trụ kiếm pháp thế lớn lực trầm, mỗi một kiếm cũng đều chứa đựng vạn quân cự lực, hùng tuấn hôn hậu. Chiêu này thiên trụ cổn vân lại càng rất được tinh túy trong đó, một kiếm đánh xuống, đối thủ sợ là trực tiếp kiếm hủy nhân vong. Kinh thập phương tốn hao mấy ngày, vừa học được bát phẩm võ kỹ thiên trụ kiếm pháp trong một chiêu, tâm tình khá tốt. Bát phẩm võ kỹ kiếm chiêu, hắn hiện giờ chia đều 5 ngày thời gian là có thể học xong nhất thức, dĩ nhiên vẹn vẹn là nhập môn mà thôi. Nhưng cùng của mình dịch kiếm thuật một lẫn nhau đối chiếu, lĩnh ngộ ra khỏi trong ngày thường luyện kiếm chưa từng chú ý tới khiếu môn, khiến cho dịch kiếm thuật càng thêm mượt mà thuần thục. Những thứ này tản mát kiếm chiêu một mình lấy ra đối địch là không thành, nhưng dung hợp vào dịch kiếm thuật tiểu không duyên cơ thêm rất nhiều tinh diệu thủ đoạn. Sau này theo tự thân kiếm thuật cảnh giới không ngừng tăng cường, đối với mấy cái này tản mát kiếm chiêu nắm giữ cũng là sẽ càng thấu triệt, không cần đặc biệt từng thức đi đến xài dốc sức. Đi tới kia tiểu trong sương mù nhìn hoa vách đá trước, hiện giờ ánh mắt kiến thức mạnh không ít, nghĩ phải thử một chút nhìn có thể hay không đem này tiểu kiếm chiêu tập đắc. Trong sương mù nhìn hoa dù sao cũng là kinh thập phương tiến vào kiếm đường tới nay bắt đầu tu tập mục tiêu thứ nhất, trong lòng vẫn là có một phần nhớ, khi nào có thể đánh hạ tới, cũng đại biểu tự mình kiếm thuật lại là tăng lên một bậc thang. Lấy ngón tay thay kiếm, chống rông hoạch tỉ thí, đầu ngón tay khẽ búng ra, thật giống như ở ảo thuật một loại, bóng ngón tay lắc lư, làm người ta nắm lấy không chừng. Chỉ phong biến ảo, đúng như này tiểu kiếm chiêu tên, trong sương mù nhìn hoa, làm cho người ta phân biệt không rõ một kiếm từ đâu đâm tới, không thể ngăn cản. Chỉ bụng co rụt lại, vận kinh đâm ra trong nháy mắt đó, nhưng lại là không có lúc trước cái chủng loại kia. Như mộng ý cảnh, kinh phong bốn phía uy lực 10 phần nhưng mất đi bách biến thiên huyễn mây mù 13 kiểu chân chính ảo diệu. Đáng tiếc, hay là kém một chút. Kinh thập phương lắc đầu, chỉ trong gang tấc, kiếm chiêu uy lực chính là một trời một vực, xem ra ta tích lũy nội tình hay là không đủ, không có cách nào nổ đắc này kiểu trong sương mù nhìn hoa. Chân Zeno xuất thân bạch thạch viện trưởng, được rồi kia khối kỳ thạch sau chỉ tu nửa bộ ngũ phẩm công pháp. Bất kỳ vũ kỹ nào cũng chưa từng tiếp xúc qua. Bị kia thế viện trưởng dẫn vào Vạn La thư viện sau, cùng ngày lĩnh ngộ tam môn thất phẩm võ kỹ, một tháng sau toàn bộ tấn nhập đại thành cảnh giới, khiếp sợ toàn viện. Đây chính là Bạch Thạch viện trưởng mấy năm tu luyện, âm thầm mà vô chi vô giác biến hóa đang lúc tích lũy ở dưới võ học nội tình, vừa lên tay là có thể nhanh chóng học xong võ kỹ. Đợi đến tích lũy dùng hết, hắn tu tập võ kỹ tốc độ mặc dù vẫn nhanh hơn thường nhân, nhưng cũng không đến nỗi như vậy kinh người, khôi phục đến mọi người có thể tiếp nhận trình độ. Đêm này tiểu trong sương mù nhìn hoa vừa vững vàng coi trọng một lần. Kinh thập phương xoay người rời đi, Đông Dương dừng lại bước chân vừa đi trở về. Trực tiếp tu tập khó khăn, nếu là dùng dịch kiếm thuật nhằm vào, nghiên cứu ra làm sao đối phó này kiểu trong sương mù nhìn hoa, phản đẩy trở lại tu tập kiếm pháp, có thể hay không sẽ dễ dàng chút ít. Kinh Thập Phương trong đầu linh quang hiện ra, nhất thời cảm thấy cái phương pháp này rất có khả thi. Đổi một cái phương hướng bắt tay vào làm, nói không chính xác những thứ kia nan giải vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng, đem kiếm pháp tập thành. Nếu có người dùng trong sương mù nhìn hoa đối phó ta, cùng hắn so đấu kiếm thuật biến hóa chính là tránh hợp đối thủ tâm ý hoặc là dò xét phá kiếm đường biến hóa, hoặc là thẳng đến trung môn, đoạt tay trước tấn công, để cho ngươi tất cả biến hóa đã thành bài biện. Ở đã biết trong sương mù nhìn hoa này tiểu kiếm chiêu toàn bộ tinh diệu điều kiện tiên quyết, lại thì ngược lại lấy dịch kiếm thuật thôi diễn phá địch thủ đoạn, kia tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Nếu không thất phẩm võ kỹ kiếm chiêu, cho dù có đầy đủ nhiều thời giờ cùng hắn suy tư, cũng chưa chắc có thể tìm ra biện pháp tới. Kinh Thập Phương càng nghĩ càng là hưng phấn, dứt khoát rút kiếm khoa tay múa chân, không ngừng phá giải trong sương mù nhìn hoa quá trình để cho hắn đối với này tiểu kiếm chiêu lĩnh ngộ cũng không ngừng tăng cường, nhẹ nhẹ lĩnh ngộ chảy vào trong lòng. Kiếm quang xê dịch, tia sáng phun ra nuốt vào, thật giống như một đoạn sương mù mù mịt dâng lên, đem kiếm quang ẩn giấu ở trong đó, thay đổi liên tục. Bá. Trường kiếm một đưa, từ trong góc đâm tới một kiếm này, hơi lộ cao chót vót lại là ẩn đi không thấy. Trong sương mù nhìn hoa, cuối cùng tu thành. Hảo. Mặc dù không có đầy đủ bách biến tiên huyễn mây mù 13 tiểu, nhưng chỉ lần này một chiêu vận dụng thích đáng lời mà nói, cũng có thể phát huy ra vô cùng tốt hiệu quả. Kinh Thập Phương thu kiếm, mặt lộ vẻ nụ cười, tự mình học xong này kiểu trong sương mù nhìn hoa có thể nói chiến lược trên vừa tăng cường rất nhiều, vì cuối năm thư viện cuộc tranh tài loại nhỏ thêm một lá bài tẩy. Còn có hơn 3 tháng thời gian, hắn tin tưởng mình ở những phương diện khác lại lấy được một chút tiến bộ nói, cuối năm cuộc tranh tài loại nhỏ hoàn toàn có thể đánh cược một lần. Huống chi là đã tìm được cái này dùng dịch kiếm thuật đẩy ngược kiếm chiêu phương pháp, sau này tu tập kiếm thuật hiệu suất khẳng định cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Rất xa đã nhìn thấy tự mình viện trước vây quanh một vòng người, Kinh Thập Phương đến gần, tiểu mơ hồ nghe thấy mấy tiếng tới rồi. Tới rồi. Lại là ngươi. Làm sao, đã quên lời nói của ta, còn muốn cho trên người mình lưu mấy lỗ kiếm. Kinh Thập Phương thấy được trong đám người mấy tờ quen thuộc gương mặt, chân mày nhăn lại. Kinh Thập Phương, không muốn chương cuồng, liều lĩnh. Ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, 3 ngày sau ở diễn võ trường nhất phân cao thấp, có dám tiếp nhận? Liêu Cao Mẫn theo bản năng lui về phía sau một bước, sờ soạng hạ vật trong lực vật, vừa xông lên một cổ lòng tin, ngày đó tiểu gia ta thân thể có việc gì, mới để cho ngươi may mắn thắng một cuộc. Kinh Thập Phương trong lòng vừa động, này Liêu Cao Mẫn lại muốn cùng tự mình diễn võ trường trên tỷ thí, này có thể làm không phải giả vờ, cũng không cách nào ỷ vào nhiều người một loạt mà lên. Hắn vốn cho là, Liêu Cao Mẫn là biết thỉnh Liêu thị tộc nhân ra mặt tới khiêu chiến tự mình, trang diện này nhưng là đại suất dự liệu. Bại tướng dưới tay, nói gì khiêu chiến? Cùng ngươi tỷ thí, thuần túy là lãng phí thời gian. Kinh Thập Phương hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý tới Liêu Cao Mẫn, hướng tự mình viện đi tới. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Liêu Cao Mẫn khẳng định là đắc cái gì dựa, mới có thể kích động tới khiêu chiến tự mình, trực tiếp tránh ra bất chiến cũng đủ. Thắng đối với mình cũng không có chút điểm chỗ tốt, cần gì lãng phí này tinh lực ở trong đó. Kinh Thập Phương, ngươi nhất định là sợ, không dám cùng ta đánh một trận. Liêu Cao Mẫn khàn cả giọng hô to, thấy Kinh Thập Phương cũng không quay đầu lại rời đi, hắn cũng gấp, người ta không phải là ngoại môn thập đại cao thủ cũng không nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến quy củ. Một quả vọng tư đan, ngươi muốn thắng rồi, vọng tư đan sẽ là của ngươi rồi. Nói thế thật không? Kinh Thập Phương dừng cước bộ, tựa hồ là có như vậy điểm hứng thú. Lời vừa ra khỏi miệng, Liêu Cao Mẫn tiểu hối hận, chẳng qua là nhiều người như vậy trước mặt không chịu yếu đi thế, lại vừa nghĩ tự mình tất thắng lá bài tẩy, không sai, chúng ta có thể lập thư chấp thuận, ký phần văn khế. Trong lòng vừa chuyển, Liêu Cao Mẫn lại nói, bất quá thời gian muốn để ta làm đặt, tiểu chọn ở 7 ngày sau đó tỉ thí được rồi. Tùy ngươi. Lập tức gánh được chính là có ngoại môn đệ tử mang tới văn trường, ký xuống tên họ, đệ xuống dấu tay, cũng nảy đây tự mình tinh bài nhuộm mực ở bên trên một thác. Có lần này văn khế, tiểu có ước thúc hiệu ứng, nếu ai dám không thực hiện, bắt được trong thư viện đi tự có hiển sư ra mặt làm trọng tài. Văn khế nhất định, Liêu Cao Mẫn hừ một tiếng, mang theo mấy tiểu đệ ngang nhiên rời đi, một bộ hết thảy đều ở nắm giữ biểu tình. Lại cầm vọng tư đan làm tiền đánh cuộc, thật to thủ ta. Đây cũng là 3 sao luyện đan sư mới có thể luyện chế đan dược. Kia Kinh Thập Phương quá vọng động rồi, Liêu Cao Mẫn chịu cầm chân quý như vậy đan dược đi ra ngoài nhất định là có vạn toàn chuẩn bị. Lấy thân phận của hắn, làm đến một chút thực lực tăng vọt bảo vật có rất lớn khả năng. Đối với phụ cận ngoại môn đệ tử nhỏ giọng tiếng sột soạt nghị luận, Kinh Thập Phương mắt điếc hai ngờ, thu văn khế chính là trở về tự mình viện tử. Chương 52, đồ môn cổ thành. Liêu thiếu, vì sao là muốn đem tỉ thí thời gian định ở 7 ngày sau đó, sớm một chút đem kia tiện nô đánh ngã, để cho hắn quỳ gối trước mặt cầu xin tha thứ không tốt sao? Ngươi biết cái gì? Khóa con thuần luồng tiên ta mới nắm bắt tới tay một ngày, không nhiều lắm nghiên cứu mấy ngày làm sao khiến cho hảo. Này roi cũng không phải là đao kiếm, nắm bắt tới tay là có thể vận dụng tự nhiên, hướng về phía Kinh Thập Phương vũ khí một chém là có thể chẳng ngắn. Liêu Cao Mẫn móc ra trong ngực một cây màu vàng đất trường tiên, mắt lộ ra ham mê nữ sắc hung hăng sờ soạng hai cây. Khóa con thuần luồng tiên là cấp thấp linh khí, hắn chạy đi quấn Liêu Sương Sương chừng mấy ngày, nửa là cầu tình nửa là hiếp bức mới tạm thời mượn tới. Đây cũng là Liêu Sương Sương còn chưa thích đứng tự mình dưới mắt thân phận, nếu không bằng nàng nội môn đệ tử quát một tiếng, Liêu Cao Mẫn nào dám lỗ mãng. Liêu Sương Sương một bảng chi đệ tử, từ nhỏ chịu đến bồi dưỡng lực độ một loại, lại đúng là ở cái tuổi này đạt đến luyện thể tầng 7. Liêu gia gia chủ mừng rỡ dưới, tiến nàng vào trong thư viện môn cũng là ban thưởng hạ cấp thấp linh khí khóa con thuần luồng tiên. Trong mấy ngày này, chờ ta đi học cơ sở tiên pháp, đem khóa con thuần luồng tiên cách dùng nắm giữ thuần thục, đối phó Kinh Thập Phương còn không phải là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Vừa nói, Liêu Cao Mẫn dắt kia vị được tiếng nói cười như điên hai tiếng. Liêu thiếu anh minh. Không sai, đến lúc đó đem cái kia tiện nô đánh tè ra quần, cho hắn biết cái gì gọi là chiến lệnh. Mấy tiểu đệ cùng ở phía sau, Ninh Hót nói. Kinh Thập Phương ở trong viện dạo bước cân nhắc, Liêu Cao Mẫn ở được chứng kiến thực lực mình sau còn tràn đầy tự tin tới cửa khiêu chiến, không phải là tân học bí kỹ chính là được rồi một linh khí, nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng hắn vẫn là đang nghe Vọng Tư Đan tiền đánh cuộc sau đáp ứng, cái này hấp dẫn quá lớn, không có cách nào cự tuyệt. Vọng Tư Đan không thể cường hóa thân thể, không thể tăng chân nguyên, không có thể đột phá bình cảnh, chỉ có một hạng tác dụng, cô đọng tinh thần lực. Tinh thần lực cường đại hay không, ở luyện thể 9 tầng võ giả thu nạp thiên địa nguyên khí, xung kích địa nguyên cảnh lúc có rất lớn ảnh hưởng. Tinh thần lực càng mạnh, vượt qua này mấu chốt một bước cựu càng dễ dàng chút ít. Có người tính toán quá, một quả Vọng Tư Đan cô đọng chiết xuất tinh thần lực, đại khái là có thể làm cho xung kích địa nguyên cảnh nhiều ra hai thành thành công tỷ lệ. Kinh Thập Phương đã khai khiếu Nê Hoàng Cung, đối với tinh thần lực chỗ tốt cũng là có nhiều cảm thụ, ngũ quan cảm ứng so sánh với không khai khiếu võ giả cũng muốn mạnh ra không ít. Liêu Cao Mẫn lại lấy ra loại đan dược này để làm tiền đánh cuộc, Kinh Thập Phương biết rõ là một bẫy dập, cũng dứt khoát nhảy đi vào. Phải biết rằng, Vọng Tư Đan tuy nói là ba sao luyện đan sư có thể luyện chế, nhưng bởi vì nguyên liệu thiếu thốn hiếm thấy, chân quý trình độ có thể so với rất nhiều bốn sao đan dược. Một quả Vọng Tư Đan giá bán 5-6 thiên kim hoang tiền cũng đều rất bình thường, mấu chốt hay là có tiền mà không mua được, rất ít chảy ra ở trên thị trường. 7 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, trong kiếm đường lại học hai thức kiếm pháp, cũng tốt thêm nhất phân chiến lực. Kinh Thập Phương lên cấp luyện thể tầng 7 tin tức còn không có người ngoài biết, này chính là một có thể lợi dụng điểm, Liễu Cao Mẫn tuyệt đối không nghĩ tới tự mình trong khoảng thời gian ngắn tu vi lại có tiến bộ. Húng chi kia Liễu Cao Mẫn võ kỹ bình thường, ra sức đánh cược một lần, chưa chắc không có phần thắng. Muốn lo lắng đúng là, vạn nhất Liễu Cao Mẫn trong tay có cấp thấp linh khí, vũ khí tương giao mấy lần, của mình thép dòng kiếm sẽ chịu không nổi, xuất hiện nứt ra thậm chí bẻ gãy. Đúng đấy nói, ta phải đáp số chiêu bên trong tốc thắng. Là khó khăn chút ít, nhưng Vọng Tư Đan ta có chí thì nên nhất định phải được. Đang suy nghĩ đụng với bất đồng linh khí, theo thứ tự là dùng loại nào kiếm chiêu thỏa đáng, ngoài viện có tiếng gõ cửa vang lên. Làm sao ngươi tiểu đón lấy kia Liễu Cao Mẫn khiêu chiến, trên tay hắn nhưng là có cấp thấp linh khí. Cửa vừa mở ra, Lang Cối tiểu lòng như lửa đốt nói. Quả thế, là có linh khí bên thân. Chứ mới vừa vào thư viện đoạn thời gian kia, mình và Lang Cối sau lại quan hệ vẫn tương đối làm bất hòa, khó được lui tới, không nghĩ tới lần này lại đặc ý chạy tới thông báo. Ngươi cũng đã biết Liễu Cao Mẫn linh khí là cái gì phẩm loại. Hình như là trường tiên, nghe nói là cùng Liễu gia tộc người mà tới. Lang Cối có của mình tiểu đoàn thể, tiếng gió tin tức linh thông. Đa tạ, tình này ta nhớ kỹ. Văn khế đã ký, hiện giờ hối hận cũng vô dụng, huống chi ta còn chưa hẳn thất bại. Kinh Thập Phương trong lòng rung lòng, cái này tình báo rất trọng yếu, là cho tới bây giờ lớn nhất lợi tin tức tốt. Cũng không phải là tiên loại linh khí sẽ phải so đao kiếm linh khí kém, chẳng qua là đều có các diệu dụng, tương đối mà nói tiên loại linh khí hay là lánh môn một chút. Chủ yếu tiên loại linh khí nhưng làm không được một tiên rút ra tới, bẻ gãy tự mình trường kiếm. Đối với bình thường võ giả mà nói tăng lên chiến lực không đủ rõ ràng. Trên lôi đài ngươi nhìn tự mình không địch lại, kịp thời nhận thua, không muốn gặp chống, Liêu Cao Mẫn tên kia cũng sẽ không lưu tình. Mất thể diện chuyện nhỏ, giữ lại tánh mạng tương lai chưa chắc không có trả thù trở lại cơ hội. Lang Cối nhìn Kinh Thập Phương thái độ, cho là hắn là không rõ ràng lắm cấp thấp linh khí lợi hại, than thở một tiếng không hề nữa khuyên nhiều, ta tiếp nhận một thư viện nhiệm vụ, thăm dò mưu đồ môn cổ thành, hai ngày nữa sẽ phải xuất phát. Ngươi muốn thì nguyện ý, đến lúc đó tới tìm ta vừa đến xuất phát. Mưu đồ môn cổ thành chính là được gọi là thư viện các đệ tử cần phải trải qua cái kia thăm dò nhiệm vụ sao? Ân, ta tháng trước đã đi qua một hồi, mặc dù không có ở bên trong đắc cái gì thu hoạch, nhưng đối với mưu đồ môn cổ thành địa hình hiểu rõ không ít, cũng cùng các loại lưu lãng võ giả đánh giao tế, cũng coi như một loại lịch lãm đi. Lang Cối rời đi, Kinh Thập Phương suy nghĩ còn dừng lại ở mưu đồ môn cổ thành trên, trong đầu hiện lên cái này thư viện nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mưu đồ môn cổ thành, Vạn La thư viện ở hơn 200 năm trước phát hiện một ngọn tiền triều di tích, lịch sử nhưng ngược dòng đến 2 vạn năm trước kia thần chậm vương triều. Nưu đồ môn cổ thành bên chìm vào đáy sông, bên bị hoàng thổ bao trùm, khai phá đứng lên tương đối khó khăn, cực kỳ hao tổn thời gian. Cổ thành trung thần chậm vương triều thời kỳ các loại cơ quan, vừa khiến cho nhóm lớn trưng tập dân phu khai quật thành không thể nào, không có luyện thể tầng 5 ở Nưu đồ môn cổ thành trung nửa bước khó đi, sau một khắc thì có thể không minh bạch chết đi đi. Nghe nói sau lại là do mấy tên viện trưởng cộng thêm một nhóm cường giả hợp thành một chi đội ngũ, thẳng đến cổ trong thành đem nhất đại bảo khố chuyển đi, địa phương còn lại tiểu lười tỉ mỉ dò xét. Lại sau lại, theo lần lượt thăm dò thu hoạch càng ngày càng ít, Nưu đồ môn cổ thành tiểu đối ngoại khai phá, cũng thành Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử một lịch lãm trường hợp. Gần 30 năm, Nưu đồ môn cổ thành phế tích trung đột nhiên là tràn vào đại lượng cấp thấp yêu thú liệt hỏa đà, phồn diễn sinh sống. Dựa theo thư viện cường giả điều tra, là bởi vì di tích trung nơi nơi sinh trưởng liệt hỏa đà sinh trưởng cần thiết một loại thực vật, vì vậy bị hấp dẫn tới đây. Liệt hỏa đà là cấp thấp yêu thú trung thực lực kém cỏi nhất một loại, nhưng lưng khoan hậu, bước đi như bay, dùng để làm kỵ thú là sự chọn lựa tốt nhất. Trong Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử đối với Mưu đồ môn cổ thành xua như xua vịt, có hơn phân nửa cũng là vì tìm cơ hội bắt được một con giá trị không rẻ liệt hỏa đà ấu thú. Mà nhóm lớn lưu lãng võ giả phóng mạnh về cổ thành cũng là ôm đồng dạng tính toán, rất ít người còn mong đợi có thể từ di tích trung tìm được một hai kiện bị Vạn La thư viện cường giả xót xuống không có phát hiện thần chậm vương triều bảo vật, hảo một bước lên trời. Chân chính bảo vật cực ít, cũng là thần chậm vương triều cơ quan vật phẩm chính xác thường cách một đoạn thời gian có người thu hoạch vài kiện, cũng có thể bán được một không tệ giá tiền. Chương 53, chọn lửa kiếm chiêu. Nói đến liệt hỏa đà ấu thú, Kinh Thập Phương trong lòng vừa động, đi tới trong viện núi giả phía sau. Một cái màu nâu mãng xà lười biếng nằm ở trên mặt đất, nghe được có động tĩnh, thân thể một phen, mãng thủ đứng lên. Ở Cửu Nhạn Sơn trung ấp trứng mới ra đời hóa thạch mãng, hiện giờ đã có hơn 2 thước dài, thân hình có chút khả quan, bắt đầu hiện ra thân là cấp thấp yêu thú lực uy hiếp, mỗi ngày cũng có thể nuốt vào chừng 10 cân thịt tươi. Hóa thạch mãng nhìn thấy là chủ nhân của mình, nhiệt tình bơi tới đây, thân thể vòng tại bên chân, ở trên đùi vớt ve. Thật dài, đừng làm loạn. Kinh Thập Phương vươn ra một ngón tay bắn hóa thạch mãng hạ xuống, bởi vì trở VV nó trưởng thành sau khi thân thể có hơn 10m, cho nên lấy thật dài danh tự này. Đều là cấp thấp yêu thú, hóa thạch mãng là nổi danh hung hãn, so sánh với liệt hỏa đà loại này thức ăn chay yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Ở trong tất cả cấp thấp yêu thú, chiến lực nhưng xếp hạng tam giác. Nhưng ở trên thị trường được hoan nên trình độ cùng với giá bán, nhưng muốn xa xa không bằng liệt hỏa đà. Vô nó chẳng có gì khác, mua được nổi yêu thú võ giả, phần lớn cũng đều nhìn không khá hóa thạch mãng kia chút thực lực, huấn luyện thành kỵ thú liệt hỏa đà ngược lại là có rất lớn cách dùng, vượt xa cái gọi là ngàn dặm tuấn mã, dùng để tặng cho tiểu bối đệ tử cũng rất thích hợp. Hóa thạch mãng lớn lên lớn hơn nữa, cũng chỉ có cỡ thùng nước cộng thêm kia du dắt đi tới phương thức, tiểu không khả năng làm thành kỵ thú. Cấp thấp yêu thú ở bên trong, thích hợp nhất làm kỵ thú tự nhiên là chỉ có Bắc Minh lãnh thổ mới có sản xuất phún yên thú, ngày được 3000 dặm kiêm sức chịu đựng cực mạnh, có thể liên tục chạy trốn lên đường mấy ngày. Hoang dã vương triều thì có một chi lệ thuộc vương thất toàn bộ lấy phún yên thú làm kỵ thú tinh nhuệ kỵ binh, danh tiếng hiển hách, nhưng tổng số bất quá 200-300 người. Bị thuần phục một đầu liệt hỏa đà giá trị 1 vạn kim hoang tiền, mà thuần phục tốt phún yên thú bán ra 3-4 vạn kim hoang tiền cũng đều rất bình thường. Kinh Thập Phương suy nghĩ một chút dắt đến đồ môn cổ thành, dĩ nhiên không phải là đỏ mắt liệt hỏa đà, mà là hắn nhớ tới ở trong địa khôn lâu một bản điện tịch trên thấy có liên quan cổ thành di tích ghi lại. Không câu nệ là cổ thành trung lớn nhất kho báu, sau lại lục tục phát hiện mấy cái trong bảo khố, cũng đều có không ít ngũ tinh thần thiết tồn tại. Mấy chục năm, có người may mắn ở đồ môn cổ thành di tích trung lượng được nhiều nhất thần chậm vương triều bảo vật, cũng chính là ngũ tinh thần thiết rồi. Canh kim nhất cứng rắn, ngũ tinh thần thiết nhất duệ, cũng đều là dùng để rèn linh khí thượng giai tài liệu. Kinh Thập Phương không cầu nhiều, chỉ cần đầu ngón tay lớn nhỏ xái dở cùng nhau một khối ngũ tinh thần thiết dung nhập vào thép dòng kiếm ở bên trong, là có thể để cho trường kiếm phong duệ trình độ lật ra gấp mấy lần, đến gần vô hạn cho cấp thấp linh khí. Ở vũ khí cao tầng, tự mình cũng sẽ không ăn quá lớn thua lỗ. Hắn từng ở trong bách bảo lầu gặp qua chỉ có cây hạch đảo lớn nhỏ xái dở cùng nhau một khối ngũ tinh thần thiết, giá bán cao tới 1 vạn kim hoang tiền. Dưới mắt đối phó cầm trong tay trường tiên linh khí liêu cao mẫn, thắng bại chỉ ở sàn sàn 5 năm. Nếu có thể có thích hợp chiến thuật lại học đắc 2 thức đối phó tiên loại vũ khí kiếm chiêu, lúc đầu ít nhất có thể tăng lên 2 thành tỷ số thắng, lại có một ít khối ngũ tinh thần thiết tới nặng luyện thép dòng kiếm, lại 2 thành nắm chặt. Kiếm đường trên vách đá kiếm chiêu, nhớ ở trong lòng cũng đủ, cũng không nhất định phải ở trong kiếm đường mới có thể tìm hiểu luyện tập. Nói đúng là, tu tập kiếm chiêu cùng đón lấy thăm dò đồ môn cổ thành thư viện nhiệm vụ, giữa hai người cũng không có trên thực chất xung đột. Kinh Thập Phương đem này một kế hoạch trong đầu phản phục hạch toán 2 lần, xác định có thể được, cho dù ở đồ môn cổ thành không có thể tìm được ngũ tinh thần thiết, cũng sẽ không sinh ra càng kém hậu quả. Quyết định chủ ý, lập tức chính là hành động, không chút nào lèm nhà lèm nhèm. Xích Tung Điện, từng nhóm một thư viện đệ tử lui tới đi lại, náo nhiệt vô cùng. Trong điện một ngọn mô hình lớn thiết tháp, một tầng, mỗi một tầng trên cũng đều đeo một tờ tờ giấy, đại biểu bất đồng thư viện nhiệm vụ. Dưới nhất bên một tầng thăm dò đồ môn cổ thành, sưu tập liệt hỏa đà xào huyệt phân bố tình huống cái này thư viện nhiệm vụ tờ giấy là số lượng nhiều nhất, phần thưởng cũng là thấp nhất, bất quá 2 giờ cống hiến trị giá. Nhiệm vụ này không có gì khó khăn, thuần túy là cho thư viện đệ tử một lịch lãm thích ứng cơ hội. Nếu quả thật có thể tìm được thứ gì tốt, cũng là có thể nộp lên trên thư viện để đổi lấy thêm vào cống hiến trị giá. Bất quá thư viện cũng là quy định, thăm dò đồ môn cổ thành nhiệm vụ 1 tháng chỉ có thể đón tiếp theo. Cự Tuyệt hai cố gắng kết bạn đồng hành ngoại môn đệ tử, Kinh Thập Phương đón lấy đồ môn cổ thành nhiệm vụ sau tiểu chuyển hướng đi kiếm đường. Cùng lúc trước bất kỳ một lần cũng không cùng, hắn lần này là ôm đặc biệt mục đích mà đến, hy vọng kia tiểu kiếm quyết là có thể ở 7 ngày sau đến giúp tự mình, đặc biệt khắc chế roi pháp. Dọc theo vách đá chậm rãi dạo bước, mỗi một chiêu mỗi một kiểu cũng đều là thật tình tường duyệt đi qua, không buông tha một chỗ. Ngũ phẩm võ kỹ. Kinh Thập Phương trong lòng chấn động, trên vách đá thất phẩm, bát phẩm võ kỹ trong kiếm chiêu nhiều nhất, lục phẩm võ kỹ chiếm đoạt tỷ lệ cũng rất ít, cùng tăng lên cũng là 7-8 chiêu. Lần này tinh tế kiểm tra, lại để cho hắn phát hiện một chiêu đến từ ngũ phẩm võ kỹ kiếm chiêu. Thoát thai từ nào một môn ngũ phẩm kiếm pháp trên vách đá cũng chưa từng nói tới, nay tiểu kiếm chiêu phía dưới chỉ có một câu các quyết, tiến tính đắc ý thiên kiếm, vượt biển trạm trường kình. Tiến tính đắc ý thiên kiếm, vượt biển trạm trường kình. Tiên lặng niệm tụng vài lần các quyết, một cổ hào hùng chí khí trong lòng hiện lên, mặc cho tất cả khó khăn gian khổ, ta từ một kiếm. Đêm này tiểu trạm cá voi kiếm pháp nhìn hai mắt, Kinh Thập Phương chính là một trận đầu váng mắt hoa, lảo đảo rút lui một bước. Thật giống như thật có một thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, muốn đem tự mình bổ ra. Kiếm chiêu hình ảnh nhìn qua một lần, trong đầu nhưng không có gì ấn tượng, chỉ có một mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Ngũ phẩm võ kỹ đối với hắn bây giờ mà nói, hay là vượt ra quá nhiều, không phải là có thể tu tập mục tiêu. Roi là một loại lãnh môn ít lưu ý vũ khí, Kinh Thập Phương cũng không cho là Liễu Cao Mẫn sẽ đúng lúc nắm giữ một môn roi pháp võ kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ có thể tu tập cơ sở roi pháp, cái này vì mình nhằm vào rút nhỏ rất phạm vi lớn. Cơ sở roi pháp cũng là đi nhẹ nhàng linh xảo, làm mệt mỏi trói buộc lộ tuyến. Nay tiểu trong Tuyết Ngạo Hàn tựa kém cỏi nhưng tinh xảo khéo léo, nhìn như đơn giản tầm thường phòng thủ, thực tế nhưng giấu giếm sắc cơ, đối phó roi pháp so với trong sương mù nhìn hoa càng thêm dùng tốt. Kinh Thập Phương đem vách đá toàn bộ kiếm chiêu xem, không có thể phát hiện đặc biệt đối phó roi pháp kiếm chiêu, chỉ có thể là dựa vào dịch kiếm thuật trực giác từ đó chọn lựa ra nhất thức. Đồ môn cổ thành di tích ở thành Thanh Châu lấy đông 800 dặm, bằng vào hai chân cũng không phải là một đoạn gần đường, đắp đi lên thật nhiều ngày. Vạn La thư viện có kỵ thú mướn cho đệ tử, đương nhiên là muốn thu lấy tiền mướn, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn lại càng đắc bồi thường thật to một khoản tiền. Kinh Thập Phương đi thần tuấn đường, cách thật xa là có thể nhiều tiếng thất ngựa tê minh cùng với các loại thú giống. Thuần phục tốt liệt hỏa đà, thần tuấn đường đồng dạng là có thuê, đáng tiếc ngoại môn đệ tử thân phận nhưng lại là không được, phải là nội môn đệ tử mới có này quyền lực. Hắn ở vài loại có tư cách thuê kỵ thú chúng tuyển dưới, rất nhanh tựu xác định tốc độ nhanh nhất Bông Tuyết Mã, giá tiền quý chút ít là toàn không để ý rồi. Thuê ít nhất 10 ngày, chính là 50 kim hoang tiền. Bông Tuyết Mã ngày đi ngàn dặm, không cần một ngày thời gian là có thể chạy tới đồ môn cổ thành, đây mới là cần gấp nhất. Chương 54, lần đầu thư viện nhiệm vụ. Phó dịch xuất thân, Kinh Thập Phương trước kia nào có cơ hội tới qua ngựa thất, bất quá đây đối với một luyện thể tầng 7 võ giả mà nói nhưng không phải là cái gì vấn đề. Vạn La thư viện thần tuấn đường, chuyên trách thuần phục các loại kỳ thú, này thất Đông Tuyết Mã là cùng một loại lương mã, dịu ngoan vô cùng. Luyện thể tầng 7 cường đại thân thể, cũng đủ làm cho hắn ở ngắn ngủi chốc lát nội tiểu thích hứng điều khiển thất ngựa cảm giác, chớ nói chi là tuyết này hoa mã chỉ cần dây cương nhẹ nhàng nhắc tới chỉ rõ phương hướng, sẽ tự mình chạy gấp. Cưỡi ở Đông Tuyết lập tức trên ngựa, từ thư viện đến cửa thành đoạn này khoảng cách, đã là để cho hắn ngựa mã kỹ thuật có bay vọt về chất. Ra khỏi cửa thành, đã là có thể làm cho phóng ngựa lao băng băng, cảm thụ được hai bên cảnh vật nhanh chóng tại chính mình trong mắt lướt qua. Tam trưởng lão, người nọ không phải là trong gia tộc kia trốn nô sao? Cửa thành gần đây cái kia trên đường một nhà lương thực tiệm, đúng lúc là có một nhóm người đi ra, lương thực tiệm trưởng quý đưa tay điểm hạ cưỡi ngựa trải qua thanh niên. Kinh gia tam trưởng lão lần này tới thành Thanh Châu, một là vì nghiệm sổ sách, hai là đại trưởng lão sai khiến, tới trong thành làm mấy chuyện. Thấy được Kinh Thập Phương, hắn chính là trợn mắt tròn xoe, hận không được đuổi theo đi một bữa ngừng lại ra sức đánh. Để cho này trốn nô lại đắc ý một đoạn thời gian, một ngày nào đó sẽ đem hắn bắt trở về cột vào thành tường chỗ cao nhất. Kinh gia tam trưởng lão thần sắc hung ác, trong giọng nói mang theo khắc cốt hận ý. Kinh Thập Phương giết Kinh gia đệ tử sau còn tiêu giao bên ngoài, để cho Hải Đại thành trung những thứ kia tiểu gia tộc cũng bắt đầu đối với Kinh gia năng lực sinh ra hoài nghi, đặc biệt là có Ngô gia ở một bên nhìn chằm chằm dưới tình huống. Kinh gia mấy ngày này trôi qua cũng là tương đối gian nan, khắp mọi mặt thu nhập cũng đều ngâm nước mấy thành. Loại này đại gia tộc chi cũng là tương đối khổng lồ, mỗi bút thu nhập đều có xác định đi về phía, một chút thiếu nhiều như vậy lập tức có giật gấu vá vai cảm giác. Dùng ngựa lao băng băng mấy canh giờ, Kinh Thập Phương mới dừng lại tới nghỉ ngơi một lát, chủ yếu là để cho Đông Tuyết Mã khôi phục hạ khí lực. Cùng một loại lương mã lại trải qua thần tuấn đường mấy đời đào tạo cải tạo, để cho Đông Tuyết Mã có tốc độ kinh người, mà dù sao ở sức chịu đựng bên trên không có cách nào cùng yêu thú so sánh với. Nếu như không muốn chạy chết rồi Đông Tuyết Mã, cần thiết nghỉ ngơi là không thể tránh khỏi. Nếu như là phú nhân thú, một hơi chạy hơn vạn dặm cũng không có chuyện gì, chẳng qua là phun ra khói khí càng đậm mấy phần. Tương đối kém cỏi điểm liệt hỏa đà, cũng có thể chống đỡ trên 5-6000 dặm nghỉ ngơi một lần. Đây chính là yêu thú thuần hóa thành kỵ thú lớn nhất ưu thế. Còn vẹn vẹn là cấp thấp yêu thú, những thứ kia cường giả chân chính còn có thể bắt đến trung giai thậm chí cao cấp yêu thú đảm đương của mình kỵ thú. Vạn La thư viện Bạch Thạch viện trưởng, hắn kỵ thú chính là một đầu hiếm thấy phi hành loại trung giai yêu thú viêm hạc, tung cánh vừa bay, vượt núi băng đèo, ngày được vạn dặm cũng đều là dễ dàng. Sắp trời toàn ám lúc trước, Kinh Thập Phương đến Mưu Đồ môn trấn, chỗ ngồi này tiểu trấn mấy năm gần đây mới hứng khởi, tự nhiên là bởi vì đồ môn cổ thành khai phá. Trên thị trấn chỉ có không tới 100 gia đình, nhưng khách sạn thì có hơn 20 nhà, còn có 2 nhà đặc biệt bán ra thuốc trị thương tiệm thuốc cùng với một nhà bách bảo lầu chi nhánh, hướng lưu lãng võ giả thu mua bọn họ ở cổ thành di tích trong thu hoạch. Kinh Thập Phương tìm nhà khách sạn ở lại một đêm, sáng sớm đứng lên dùng bữa ăn sáng sau, dặn dò tiểu nhị dùng thượng đẳng mã lương thực cho ăn Đông Tuyết Mã, đi bộ hướng đồ môn cổ thành đi tới. Tiểu trấn cách cổ thành di tích bất quá hơn 10 dặm, ra khỏi trấn đều không cần bản đồ, theo dọc theo đường lưu lãng võ giả đi tới phương hướng cũng đủ. Hàng năm đi tới đồ môn cổ thành lưu lãng võ giả là Vạn La thư viện đệ tử gấp trăm lần, liệt hỏa đà tính công kích không mạnh, ở chỗ này thám hiểm an toàn tỷ lệ tương đối cao hơn rất nhiều. Đồ môn cổ thành, tàn hành lang gãy trụ, suy yếu đổ nát. Kinh Thập Phương thấy đầu tiên nhìn là bị đào ba thước đất cổ thành hải cốt, hướng chỗ sâu nhìn lại, non nửa kiến trúc còn đang hoàng thổ bao trùm xuống. Những thứ kia lưu lãng võ giả hoặc là các đại gia tộc võ giả cũng đều là nhanh chóng lướt qua đoạn này, chạy thẳng tới cổ thành nội bộ. Trên trăm năm khai phá, đồ môn cổ thành dọc theo dải đất sớm bị người lật khắp, ngay cả khối đầy đủ ngói cũng bị người kiểm đi. Chỉ có ở cổ thành nội bộ mới có thể tìm được thần chậm vương triều bảo vật hoặc là liệt hỏa đà ấu thú. Dĩ nhiên, càng đến gần cổ trong thành, nguy hiểm cũng là càng cao. Từ địa khôn lâu trong điện tịch Kinh Thập Phương có thể được biết, đồ môn cổ thành không phải là một ngọn bình thường thành trì, mà là thần chậm vương triệu một luyện binh hậu cần quân trấn. Các loại cơ quan cấm chế, thậm chí có địa nguyên cảnh cường giả tổn lạc trong đó tiền lệ. Nửa thành che cát, nửa thành nước vào. Thật là như thế. Đi vào cổ thành di tích chừng 200 thước, chính là xuất hiện hoàn toàn biến hóa, một cái vài trăm mẫu diện tích hồ, tảng lớn kiến trúc cũng đều là chìm vào trong hồ. Cũng không biết vạn năm trước kia, nơi này xuất hiện như thế nào địa thế biến hóa. Trên mặt hồ, có rất nhiều người vạch lên bè, dùng thật dài cây gậy trúc cùng lưới cá quấy dày, còn có thiện thủy võ giả một đầu đâm vào trong nước, thật lâu mới đi ra ngoài để thở một lần. Muốn thăm dò này tấm hồ, đã có chu toàn chuẩn bị, một người hai người khẳng định là không được. Nói như vậy, lưu lãng võ giả mục tiêu chắc chắn sẽ không đặt ở này bên trên, cũng đều là các đại gia tộc phái ra võ giả. Kinh Thập Phương chẳng qua là nhìn thoáng qua, cứ tiếp tục xâm nhập, hồ dưới kiến trúc cũng không phải là hắn lần này mục tiêu. Có lẽ, đem đến lúc càng thêm dư giả, thực lực càng mạnh hơn sau khi, có thể tới thăm dò một phen. Tận lực chọn ít hai lui tới phương hướng đi tới, dọc đường ghi chép xuống hai nơi liệt hỏa đà xào huyệt vị trí, dùng để trở về hướng thư viện giao xoa, rất xa nhìn thấy hai đầu trưởng thành liệt hỏa đà, hắn hay vẫn là kịp thời tránh được. Tính công kích lại như không mạnh yêu thú như cũng là yêu thú, liệt hỏa đà đối với ăn hết xuất hiện ở tự mình trong tầm mắt nhân loại sẽ không có chút nào do dự. Cái này thư viện nhiệm vụ yêu cầu thấp vô cùng, cũng không có cưỡng chế tính chỉ tiêu, ở đồ môn cổ thành trung đi dạo trên một vòng là có thể đạt thành. Dĩ nhiên, 99% ngoại môn đệ tử cũng sẽ không thỏa mãn với lần này. Người thiếu niên, có muốn hay không liên thủ thăm dò? Một đường đi tới, Kinh Thập Phương đã bị hỏi ba lần cái vấn đề này, hắn tự nhiên cũng đều là quả quyết cự tuyệt. Lão đại, người này nhìn qua là chỉ dê béo, có muốn hay không theo sau làm thịt? Tính, làm tránh sự quan trọng hơn, trước tìm được trên bản đồ cái kia kho báu, kia ít nhất là mấy vạn kim hoang tiền. Khuôn mặt giữ tận đại hán hít mắt, khoát tay áo, bác bỏ bọn thủ hạ đề nghị này. Ba người bọn hắn là từ Tĩnh Châu lẻn tới được dân liều mạng, tháng trước ở hai châu tiếp giáp giải đất tập kích một chi mô hình nhỏ thương đội, đem thương đội trên dưới tàn sát không còn, từ chủ sự trên người một trong hộp gấm phát hiện trường cổ xưa bản đồ. Một phen nghiên cứu, mới phát hiện bản đồ chúng thầu biết ra tới địa phương chính là đồ môn cổ thành, trung tâm điểm đỏ thì đại biểu một chỗ kho báu. Vì cái này kho báu, ba người một đường thu liễm rất nhiều, bỏ qua rất nhiều có thể hạ thủ đối tượng. Man Hán móc ra một tờ nhiều nếp nhăn bản đồ tới, so sánh một chút trước mắt hoàn cảnh, đi phía trước bên một ngón tay, đúng đấy này phương hướng, không sai. Không hiểu được này trong bảo khố bên có thứ gì tốt, hy vọng có thể đáng giá điểm. Làm xong vụ này, ta nhưng phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Man Hán trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn này hai thủ hạ cũng đều là Tĩnh Châu người đối với đồ môn cổ thành hiểu biết có hạn, nhưng hắn là cặn kẽ hỏi thăm trôi qua. Đồ môn cổ thành trung phát hiện tiền triệu bảo vật, tuy tiện một rách nát cũng đều có mấy ngàn kim hoang tiền, hơn bạn cũng là bình thường, chớ nói chi là tấm bản đồ này đại biểu một đầy đủ kho báu, giá trị càng thêm là không thể đo lường. Chờ VV tìm được kho báu, sẽ đem hai người này đi đến bên trong bên ném. Chương 55, canh kim. Kinh Thập Phương từ một ngọn sụp bên trong điện đường nhảy ra, trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ lo thần sắc. Lại là một gian phế điện, lãng phí một cách vô ích hai canh giờ. Điện phủ cả hướng một bên nghiêng 30 độ, bên trong mấy cái gian phòng cũng đều là tích đầy hoàng thổ, bế tắc ở mỗi một tấc không gian. Muốn ở loại hoàn cảnh này chung tìm kiếm vật phẩm có giá trị, đích xác là một không lấy lòng không được kết quả tốt việc khổ cực. Đây đã là Kinh Thập Phương ở đồ môn cổ thành trong ngày thứ hai, tương tự điện phủ là thứ hai tòa, tìm đòi gian phòng vượt qua 30. Còn có bình thường nhà trệt, mặc dù xuất hiện có giá trị vật phẩm tỷ lệ thấp tiếp cận về không, nhưng nếu như trong phòng hoàng thổ không phải là hoàn toàn chất đầy lời mà nói, hắn còn thì nguyện ý tiêu tốn một chút thời gian tới sưu tầm. Đáng tiếc, cố gắng thăm dò sưu tầm cũng không có được hồi báo. Trừ Kinh Thập Phương mong đợi nhất ngũ tinh thần thiết ngoài, thần chậm vương triều cơ quan khí cụ, kim ngân đồ vật, các loại binh khí, không có một chút phát hiện. Vừa một ngày xuống tới, vẫn là không có chút nào thu hoạch. Kinh Thập Phương ăn từ thư viện phòng ăn mua đặc chế lương khô, trong lòng thầm nghĩ, ta ở đồ môn cổ thành nhiều nhất còn có 4 ngày thời gian, hiệu suất như vậy quá chậm, phải là tăng nhanh động tác, một chút rõ ràng có người vì phá hư xông vào dấu vết phòng ốc có thể trực tiếp không chú ý đi qua. Màn đêm trong, hiển nhiên không thích hợp tiến hành thăm dò. Cổ thành di tích trung tùy thời có thể sẽ gặp gỡ đến cơ quan để cho ban đêm thăm dò nguy hiểm so sánh với ban ngày ít nhất muốn gia tăng gấp 2. Hắn vào hôm nay tiểu gặp được một lần cơ quan, trên mặt tường đột nhiên bắn ra tính ra ngọn phi đao, cũng may phản ứng rất nhanh tránh khỏi. Kinh Thập Phương tuyển một ngọn bảo tồn coi như hoàn thiện điện phủ, dựa vào một cây cột đá nghỉ ngơi một đêm, liệt hỏa đà cùng với khắc võ giả cũng đều là tiềm ẩn nguy hiểm. Trong Tuyết Ngạo Hàn chẳng qua là bát phẩm võ kỹ Tuyết Sơn kiếm pháp trong một chiêu, khó khăn không lớn. Chờ ta dùng dịch kiếm thuật phản đẩy sau khi, hai ngày này trong là có thể học xong. Chẳng qua là thế tất không có quá nhiều luyện tập thời gian. Thức Hải trong Tuyết Ngạo Hàn này tiểu kiếm chiêu bị tái hiện, đã tìm được phá giải phương pháp của nó sau, bắt đầu từng điểm tiêu hóa linh ngộ. Một đêm vô sự. Trời tờ mờ sáng, Kinh Thập Phương cứ tiếp tục bắt đầu loại này thăm dò hành động, tầm mắt của hắn trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy võ giả. Vừa chạm mặt, song phương chính là cảnh giác ánh mắt lẫn nhau dò thăm hai mắt, rất nhanh mỗi người đi một ngả. Đồng hành võ giả ở đồ môn cổ thành trung rất lớn nguy hiểm là tới từ ở những võ giả khác, mà không phải là liệt hỏa đã cùng cổ thành cơ quan. Ngay cả lang tối bọn họ những thứ này ngoại môn đệ tử, đi đến cổ thành lúc giống nhau là kết bạn mà đi, cái này đem nguy hiểm hạ thấp thấp nhất. Giết chết một gã vạn là thư viện ngoại môn đệ tử, nếu như có thể làm lặng yên không một tiếng động, ở đồ môn cổ thành loại địa phương này chính xác sẽ không có rất lớn thai hoàng ẩm. Nhưng có mấy danh vạn là thư viện ngoại môn đệ tử ở chung một chỗ, khi bọn hắn báo ra thân phận mình, cũng rất ít có lưu lãng võ giả dám âm thầm hạ thủ. Cho dù những thứ này, lòng dạ độc các lưu lãng võ giả biết được thư viện đệ tử phần lớn thế gia tử đệ xuất thân, trên người thường xuyên sẽ có tuyệt bút tiền tài. Chỉ cần có một thư viện đệ tử chạy đi ra ngoài, xuất thủ người tiểu hoàn toàn xong đời. Vạn La thư viện không sẽ trực tiếp xuất thủ, mà sẽ đem sát hại thư viện đệ tử người làm thư viện nhiệm vụ tới ban bố cho nội môn đệ tử, tùy bọn họ giải quyết. Này tiếp xúc có thể rèn luyện nội môn đệ tử năng lực, cũng là duy trì thư viện danh dự. Vận khí đủ tốt, thực lực đủ mạnh, không ngừng từ nội môn đệ tử trong tay chạy trốn, như vậy thư viện nhiệm vụ phần thưởng cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đưa tới càng mạnh hơn thư viện đệ tử. Như nhau 30 năm trước, Quân Hận Thủy viện trưởng mang theo nhóm lớn thư viện đệ tử, truy kích và tiêu diệt đạo phỉ 3000 dặm. Loại này khô khan nhàm chán mà không có bất kỳ thu hoạch cuộc sống lại qua 2 ngày, Kinh Thập Phương thậm chí đã là trong Tuyết Ngạo Hàn này tiểu kiếm chiêu cũng đã học xong. Hắn quyết định, còn dư lại 2 ngày nếu như còn không có thu hoạch, kia liền trực tiếp trở về thư viện. Tìm kiếm ngũ tinh thần thiết là vì nặng luyện thép dòng kiếm, là vì gia tăng chiến thắng Liêu Cao Mẫn năm chặt, đối với Kinh Thập Phương mà nói, người trước thực ra so sánh với người sau còn trọng yếu hơn. Ở có được linh khí trước, một ngụm thượng giai bảo kiếm tương đối trọng yếu, là có thể dài lâu thu lợi chuyện tình. Về phần Liêu Cao Mẫn, một bị hắn đã đánh bại một lần phế vật thế gia tử đệ, vậy thì có thể lại đánh bại lần thứ hai, lần thứ ba. Cùng lắm thì dùng tới Yến Vân Tam Tung, hoàng giai đỉnh cấp bí kỹ ở trong Vạn La thư viện cũng không phải là như vậy thấy được, bộc lộ ra tới không có vấn đề gì. Kinh Thập Phương suy đoán, ở trong ngoại môn đệ tử có bí kỹ tỷ lệ đại khái ở 1/10. Một môn hoàng giai đỉnh cấp thân pháp bí kỹ chính xác không tệ, nhưng giống như ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ các loại đều có thể có, dẫn phát thư viện cao tầng chú ý càng thêm không đến nổi. Một đầu trâu ngẽ lớn nhỏ sải dở sói xám từ trong bụi cỏ nhảy ra, răng nanh trên nhỏ giọt thoá nước miếng, tứ chi tựa như gắn lò xo hưu đánh tới. Kiếm quang chợt lóe, sói xám từ đó chém thành hai mảnh, như hai con phá bao bố lạch cạch một tiếng té ở trên mặt đất. Căn phòng này đã bị sói xám chiếm thành nơi ở của mình, như loại này dã thu ở đồ môn cổ thành trung số lượng cũng là không ít. Nhưng đối với tới đây võ giả, là khởi không đến bất cứ uy hiếp gì, một luyện thể tầng 5 võ giả cũng đủ để nhẹ nhàng ứng phó hổ báo VV. Cỡ lớn dã thú. Kinh Thập Phương nhìn lướt qua, vừa là một bị cắt vàng tích đầy gian phòng, thật muốn đào móc ra 10 ngày thời gian cũng không đủ. Đang muốn xoay người rời đi, trên mặt đất cùng nhau một khối phản quang vật thể chợt lóe, để cho hắn đi tới. Cùng nhau một khối dài mảnh hình dạng kim khí. Bên chôn ở cắt vàng ở bên trong, lộ ra đoạn nhỏ đúng lúc là bị hắn thấy. Lau mặt ngoài bụi đất, lộ ra vàng dòng một loại ánh sáng màu, vận dụng chân nguyên bàn tay dùng sức một tách ra, kim khí con vẫn không nhúc nhích. Canh kim. Kinh Thập Phương ánh mắt sáng lên, không phải là hắn chuyến này lớn nhất mục tiêu ngũ tinh thần thiết, nhưng đồng dạng là một loại chân quý tài liệu luyện khí. Ngũ tinh thần thiết tác dụng là để cho vũ khí trở nên càng thêm duệ, canh kim tác dụng chính là để cho vũ khí trở nên cứng rắn vô cùng, hai người giá trị tương đối. Này khối canh kim sắp có nửa cân nặng, nói ít cũng đáng 2 vạn kim hoàng tiền. Không phải là ngũ tinh thần tiết có chút đáng tiếc, nhưng loại này có thể dùng để rèn linh khí chân quý tài liệu là vĩnh viễn không chê nhiều. Dùng ở thép dòng trên thân kiếm có chút lãng phí, có lẽ có thể suy nghĩ sau này tự mình mời người luyện chế một ngụm linh khí bảo kiếm. Đem canh kim thu nhập trong ngực, Kinh Thập Phương quay người, nhìn cửa sổ phương hướng. Mấy người bạn không cần ẩn giấu, ra đi. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này thái mắt rất là bén nhạy, này cũng có thể phát hiện. Ba đạo nhân ảnh bay qua cửa sổ, lặng lẽ hoạt động cước bộ, đã là bảo vệ cho rời phòng mấy đường ra. Kinh Thập Phương phát hiện ba người này là mình vừa tới đổ môn cổ thành lúc gặp qua một hồi, lúc ấy còn thử làm cho mình gia nhập đoàn bọn hắn đội. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là tâm hoài bất quý, dĩ nhiên ở cùng nhau một khối canh kim hấp dẫn nhìn xuống lúc chuyển chức thành đạo phỉ cũng là có khả năng. Đêm này khối canh kim để xuống, ngươi có thể rời đi. Man hắn nhìn chằm chằm nhìn Kinh Thập Phương, thủ hạ hai lưu phỉ lại càng vẫy tay trên trường đao tiến tới gần, trong mắt vẻ tham lam không thêm che giấu. Ở bọn họ xem ra, trên bản đồ cái gọi là kho báu là không biết không thể xác định, này cùng nhau một khối canh kim giá trị nhưng lại là thật thật tại bày ở trước mắt. Chương 56, cổ xưa địa đồ. Ngươi muốn canh kim, cầm lấy đi. Kinh Thập Phương đem khối kia canh kim ném ra ngoài, trùng thổ phỉ con mắt sáng ngời thò tay đi bắt, cái kia hai gã lưu phỉ ánh mắt cũng là chặt chẽ tập trung tại canh kim bên trên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, không trung có một đạo rất nhỏ kiếm quang hiện lên, hai cái lưu phỉ thần sắc ngẩn ngơ, đã ngã trên mặt đất. Hai người thương thế tất cả trên cổ, một kiếm phong hầu, máu tươi đúng lúc này mới điên cuồng chảy ra. Thật to gan. Ta nguyên bản còn muốn thả ngươi một đầu tánh mạng, là chính ngươi tuyển tử lộ. Trùng thổ phỉ trong miệng hét lớn coi như đất bằng một tiếng sấm rền. Nhắc tới đại phủ bộ tới, mặt đất đều là bị hắn dẫm ra mấy cái khe hở. Nhưng hắn là luyện thể tầng 8 cao thủ, vẫn là tại vô số lần chém giết trong lớn lên ấy, nơi nào sẽ đem một người tuổi còn trẻ xem tại trong mắt. Tuyên Hoa đại phủ đại khai đại hợp, uy vũ sinh phong, ở trong mắt hắn xem ra cái này một phủ vô xuống, tiểu tử kia trực tiếp đã bị chém thành hai đoạn rồi. Luyện thể tầng 8, có chút ý tứ. Kinh Thập Phương nhìn xem lưỡi phủ bên trên lóe ra nhàn nhạt hoàng mang, đã đoán được chùm thổ phỉ tu vị, là hắn gặp qua đối thủ bên trong tu vị cao nhất một cái rồi. Nhưng một tầng chiến lệnh không chỉ không để cho hắn sinh ra ý sợ hãi, ngược lại càng kích phát hắn ý chí chiến đấu. Như thế đối thủ mới là kiểm nghiệm thực lực tốt mục tiêu. Võ giả tầm đó, tu vị cảnh giới tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là thực lực bình phán tiêu chuẩn, có thể chắc chắn sẽ có chút ít trường hợp đặc biệt. Mà tông môn đệ tử thường thường là những cái kia trường hợp đặc biệt người sáng tạo. Cái này chùm thổ phỉ không biết tu luyện công pháp gì, nhưng phẩm giai nhất định là không bằng Long Tượng Bàn Ngược Công, tại chân nguyên độ tinh thuần bên trên tự nhiên yếu hơn kinh thập phương một bậc. Long tượng bàn nhược công xem thấu bạch lộ chân giải, sau không ngừng tu luyện lại để cho tầng 2 chút bất chi bất giác cũng đã đến tầng thứ 3, xuất kiếm lúc cũng đã mang lên một tia hàn ý. Bất quá tiểu là võ kỹ bên trên chênh lệch, không phải tông môn đệ tử có thể nắm giữ đến một bộ cựu phẩm võ kỹ cũng đã là vận khí không tệ, nào có chọn lựa không gian để ý tới phù hợp không thích hợp chính mình. Tựa như trùm thổ phỉ trước mắt tự giác phủ pháp uy lực kinh người, xem tại kinh thập phương trong mắt nhưng lại thô bị không chịu nổi. Kiếm tùy ý đi, chỉ ở đại phủ bên trên nhẹ nhàng ma sát, lại để cho đối thủ cảm thấy lại thêm một phần lực có thể chém tới chính mình, hoàn toàn dắt trùm thổ phỉ đại phủ. Mấy chiêu sau, trùm thổ phỉ thở hổn hển, đại phủ huy động gian khí lực cũng không phải là như vậy sung túc. Tu luyện công pháp thấp kém, chân nguyên độ tinh thuần không đủ, một hơi có thể trèo chống thời gian cũng có hạn, nhất định phải bật hơi điều tức. Kinh thập phương mũi chân điểm một cái, tránh thoát một phủ sau, thân hình trên không trung nhẹ nhàng chuyển hướng, lúc rơi xuống đất trường kiếm đã thuần thục chọc và hồi trở lại vỏ kiếm. Chán ta như thế nào có nước gấm chảy xuống. Trùm thổ phỉ trong nội tâm vừa mới chuyển qua cái này ý niệm, đã nhưng khí tuyệt ngã quỵ. Cái chán một cái thâm thúy lộ kiếm, chết đi trùm thổ phỉ trên mặt còn mang theo một tia ngơ ngác biểu lộ. Tiên Vân Tam Tung thêm vụ lý khán hoa, chết như vậy pháp đối với ngươi đầy đủ vinh hạnh rồi. Kinh thập phương chậm rãi thở hát ra, luyện thể tầng 8 võ giả tựa hồ cũng không có gì đáng sợ, dễ dàng đã bị chém giết. Đương nhiên, đây là đối phó chỉ có hung hãn chi khí lưu phỉ, đổi lại đều là tông môn đệ tử võ giả tiểu không có đơn giản như vậy. Kinh thập phương đã lấy sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực nghĩ cách, cũng là muốn kiểm nghiệm xem Yên Vân Tam Tung phối hợp vụ lý khán hoa thực chiến hiệu quả. Vụ lý khán hoa vốn chính là một chiêu tựa như ảo mộng kiếm pháp, phối hợp bên trên Yên Vân Tam Tung cái này một quỷ dị thân pháp bí kỹ, hiệu quả tựa hồ là cực kỳ tốt. Khối kia canh kim lại từ trùm thổ phỉ trong y phục rơi ra, lại trở về tay Kinh thập phương. Thanh này tuyên hoa đại phủ ngược lại là tính chất không tệ, có thể đáng hơn 1000 kim hoang tiền, đáng tiếc thật sự quá nặng đi. Kinh thập phương lấy khởi trùm thổ phỉ tuyên hoa đại phủ cầm trên tay thử, hẳn là dùng bộ phận huyền thiết, bằng không thì không có nặng thế này. Trên 100 cân đại phủ mang về quá mức phiền toái, huống chi hắn còn muốn tiếp tục hướng trước thăm dò. Đáng tiếc hắn không có càn khôn giới, bằng không thì tùy thân mang lên 10 trôi tuyên hoa đại phủ đều không là vấn đề. Mễ Khải Hiền sư tiểu có một cái linh khí cấp càn khôn giới, nội bao hàm 1 mét vuông không gian, ngoại trừ không thể kho vật còn sống bên ngoài, không gì kiêng kỵ. Nhìn xem hắn là toàn thân trống không, liền vũ khí đều không có đeo, nhưng thật ra là để vào trong càn khôn giới. Theo điển sư huynh trong miệng nghe tới, càn khôn giới không có thấp trung cao cấp chi phần, chỉ có linh khí càn khôn giới, bảo khí càn khôn giới, nguyên khí càn khôn giới khác nhau. Một cái linh khí càn khôn giới, kỳ thật được cho là một kiện đỉnh cấp linh khí. Điển sư huynh nói lên càn khôn giới ra, cũng là tươi đẹp mộ không thôi, chỉ là đỉnh cấp linh khí cách hắn một cái giáo thụ vẫn là quá xa. Coi như là Mễ Khải Hiền sư càn khôn giới, đó cũng là hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy thư viện điểm cống hiến tăng thêm hơn phân nửa tích xúc mới đổi lấy, một ít tư lịch thiện hiền sư đều chưa hẳn có thể có. Kinh thập phương thì ra là ngấp lại, không dám hy vọng xa vời chính mình có một cái càn khôn giới, đây chính là so linh khí bảo kiếm còn muốn xa xôi mộng tưởng. Trước hết tàng ở chỗ này à, như khi trở về hậu vẫn còn tiểu mang đi ra ngoài qua tay cho trong trấn nhỏ Bách Bảo lâu chi nhánh là tốt rồi. Đã có giá trị mấy vạn canh kim, Kinh thập phương đối với cái thanh này cự phủ cũng không lớn coi trọng, hướng trong phòng bên cạnh một cái trong tủ chén quăng ra, lại đem tủ cửa đóng lại. Cái này ba cái lưu phỉ trên người cũng không có gì đáng giá đồ đạc, cộng lại cũng mới hơn 100 kim hoang tiền, bất quá trùm thổ phỉ trong ngực còn ẩn giấu một tấm bản đồ. Thô giản đường cong nhãn hiệu ra con đường, địa đồ dựa vào phải vị trí vẽ lấy một khoảng tâm, liền cơ bản văn tự đánh dấu đều chưa, cũng không biết là đại biểu cho ở đâu. Nếu như không phải tấm bản đồ này nhìn về phía trên lịch sử đầy đủ đã lâu, hắn liền cẩn thận nghiên cứu hứng thú đều không có. Kinh thập phương nhìn hai mắt địa đồ, đông dương hiện lên một đạo linh quang, xông ra khỏi phòng đứng ở một căn cột đá lên, cư cao ngắm nhìn phụ cận địa hình. Đúng vậy, trên bản đồ này hồng tâm ngay tại đồ môn thành cổ, ba người này là mang theo địa đồ đến thành cổ tầm bảo. Bốn phía địa hình cùng địa đồ so sánh lên, Kinh thập phương tâm bang bang nhảy dựng lên, nếu như địa đồ chân thật, đây chính là một cái đại phát hiện. Tấm bản đồ này phía dưới có rõ ràng tay xé dấu vết, xem ra vốn là có văn tự chú thích tại cạnh trên, có thể là bị cái kia trùm thổ phỉ cho xé đi. Đồ môn thành cổ, cổ xưa địa đồ, hung ác lưu phỉ, cái này mấy cái mấu chốt từ liền cùng một chỗ, đã rất dễ dàng lại để cho hắn được ra một cái kết luận, địa đồ hồng tâm chỗ là có thứ tốt tại. Nếu thật là thành cổ một cái bảo khố, cái kia chính là viễn siêu một khối canh kim thu hoạch. Vạn La thư viện lúc trước phát hiện đồ môn thành cổ bắt đầu, cũng chính bởi vì một trường tiền triều lưu truyền tới nay địa đồ, cũng coi đây là chỉ dẫn đã tìm được thành cổ trong lớn nhất vài nét bút tài phú. Bảo khố, thần chấm vương triều bảo khố. Kinh thập phương hưng phấn nắm địa đồ hai tay đều đang run rẩy, cái này là kỳ ngộ a. Xác định thoáng một phát trên bản đồ hồng tâm chỗ phương hướng, hắn lúc này là xuất phát, trước khi đi chưa quên một trường đem vách tường mạnh sập, đem ba cái lưu phỉ chôn ở phía dưới. Đã có cái này trương có thể là bảo khố địa đồ, làm lại cẩn thận một ít đều là không sai. Miễn cho những cái kia lưu phỉ còn có đồng lõa, phát hiện những cái kia thi thể, mang đến ngoài ý muốn phiền toái. Chương 57, thành cổ bảo khố. Địa đồ tuy nhiên niên đại đã lâu tăng thêm địa thế biến hóa, nhưng ở trải qua đếm thử sau hãy tìm đến chính xác con đường. Cái kia ba gã lưu phỉ vốn là chạy bảo khố đi, lại một lần nữa đụng với kinh thập phương hoàn toàn là trùng hợp, cho nên cách trên bản đồ hồng tâm đã không xa. Trên đường đi mặt khác thăm dò hành động đều bị buông tha cho, trực tiếp hướng chỗ mục đích mà đi. Sau nửa canh giờ, hắn đã tới trên bản đồ tiêu xuất giới hạn. Một tòa ngã xuống phú tuyển, chung quanh còn có mấy cái cỡ lớn thạch điêu, nhìn về phía trên là một loại loài chim. Từng cái thạch điêu đều có vạn cân, đẩy ra một lượng thốn khoảng cách cũng đã mệt mỏi mồ hôi đầm địa. Không có cửa vào, chẳng lẽ đã cách nhiều năm, địa thế trầm xuống làm cho bảo khố cửa vào bị phong bế sao? Kinh Thập Phương lông mày cau lại, không cam lòng đem sưu tầm phạm vi mở rộng, đem từng thoạt nhìn có khả năng là cửa vào địa phương đều dò xét một lần. Tại không thu hoạch được gì dưới tình huống, tầm mắt của hắn vẫn quay về chỗ phú tuyển, nhẹ nhàng đánh lấy xem bên trong có ánh sáng hay không. Lại dùng lực nâng lên phú tuyển, song trưởng dùng sức, ý đồ đem nó đổ lên tại chỗ bên trên. Phú tuyển khẽ động, lộ ra trên mặt đất mấy khối bạch chuyên, cùng chung quanh thổ địa phân biệt rõ ràng. Kinh Thập Phương vận trưởng thành trộm, đem bạch chuyên từng khối rút ra, phía dưới là cả khối thiết bản. Vận đủ chân nguyên, lôi kéo thiết hoàn dùng sức nhắc tới, phủ cận bùn đất đều bị chấn bay lên, hiện ra một cái đen nhánh cửa động. Chính là chỗ này. Nguyên lai là tại phú tuyển dưới đáy. Kinh Thập Phương trái tim nhảy nhanh chóng, thở sâu thở ra một hơi, theo trong bao lấy ra một khối nguyệt quang thạch hướng cửa động ném vào. Từ ngực lăn hai vòng, nguyệt quang thạch ngừng trên mặt đất, không đủ sáng ngời bạch quang chiếu sáng khối nhỏ khu vực. Đứng tại trong truyền thuyết bảo khố trước mặt, trái lại càng thêm coi chừng, trời biết đạo trong động khẩu có cái gì. 3 mét sâu, không có giọt nước. Kinh Thập Phương lại cầm một khối nguyệt quang thạch đi ra, nhẹ nhàng nhảy xuống. Rõ ràng con người làm ra không gian, hai mặt vách tường thậm chí dùng bạch chuyên phủ lên, ý tưởng bên ngoài khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái. Từng bước một hoạt động, cũng không có xúc động bất luận cái gì cơ quan. Đi hơn 30m, Kinh Thập Phương một đầu xông vào một mảnh kim quang ở bên trong, con mắt nhìn ra đi lộ vẻ chóng mặt. Đã là cái thông đạo này cuối cùng, từng khối thoi kim đĩnh cùng một chỗ chồng chất có một người cao, một góc khác bên trên còn có mấy cái dương lớn. Bảo khố. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là đồ môn thành cổ bảo khố một trong. Những này kim đĩnh mỗi khối đều là 5 cân, tương đương 50 lượng hoàng kim, nhìn lại như thế nào cũng phải đều biết ngàn khối. Năm cái dương lớn mở ra, đồng dạng kim quang chói mắt, sáng ngời kim huy, chất đầy kim tệ, có khắc thần chậm vương triều huy ấn. Thần chậm vương triều kim tệ hôm nay trên thị trường đương nhiên là không lưu thông rồi, nhưng bản thân tiểu là dùng hoàng kim trộn lẫn mặt khác kim loại dung tạo, giá cả sẽ không rút lại quá nhiều. Hai quả thần chậm vương triều kim tệ đổi một quả kim hoang tiền vẫn có thể thành. Mỗi dương đều có 4 vạn miếng thần chậm vương triều kim tệ. Kinh Thập Phương rất nhanh tính toán một trận, được ra một cái số lượng 20 vạn kim hoang tiền. Tại đây ít nhất có 20 vạn kim hoang tiền. Nhất thời, hắn cảm thấy hô hấp của mình đều dồn dập lên. Một kiện cấp thấp linh khí giá cả bất quá tại 5-6 vạn kim hoang tiền tả hữu, cái này trong bảo khố có được hoàng kim cũng có thể mua được 4 kiện linh khí rồi. Nhiều như vậy hoàng kim quá nặng đi, như thế nào chuyển ra đi là thứ vấn đề lớn. Còn có cái này 5 cái dương, một lần vận chuyển nhất định sẽ làm người khác chú ý, đến lúc đó theo đuôi mà đến thì phiền phải lớn. Kinh Thập Phương lòng như lửa đốt vòng vo cái vòng tròn luẩn quẩn. Đột nhiên phát hiện tại nhất rửa vào nội một cái dương hòm bên trên còn có một quả ám kim giới chỉ. Cái giới chỉ này sáng bóng nội liễm, bên trên có khắc nhật nguyện tinh thần, núi non sông ngòi, mơ hồ lộ ra một tia linh khí, quả thực là bất phàm. Càn khôn giới. Kinh Thập Phương nghẹn ngào kêu lên, cái giới chỉ này kiểu dáng cùng Mễ Khải Hiền sư trong tay càn khôn giới cơ hồ giống như lúc, tựu là nhiều hơn nhật nguyện tinh thần đồ vân. Có phải thật vậy hay không càn khôn giới, chỉ cần thử một lần là biết. Kinh Thập Phương vận khởi một cỗ chân nguyên dò xét vào trong tay ám kim giới chỉ, chân nguyên điên cuồng dũng mãnh vào. Một hơi hút đi hắn trong đan điền bảy thành chân nguyên mới là dừng lại. Giới mặt một đạo quang mang kỳ lạ hiện lên, chợt lại khôi phục bình thường. Ông. Ám kim giới chỉ có chút rung rung, một tia như có như không chấn động khuyết tán ra, nghe hoàn cung trong tinh thần lực nhảy dựng, bắt đến biến hóa. Một cái 10m vuông không gian, chính vương, phản phất theo trong hư không thiết cắt mà đến, tứ phía là bạch nhũ quan quyển. Bên trong chỉ có 3 cuốn sách cổ, còn lại thì trống rỗng. Thật là càn khôn giới, còn là 10m vuông càn khôn giới. Kinh Thập Phương triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này so với hắn dự đoán tốt nhất tình huống còn muốn vượt ra khỏi gấp trăm lần. Có 1m vuông không gian là linh khí càn khôn giới, 10m vuông tiểu là bảo khí càn khôn giới. Đối với bảo khí hiểu rõ, Kinh Thập Phương chỉ cực hạn tại kiếm trong nội đường cái kia mấy kiện tổn hại bảo khí trường kiếm thần minh, mà ngay cả suy đoán giá tiền của nó đều không có cách nào làm được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là trong bảo khố nhiều như vậy hoàng kim tương cộng lại, cũng mua không được một cái linh khí càn khôn giới, càng không nói đến giá trị gấp trăm lần bảo khí càn khôn giới. 3 cuốn sách cổ cũng không nhìn kỹ rồi. Trước tiên đem 5 cái dương lớn tất cả đều đi vào trong càn khôn giới, còn có từng khối kim đĩnh. Thuận tiện đếm thoáng một phát, tổng cộng là 3000 khối kim đĩnh, cung cấp 15 vạn kim hoang tiền. Nguyên bản lại để cho chính mình khó xử không thôi vận chuyển vấn đề, thoáng một phát tiểu là đạt được giải quyết, đây cũng là càn khôn giới vì sao giá trị kinh người như thế nguyên nhân rồi. Kinh Thập Phương trong nội tâm thầm nghĩ, lần này trở về Long Tượng bản nhược công kinh thư cũng có thể để vào trong càn khôn giới rồi, tránh khỏi lo lắng bị người khác cho phát hiện. Đem bảo khố qua lại quét mắt vài lần, xác định không có một cái nào kim tệ bỏ sót, mới theo cửa động leo ra ngoài. Linh khí càn khôn giới xuất hiện tại trên người của ta, cũng tính toán mang ngọc có tội, sẽ dẫn tới sát thân đoạt bảo tai họa, huống chi bảo khí cấp càn khôn giới. Có kiến thức cao thủ chỉ cần liếc có thể xem thấu cái giới chỉ này diện mục, tại không đủ thực lực trước đừng lộ ra ngoài cho thỏa đáng. Kinh Thập Phương suy nghĩ, theo trong bao tìm một căn cứng cỏi dây nhỏ, tại càn khôn giới luồn hai vòng, cho rằng là trang sức treo ở trên cổ. Một cái vạn La thư viện ngoại môn đệ tử thân phận, xa không đủ để trợ giúp hắn bảo trụ một quả càn khôn giới. Bảo khí càn khôn giới xuất hiện tại một cái luyện thể tầng 7 tiểu gia hỏa trên người. Đoán chừng đến lúc đó cái thứ nhất nổi lên đoạt bảo ý niệm đúng là thư viện cao tầng. Dù sao theo Lục Thanh Định trong miệng nghe được tin tức, Đại Hoang Vương Triều Vương thất chấn tộc chi bảo cũng không quá đáng là một kiện cao cấp bảo khí mà thôi. Cho dù đây chỉ là hiện lộ tại bên ngoài đồn đãi, Vương thất khả năng còn có càng mạnh hơn bảo vật, nhưng là đủ để chứng minh bảo khí càn khôn giới giá trị. Đáng tiếc, tuy nói bảo khí càn khôn giới theo giá trị mà nói là đỉnh cấp bảo khí, nhưng đối với ta chiến lực tăng lên là một điểm trợ giúp đều không, nếu trong bảo khố còn có thể có một kiện linh khí thì tốt rồi. Ly khai Đồ Môn thành cổ trên đường, Kinh Thập Phương ý dâm chưa đủ thầm nghĩ. Chương 58, Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật. Cơ hồ là một đường không ngừng, đến Vạn La thư viện sau Tuyết Hoa Mã mệt mỏi gục xuống, Thần Tuấn Điện người vội vàng chạy ra dắt đi. Trên cổ đeo càn khôn giới, lại để cho Kinh Thập Phương một đường đều cực kỳ cảnh giác, thẳng đến thư viện mới có thể hơi thả lỏng một hơi. Ngươi cái này người như thế nào như vậy? Trước khi thuê chẳng phải đã nói rồi sao, không thể quá độ sử dụng Tuyết Hoa Mã sao? Một cái thanh tú thiếu nữ đi tới, ánh mắt bất thiện, mở miệng trách cứ. Cần phải bồi thường bao nhiêu? Kinh Thập Phương biết rõ thất kia Tuyết Hoa Mã mệt nhọc quá độ, cần một thời gian ngắn bảo dưỡng khôi phục. Ngươi, đây không phải bao nhiêu tiền sự tình, nếu mỗi người đều cùng ngươi làm như vậy Tuyết Hoa Mã tuổi thọ sẽ sâu sắc giảm bớt. Thanh tú thiếu nữ có chút bĩu môi, nàng cũng là ngoại môn đệ tử, gia tộc dùng phục tùng kỵ thú vi danh, cho nên báo danh gia nhập Thần Tuấn Điện. Kinh Thập Phương cuối cùng bồi 500 kim hoang tiền cho Thần Tuấn Điện, cũng may lần này Đổ Môn thành cổ hành trình thu hoạch phong phú, cũng không quan tâm chút tiền nhỏ đó. Đi trước Xích Tùng Điện giao phó ghi chép lại hai cái liệt hỏa đà xào huyệt vị trí, chính mình cái đầu thư viện nhiệm vụ hoàn thành, thì nhận được hai điểm công hiến. Lúc đi ra cửa điện, có một cái làn da ngăm đen ngoại môn đệ tử cản lại hắn. Vị sư đệ này, ta xem ngươi vừa hoàn thành một cái thư viện nhiệm vụ, không biết có hay không 60 điểm cống hiến giúp ta hướng thư viện hối đoái một quả đoạn ngọc tố thể đan, ta nguyện dùng giá cao thu mua. Ta chỉ hoàn thành một cái thăm dò tác đồ môn thành cổ nhiệm vụ, không có nhiều như vậy điểm cống hiến. Làn da ngăm đen ngoại môn đệ tử nghe được cái này trả lời, trong mắt hiện lên một tia ám sắc, quay người ly khai đi tìm mặt khác ngoại môn đệ tử. Kinh Thập Phương không hiểu ra sao, không biết cái này ngoại môn đệ tử là tình huống như thế nào. Người này tựu là Nguyễn Thị huynh đệ bên trong đích đệ đệ. Đúng vậy à, bọn hắn hai huynh đệ cái lần này tiếp Kim Sa Hà tiêu diệt thủy phỉ nhiệm vụ, đụng phải một gã cao thủ, một đao đem Nguyễn gia lao đại cánh tay chặt xuống. Hắn đã tại Xích Tùng đại điện đứng cả hai ngày, muốn tìm một cái chịu hỗ trợ hối đoái đoạn ngọc tố thể đan ngoại môn đệ tử. 60 điểm cống hiến đâu rồi, ngoại trừ mấy cái đại lao ai trên người có nhiều như vậy, nói sau Nguyễn Thị huynh đệ cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Đồng thời đi ra Xích Tùng điện hai gã ngoại môn đệ tử đàm luận, để cho Kinh Thập Phương đã minh bạch chân tướng. Có thể điểm cống hiến đối với từng thư viện đệ tử mà nói đều là trọng yếu phi thường, không phải vượt qua thử thách quan hệ, ai chịu giúp ngươi hối đoái. Dù sao tại Vạn La thư viện, dùng điểm cống hiến thế nhưng mà có thể hối đoái đến không ít trên thị trường khó có thể nhìn thấy bảo vật. Thư viện bất luận cái gì tựu là như thế, nếu là một cái lịch lãm rèn luyện quá trình, xuất hiện bị thương thậm chí tử vong phong hiểm đều có tồn tại. Trở lại sân nhỏ, đem dấu ký long tượng bàn nhược công kinh thư lấy ra, để vào trong càn khôn giới, giải quyết bản thân một cái khúc mắc. Đồng thời tâm niệm vừa động, một khối kim đỉnh xuất hiện ở trên tay, nhẹ nhàng ném động hai cái. Những này kim đỉnh ngược lại là vấn đề không lớn, trực tiếp sử dụng đều được, nhưng thần chậm vương triều kim tệ phải tìm cơ hội bán ra rồi. Kinh Thập Phương tinh tế tự định giá, 5 cái dương lớn kim tệ, 20 vạn miếng, đây cũng không phải con số nhỏ. Mạng muội tại trong thành bán ra, nhất định sẽ đưa tới chú ý, nói không chừng phía sau còn sẽ có mặt khác phiền toái. Dù sao hiện tại không thiếu tiền dùng, có thể cất đó, không cần phải gấp gáp lấy bán ra. Ngoại trừ những này hoàng kim, trong càn khôn giới còn để đó 3 cuốn sách cổ, chẳng qua là lúc đó truy cầu tốc độ sợ bị những võ giả khác phát hiện bảo khố, mới không nhìn kỹ. Kim đỉnh biến mất, 3 cuốn sách cổ lấy ra, hướng trang sách bên trên xem xét, là 3 quyển võ kỹ bí tịch. Công pháp ta có long tượng bản ngự công, trước mắt là không cần những thứ khác, võ kỹ bí tịch tác dụng càng lớn, không sai. Kinh Thập Phương chờ mong cầm quyển thứ nhất võ kỹ bí tịch, có thể bị đặt ở bảo khí trong càn khôn giới bí tịch, có lẽ sẽ không kém rồi. Thôn Nhật đao pháp, thất phẩm võ kỹ. Thất phẩm võ kỹ, đáng tiếc là một môn đao pháp, không hợp khẩu vị của ta. Kinh Thập Phương tiện tay lật vài tờ, nguyên vẹn thất phẩm võ kỹ dùng thân phận của hắn tại trong thư viện là tiếp xúc không đến. Môn này Thôn Nhật đao pháp khí thế hùng hồn, chiêu thức tinh diệu, cho dù không tu luyện nhìn nhiều hai lần cũng có thể từ đó hấp thu chút ít ưu điểm. Cuốn thứ hai bí kỹ, Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật, lục phẩm võ kỹ. Tu luyện đến viên mãn cảnh giới, thân như hồng quang, nhanh hơn tia chớp, ủy mị hư vô mau lẹ. Đúng là hắn trước mắt cần có nhất thân pháp võ kỹ, lượng thân làm theo yêu cầu. Ngoại trừ Yên Vân Tam Tung cái môn này thân pháp bí kỹ, Kinh Thập Phương tại thân pháp khinh công bên trên có thể nói là không hề kiến thụ, một môn cao tới lục phẩm thân pháp võ kỹ hoàn toàn có thể đưa hắn cái này khuyết điểm đền bù. Hơn nữa nhìn lên cái môn này Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật thực chiến cùng chạy trốn đều có thể dùng tới. Áp dụng phạm vi rộng khắp, lục phẩm thân pháp võ kỹ. Bình thường nội môn đệ tử cũng không quá đáng là có thể ở Thiên Nguyên các chọn lựa bát phẩm võ kỹ, thất phẩm võ kỹ bình thường là những cái kia đệ tử hạch tâm mới có tư cách tu tập, ta rõ ràng có một môn lục phẩm võ kỹ. Hy vọng cuối cùng một bản bí kỹ cũng tốt. Kinh Thập Phương khẩn trương đem cuối cùng một bản võ kỹ bí kỹ cầm trong tay, chỉ là nhìn thoáng qua tiểu kinh ngạc miệng không đóng được. Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật, lục phẩm võ kỹ. Có lẽ chỉ là danh tự trùng hợp, sẽ không thực cùng ta tu tập dịch kiếm thuật có cái gì liên quan a. Kinh Thập Phương không dám tin thầm nghĩ. Bản thiếu dịch kiếm thuật là cựu phẩm võ kỹ, nguyên bản cũng chỉ là bát phẩm mà thôi, như thế nào cũng đến không được lục phẩm võ kỹ. Mà khi Kinh Thập Phương nhìn kỹ qua bí tịch, phát hiện cái này Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật cùng chính mình tu tập dịch kiếm thuật hoàn toàn xuất từ nhất mạch, chỉ là cao siêu hơn tinh diệu rất nhiều. Hơn nữa bí tịch phía sau còn có dịch kiếm thuật trong không có liên quan đến bố cục hạ tử kiếm chiêu, cùng với kiếm khí ngự sử. Thiên nguyên dịch kiếm thuật, cần có thiên nguyên cảnh tu vị mới có thể phát huy chính thức uy lực, trước khi tu tập tất cả đều là tại củng cố căn cơ. Thiên nguyên cảnh, cái này cách ta cũng quá xa. Kinh Thập Phương vừa hưng phấn vừa là hề hoài, hắn vẫn đối với bản thiếu dịch kiếm thuật canh cánh trong lòng, muốn đạt được bản đầy đủ. Cái này trực tiếp đến rồi so bản đầy đủ dịch kiếm thuật còn muốn rất cao hai cái cấp bậc thiên nguyên dịch kiếm thuật, với hắn mà nói lại có chút quá cao, cảnh giới không đến lĩnh ngộ ảo diệu trong đó cũng phát huy không ra. Bất quá có kiếm pháp này, hắn sau này tiến vào tiên tiên cảnh giới cũng không cần vì kiếm pháp phát sầu, một bộ thiên nguyên dịch kiếm thuật đầy đủ nghiên cứu rồi. Vài vạn năm trước thần chậm vương triệu một cái quân trấn bảo khố, rõ ràng vừa vặn cất giấu thiên nguyên dịch kiếm thuật, đối với phần này cơ duyên Kinh Thập Phương chỉ có thể nói tối tăm trong cái này bộ kiếm pháp tiểu lãng nên đưa về trong tay mình. Ba cuốn võ kỹ bí kỹ bảy trong tay, đồ môn thành cổ bảo khố mang đến cho mình kinh hỉ thật sự rất nhiều.